Chương 543, một bên dùng linh giác quan sát phía sau mình theo dõi chính mình bé heo lộc điệp tổ ba người, một bên tại một diệp đường cái mang theo ba người loạn chuyển, vừa đi một bên Dạ Suy Tuyết tại phân tích một sự kiện, cái kia chính là bé heo lộc điệp ba người tại sao phải theo dõi chính mình. Ba tiểu ban đầu ở hạ nhẫn cuộc thi thời điểm, Dạ Suy Tuyết đều đã từng thấy qua, khi đó Dạ Suy Tuyết đang tại cùng ba người phụ thân nói chuyện với nhau, theo đạo lý mà nói bọn họ đều là nhận biết mình đấy. Nhưng là vừa vặn theo sóng quốc gia trở lại một diệp, ba người này tiểu đổi kịp chính mình, coi như là ba người phụ thân lại để cho, nhưng cái này khó tránh khỏi cũng quá mức kỳ quái. Phải biết rằng heo lộc điệp ba người vô luận là hợi một, lộc lâu hay vẫn là đình tòa đều cùng chính mình là bằng hữu cũ rồi, nếu là có cái gì bị thắc cũng sẽ biết chính mình tự mình đến đây, lại để cho con của mình đến khó tránh khỏi có chút nói không thông rồi. Ôm loại này nghi hoặc Dạ Suy Tuyết một bên mang theo mấy người loạn chuyển, một bên hướng một diệp thôn sân huấn luyện đi tới, hắn muốn nhìn bé heo lộc điệp ba người rốt cuộc là ôm cái gì mục đích theo dõi chính mình. Mà ở một diệp trên đường cái hiển nhiên không phải động thủ chỗ tốt nhất, như vậy có thể sẽ bạo lộ thân phận của mình, lại để cho càng nhiều nữa người biết rõ chính mình hồi thôn. Phải biết rằng Dạ Suy Tuyết thanh danh vô luận là tại một diệp còn là cả nhị dạ giới có thể xác thực không nhỏ, thật giống như năm đó một diệp ba nhẫn đồng dạng, đặc biệt là tại mấy năm trước Dạ Suy Tuyết đã nhận được nhị dạ đệ nhất cường giả danh xưng về sau, một diệp màu vàng kia chấp danh xưng vậy cũng thực chính là một cái biển chữ bằng rồi. Nếu để cho một diệp quá nhiều người biết rõ chính mình trở lại rồi, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng Dạ Suy Tuyết ngày sau kế hoạch, đây cũng là Dạ Suy Tuyết không muốn làm cho thêm nữa. Người biết rõ chính mình hồi thôn nguyên nhân chủ yếu nhất. Không chỉ trong chốc lát Dạ Suy Tuyết liền mang theo heo lộc điệp ba người tới một diệp sân huấn luyện bên trong, cụ thể là để mấy sân huấn luyện Dạ Suy Tuyết cũng không có làm minh bạch, nhưng ở dùng linh giác đảo qua biết rõ phụ cận không có có người khác tồn tại thời điểm, Dạ Suy Tuyết rốt cục dừng lại, cùng đợi đằng sau bé heo lộc điệp ba người đuổi kịp tốc bộ của mình. Ở phía sau theo dõi bé heo lộc điệp ba người quả nhiên không lâu lắm tiểu thấy được Dạ Suy Tuyết thân ảnh, coi chừng giấu ở trong bụi cỏ, linh lần hay vẫn là không ngừng tiêu diệt bắt tay vào làm bên trên đồ ăn vặt, mà ý nổ tắc thì là có chút ít tò mò nhìn Dạ Suy Tuyết bóng lưng. Chỉ có Lộc Hoàn một người tại cẩn thận quan sát đến chung quanh. Đem làm nhìn chung quanh qua chung quanh về sau, đột nhiên Lộc Hoàn không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó thì thào mở miệng nói tình huống có chút không ổn rồi. Nghe được Lộc Hoàn trô nói lời mà nói, Đinh Lần cùng Ý Nộ đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía Lộc Hoàn, hiển nhiên không biết Lộc Hoàn theo như lời tình huống không ổn đến cùng là chuyện gì. Mà nhìn thấy hai người dùng nếu như ngạc nhiên ánh mắt nhìn mình, Lộc Hoàn mới lộ ra cẩn thận thần sắc, sau đó đối với Ý Nộ nói ra Ý Nộ, chúng ta hủy thác nhiệm vụ thời điểm, có lẽ chỉ là một cái cấp độ C nhiệm vụ a. Ân, đúng vậy. Ý Nộ cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp, tiếp nhận nhiệm vụ này thời điểm, vốn ý dù cả lao sư nói đây là một cái cấp độ D nhiệm vụ, chỉ có điều bởi vì tiền thù lao tương đối cao, cho nên mới định nghĩa vi cấp độ C nhiệm vụ. Hơn nữa bản thân nhiệm vụ này căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó, chẳng qua là cho chúng ta đưa tiền hoa mà thôi. Đúng vậy, đạt được tiền thù lao có thể hảo hảo trì độn thịt nướng rồi. Có thể nói ra như vậy đích đương nhiên tiểu là Đinh Lần, vừa ăn lấy đồ ăn vặt vẫn không quên muốn ăn thịt nướng, đây mới là thu đạo nhất tộc phong cách. Chỉ có điều một bên Lộc Hoàn hiện tại cũng không phải là nghĩ như vậy, chỉ số thông minh đạt tới 200 hắn đã phát hiện nhiệm vụ lần này kỳ quặc, lông mày không khỏi nhăn, đồng thời cẩn thận nhìn xem Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng, không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó. Thân là nữ hải tử Ý Nổ hay vẫn là so Đinh Lần tâm muốn mảnh một ít, nghe được Lộc Hoàn câu hỏi phải nhìn nữa Lộc Hoàn biểu lộ, lập tức phát hiện có chút không đúng, mở miệng hỏi Lộc Hoàn, làm sao vậy, có phải hay không phát hiện có cái gì không đúng? Đúng vậy, gặp Ý Nổ mở miệng đặt câu hỏi, Lộc Hoàn cái lúc này mới cau mày mở miệng nói ra, nhiệm vụ định vị cấp độ C, là vì tiền thù lao tương đối cao. Hơn nữa là theo dõi một người bình thường, quan sát hắn mục đích, cho nên mới phải định vị cấp độ C, nhưng hiện tại xem ra, người này rất có thể không phải cái gì người bình thường, mà là một gã nị dạ. Cái gì? Nị dạ? Gặp Lộc Hoàn nói như vậy, Đinh Lần lập tức tiêm kêu lên, khá tốt Ý Nổ trong nháy mắt này bừng kín Đinh Lần đích miệng, Đinh Lần, ngươi đang làm gì đó? Ngươi muốn để cho người khác phát hiện chúng ta sao? Giao hấn hết Đinh Lần, Ý Nổ mới quay đầu hướng Lộc Hoàn nói ra Lộc Hoàn, ngươi là như thế nào xác định đối phương là nị dạ hay sao? Phải biết rằng cùng nhị dạ đối chiến nhiệm vụ đã có thể đạt tới cấp độ B rồi, cái này hay vẫn là không biết đối phương là cái gì nhị dạ đẳng cấp dưới tình huống. Nhưng coi như là như vậy, B cấp nhiệm vụ đối với tại chúng ta những này hạ nhẫn mà nói hay vẫn là vô cùng gian nan rồi. Nói tới chỗ này, Ý Nổ thần sắc dị thường chăm chú, chằm chằm vào Lộc Hoàn con mắt, Ý Nổ mới tiếp tục nói Lộc Hoàn, ngươi nhất định phải có chỗ bằng chứng mới có thể nói như vậy, bằng không chúng ta phải hiện tại buông tha cho nhiệm vụ, trở về báo cáo. Không có bằng chứng lời mà nói, ta như thế nào hồi nói lung tung. Nghe được Ý Nổ lời mà nói, Lộc Hoàn trả lời ngay nói, đáng giận. Nhiệm vụ lần này hiển nhiên không phải chúng ta có thể làm đấy. Kỳ thật đối phương cũng sớm đã phát hiện chúng ta. Các ngươi không có phát hiện sao? Đối phương chỗ đi lộ tuyến hoàn toàn là phải đem chúng ta dẫn đạo một chỗ vắng người, sau đó giải quyết chúng ta. Hiện tại chúng ta chỗ địa phương, theo ta quan sát ngoại trừ người nọ bên ngoài cũng chỉ có chúng ta ba cái, cho dù giết chúng ta, hắn cũng có thể lập tức hủy thi diện tích không bị người khác phát hiện. Hiện tại chúng ta có thể làm, tự là cầu nguyện người nọ hiện tại không có phát hiện vị trí của chúng ta, bằng không. Coi như Lộc Hoàn nói tới chỗ này thời điểm, Ý Nổ cùng Đinh Lần đích trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh khủng, lưỡng nhân lập tức kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng, cầu nguyện lấy Dạ Suy Tuyết cũng không có phát hiện bọn hắn. Mà Dạ Suy Tuyết khả năng không có phát hiện bọn hắn sao? Từ lúc mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, Dạ Suy Tuyết tiểu bận nổi lên trả cờ dạ đang nghe mấy người đến cùng nói cái gì đó. Khi biết được mấy người là vì một cái cấp độ C nhiệm vụ theo dõi chính mình thời điểm, Dạ Suy Tuyết không khỏi có chút bật cười, nhớ rõ lúc trước chính mình vừa trở lại một diệp thời điểm, Khải Lấp Nghệ Di, Tiểu Lý cùng mỗi ngày tiểu cho là mình là cái gì gian tế, không khỏi theo dõi chính mình vẫn cùng chính mình giao chiến đã đến cùng một chỗ. Mà bây giờ Dạ Suy Tuyết thật không ngờ chính là, lúc trước bái kiến chính mình một mặt Bé Heo Lộc Điệp ba người rõ ràng đã tiếp nhận theo dõi nhiệm vụ của mình. Trong nội tâm âm thầm phân tích lấy đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến cuối cùng Dạ Suy Tuyết cũng không có phân tích ra bất luận cái gì đầu mối, hắn thật sự không thể tưởng được nhiệm vụ ủy thác chỗ có thể nào phát ra theo dõi nhiệm vụ của mình, nhưng lại chỉ là cấp độ C nhiệm vụ. Đã không nghĩ ra được, Dạ Suy Tuyết cũng tiểu không hề suy nghĩ, quay người nhìn về phía Bé Heo Lộc Điệp chỗ phương hướng, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đã các ngươi cùng đã tới, ta cùng phụ thân của các ngươi cũng có chút giao tình, tiểu xem thực lực của các ngươi đến cùng thế nào a. Ngay tại Dạ Suy Tuyết xoay người lại thời điểm, Lộc Hoàng đã sinh lòng cảnh giới, mà Ý Nổ cùng Đinh Lần thấy thế tâm cũng đã nâng lên cổ họng, hiển nhiên là thập phần thận trọng. Mà đang ở ba người tiểu kinh ngạc sợ hai thời điểm, đột nhiên một bả khổ không đã xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trên tay, nhìn thấy Dạ Suy Tuyết xuất ra khổ không, ba người đệ nhất nghĩ cách tự là chạy mau. Đầu tiên chạy đến không phải người khác, đúng là Lộc Hoàng. Lộc Hoàng thoáng một phát theo trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, nhưng lại nhảy hướng về phía Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng, đối với sau lưng lớn tiếng hô một tiếng chạy mau. Sau đó hắn lập tức vòng vo cái phương hướng, hướng bên cạnh rừng cây phương hướng chạy tới, hiển nhiên là muốn trốn ở trong bụi cây. Đinh Lần cùng Ý Nổ nghe được Lộc Hoàn thanh âm về sau, cũng lập tức theo vốn che giấu rừng cây nhảy ra ngoài, nhưng lại vừa rồi phản phương hướng, đây mới thực sự là chạy trốn lộ tuyến. Vì đồng đội mà lại để cho chính mình làm cái mồi như sao, quả nhiên rất có ý tứ a. Chứng kiến Lộc Hoàn sợ tác sở vi, Dạ Suy Tuyết không khỏi cảm thán Lộc Hoàn làm tốt, đồng thời trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhưng là bằng thực lực của các ngươi, muốn chạy ra lòng bàn tay của ta, khẳng định không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Thi Thao nói tới chỗ này thời điểm, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất không thấy, mà khi Dạ Suy Tuyết xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Lộc Hoàn sau lưng chỗ. Rõ ràng cảm thấy đằng sau hậu nhân đuổi theo, Lộc Hoàn hoảng sợ quay đầu lại đi, vừa quay đầu lại tiểu thấy được Dạ Suy Tuyết đã duỗi tới cánh tay. Trở tay thoáng một phát bắt được Lộc Hoàn cái cổ sau đích cổ áo, tùy ý lấy Lộc Hoàn tại chính mình như sắt kìm đồng dạng trên tay giãy giụa lấy muốn chạy trốn, Dạ Suy Tuyết đồng thời quay người nhìn về phía Đinh Lần cùng Y Nổ chạy trốn phương hướng, la lớn này, đồng bạn của các ngươi bị ta bắt được. Mà nghe tới Dạ Suy Tuyết những lời này về sau, Đinh Lần cùng Y Nổ thân thể cũng hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ đó, trên đầu không khỏi chảy xuống rất nhiều mồ hôi lạnh. Đem làm bọn hắn quay đầu lại chứng kiến Lộc Hoàn thật sự bị Dạ Suy Tuyết bắt được thời điểm, hai người đồng thời lộ ra hoảng sợ ánh mắt, đồng thời nội tâm của bọn hắn sinh ra kịch liệt dãy rủa. Là nên trở về cứu trợ chính mình đồng đội, cần phải tiếp tục đào tẩu đâu này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 544, chương 544 Lộc Hoàn tại trong nháy mắt đã bị Dạ Suy Tuyết bắt lấy, hơn nữa tại Dạ Suy Tuyết trên tay không có bất kỳ năng lực phản kháng, một màn này một màn đều bị Đinh Lần cùng Y Nổ xem tại hai người. Hai người hoảng sợ ánh mắt đã cho thấy, Lộc Hoàn đều bị dễ dàng như thế bắt lấy, hai người bọn họ nếu như trở về cứu Lộc Hoàn lời mà nói, khẳng định là giống nhau kết cục. Bọn hắn cũng không biết Dạ Suy Tuyết sẽ không đả thương hại bọn hắn, mà là chân chính đem Dạ Suy Tuyết trở thành lẹn vào một diệp đường tồn mỹ ra. Lúc này Lộc Hoàn đã rơi vào Dạ Suy Tuyết trên tay, đã cùng chết không có gì khác nhau, hai người cùng đi cứu Lộc Hoàn rất có thể sẽ chết, nhưng nếu như hai người chạy trốn lời mà nói, rất có thể sống mệnh. Đồng bạn cùng tử vong, gian nan lựa chọn đã từng làm khó qua vô số nỉ dạ, trên chiến trường, mỗi một gã nỉ dạ cơ hồ đều gặp được qua như thế gian nan lựa chọn, coi như là năm đó nỉ dạ giới đỉnh tiêm cường giả Hạ Tạc Xạ Cụ Mò cũng giống như vậy, bởi vì này hạng nhất gian nan lựa chọn, trở lại một diệp về sau, cứu được đồng bạn mà nhiệm vụ thất bại hắn, chính mình đã xong tánh mạng của mình. Đinh Lần cùng Ý Nổ hoảng sợ nhìn qua Dạ Suy Tuyết phương hướng, lúc này Dạ Suy Tuyết mặt không biểu tình cầm khổ không bức tại Lộc Hoàn cái cổ, bởi vì Dạ Suy Tuyết động tác, Lộc Hoàn không dám lại tiếp tục giãy giụa, mà Đinh Lần cùng Ý Nổ coi như bởi vì Dạ Suy Tuyết động tác đã mất đi toàn thân lực lượng, hai chân đều đang run rẩy, đồng thời trong nội tâm làm lấy lựa chọn. Ý Nổ dù sao cũng là nữ hài tử, cái lúc này xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Đinh Lần, nàng trong hai mắt có mang theo có chút ít lệ quang, hiển nhiên bình thường tiêu ngạo Ý Nổ đã biến mất không thấy, hiện tại Ý Nổ chỉ là một cái nhỏ yếu nữ hài tử mà thôi. Đinh Lần nhìn thấy Ý Nổ biến thành như vậy, lại dãy rủa quay đầu lại nhìn Lộc Hoàn phương hướng, trong nội tâm nhớ tới năm đó không có một cái nào đồng bọn chịu cùng chính mình giao bằng hữu, nhưng Lộc Hoàn là của mình đệ một người bạn, Đinh Lần rốt cục cắn cắn chính mình môi dưới, làm ra quyết đoán. Dùng sức bước ra một bước này coi như lại để cho Đinh Lần đã mất đi khí lực toàn thân, Đinh Lần chân không khỏi run lên, bất quá sau đó lập tức ổn định thân hình của mình, đón lấy lại bước ra một bước. Một bước này vượt qua thời điểm, Đinh Lần cảm giác toàn thân của mình lại tràn ngập lực lượng, tự tin quay đầu lại mắt nhìn Ino, Đinh Lần vừa cười vừa nói Ino, ngươi nhanh đi thông tri ạ sủ mã lại để cho hắn tới cứu chúng ta. Lộc Hoàn tiểu do ta đi cứu. Nhìn xem Đinh Lần cái kia tự tin ánh mắt, Ý Nổ không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng có tưởng tượng qua, Đinh Lần đích thân ảnh sẽ là như thế cao lớn. Bởi vì Đinh Lần đích quyết tâm, Ý Nổ coi như cũng không có như vậy hoảng sợ, nhìn về phía Đinh Lần đích ánh mắt đồng dạng tràn đầy kiên định, nói cái gì đó, Đinh Lần, chỉ bằng một mình ngươi là đánh không lại người kia. Đã như vậy, tiểu để cho chúng ta cùng một chỗ hợp tác cứu ra Lộc Hoàn a. Ngay tại hai người đồng thời hạ quyết tâm phải cứu ra Lộc Hoàn thời điểm, Dạ Suy Tuyết nhìn về phía ánh mắt của hai người trở nên nhu hòa rất nhiều, đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói thật không hổ là đình tòa cùng hợi một hải tử, coi như là trong lúc nguy cấp cũng có thể làm ra như thế quyết đoán đến. Tuy nhiên là ngây thơ một điểm, bất quá giống như là một diệp phong cách. Bị Dạ Suy Tuyết xách trong tay Lộc Hoàn hiển nhiên đã nghe được một câu nói kia, vốn bởi vì khổ không bức tại chính mình cái cổ cái chủng loại kia sợ hai thoáng một phát biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một loại hiếu kỳ. Lộc Hoàn muốn nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Suy Tuyết bộ mặt, nhưng lại như thế nào cũng không thể động, cái lúc này trong lòng của hắn suy nghĩ, người này rốt cuộc là cái gì? Biết rõ Đinh Lần cùng Y Nộ phụ thân danh tự, hơn nữa giống như rất thuộc bộ dạng, hẳn không phải là cái gì người xấu a. Cái kia làm như vậy lại là vì cái gì đâu này? Nhưng mà đang ở Lộc Hoàng nghĩ tới đây thời điểm, Đinh Lần cùng Y Nộ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, vốn là Y Nộ lập tức kết liễu một cái ấn, cái kia ấn ký không phải là trong núi nhất tộc bí thuật ấn ký sao? Đem làm ấn ký kết tốt về sau, Y Nộ đối với Đinh Lần nhẹ gật đầu, mà Đinh Lần cũng lập tức kết ấn, thu đạo nhất tộc bí thuật ấn ký kết tốt, bội hóa thuật. Đinh Lần đích bội hóa thuật hiển nhiên là nhất giản dị, rõ ràng chỉ có thân thể bành trướng, tứ chi cùng đầu đều rút vào trong đó. Đinh Lần nhìn về phía Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng lộ ra một tia kiên quyết thần sắc, sau đó lập tức hét lớn một tiếng thịt đạn chiến xa, không ngừng xoay tròn thân thể của mình, lợi dụng cái này thân thể khổng lồ đến công kích đối phương, đạt tới uy lực cường đại. Nhìn xem giống như viên thịt đồng dạng công kích, Dạ Suy Tuyết không khỏi lắc đầu, sau đó lại để cho Lộc Hoàn cùng Đinh Lần đều kinh ngạc một màn đã xảy ra, đem làm Đinh Lần đích thịt đạn chiến xa đã công tới thời điểm, Dạ Suy Tuyết chỉ là vươn một tay, mà cái kia một tay rõ ràng cho Đinh Lần cường đại lực cản, ngạnh xanh xanh đem Đinh Lần đích thịt đạn chiến xa ngăn trở tại chỗ đó. Làm sao có thể? Đó là Đinh Lần cường đại nhất công kích nhân thuật, nị dạ. Rõ ràng giờ giặt trải giường tay ngăn lại. Nhìn thấy trước mặt lại để cho người kinh ngạc một màn, Lộc Hoàn kinh ngạc nói, mà ở Đinh Lần đích trong nội tâm không là đồng dạng hiện ra như vậy kinh ngạc sao? Vốn tự tin tâm không khỏi xuống trầm xuống, mà sau đó một cổ sức lực lớn chuyển đến, Dạ Suy Tuyết rõ ràng bắn hạ ngón tay của mình, thoáng một phát sẽ đem sử dụng thịt đạn chiến xa công kích Đinh Lần bắn đi ra. Bay rất ra ngoài Đinh Lần ở giữa không trung đã giải trừ bội hóa thuật, mà coi như Đinh Lần công kích thất bại bị đánh bay ra ngoài về sau, Ý Nô đã ở Đinh Lần công kích thời điểm liền đi tới chính mình nhân thuật, nị dạ. Phạm vi công kích ở trong, trực tiếp đối với Dạ Suy Tuyết sử dụng trong núi nhất tộc bí thuật, xem chiêu, tâm chuyển chi thuật. Một cổ kỳ lạ tinh thần lực chấn động truyền đến, cùng thu đạo nhất tộc thân thể công kích bất động, trong núi nhất tộc cũng có khuynh hướng tinh thần lực công kích bí thuật. Chỉ bất quá là năm đó Ý Nộ phụ thân thế nhưng mà dạy cho Dạ Suy Tuyết không ít đồ vật, đặc biệt là hiện tại Dạ Suy Tuyết tinh thần lực cơ hồ có thể nói là toàn bộ nhị dạ giới thứ nhất, làm sao có thể sợ như vậy nhân thuật, nhị dạ. Nếu như nếu hợi vừa sử dụng trong núi bí thuật công đi qua, Dạ Suy Tuyết còn có thể phòng ngự thoáng một phát, đối mặt Ý Nộ công kích Dạ Suy Tuyết không có cái gì làm. Gặp Dạ Suy Tuyết không có bất kỳ đề phòng, Ý Nộ vừa lộ ra nụ cười chiến thắng, kinh dị sự tình đã xảy ra. Ý Nộ rõ ràng phát hiện nhẫn thuật của mình giống như một khối hòn đá nhỏ chìm vào trong biển rộng đồng dạng, rõ ràng không có nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. Làm sao có thể? Kinh dị rút lui một bước, Ý Nộ nhìn về phía Dạ Suy Tuyết ánh mắt thật giống như nhìn xem ma quỷ đồng dạng, làm sao có thể? Coi như là phụ thân đại nhân cũng không thể nào làm được điểm này. Ngươi là làm sao làm được? Lớn tiếng chất vấn Dạ Suy Tuyết, nhưng Dạ Suy Tuyết coi như căn bản không có nghe được Ý Nộ chất vấn, chỉ là phối hợp mở miệng nói ra thật sự là đáng tiếc. Thu đạo nhất tộc bí thuật tuy nhiên cường đại, nhưng sử dụng vẫn chưa tới hòa hậu. Mà trong núi nhất tộc bí thuật, không tới trình độ nhất định là đối với không tạo được tổn thương đấy. Chỉ là đáng tiếc, mại lương nhất tộc tiểu quỷ bị ta bắt lấy, bằng không cũng thực muốn nhìn một chút các ngươi heo lộc điệp đội hình. Dạ Suy Tuyết đích thoại ngữ truyền đến mấy người trong hai, lại để cho mấy người hết sức kinh ngạc, vì cái gì hắn hội đối với chính mình nhất tộc bí thuật như thế tin tưởng. Mà coi như Dạ Suy Tuyết nói tới chỗ này thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện, rõ ràng là công hướng về phía Dạ Suy Tuyết bắt lấy Lộc Hoàng cánh tay kia. Lúc này đây công kích cùng Đinh Lần còn có Ý Nộ công kích đều bất động, lần này rõ ràng là một gã thượng nhẫn nhị dạ công kích. Đối mặt công kích như vậy, Dạ Suy Tuyết cũng không có tiếp tục cầm lấy Lộc Hoàng, mà là thuận thế buông xuống Lộc Hoàng, nhẹ nhàng sau này nghiêng đi thân thể tránh qua, tránh né lần này công kích. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ cuồng phong đem Lộc Hoàng thổi hướng về phía Ý Nộ cùng Đinh Lần chỗ phương hướng. Sau đó nhìn về phía này đạo công hướng thân ảnh của mình, lẩm bẩm nói: Xạ dụ tô bị ạ xù mà sao? Lúc này đây thứ 10 lớp người hẳn là đến đông đủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 545 xạ dụ tô bị ạ xù mạ, đời thứ 3 hỏa ảnh xạ dụ tô bị ngày trảm thứ 2 nhi tử, cũng là tiểu nhi tử. Ạ xù mạ xuất hiện ngược lại là tại Dạ Suy Tuyết dự kiến trong phạm vi, ngược lại là thật không ngờ đến cái lúc này hắn cái này với tư cách thứ 10 lớp đạo sư người mới xuất hiện. Tại Dạ Suy Tuyết xem ra, Ạ xù mạ có lẽ phát hiện mình là nhị dạ thời điểm tiểu nhắc nhở thủ hạ của mình, định ra một cái chiến thuật để đối phó chính mình, bằng không nên là như vậy lao sư mất trách. Bất quá lại suy nghĩ một chút, năm đó mình ở một diệp thời điểm, Ạ Sủ Mạ cũng đã gặp chính mình nhận biết mình, vừa rồi rất có thể đối phương cũng nhìn ra ý đồ của mình, là muốn huấn luyện chính mình một đã hạ thủ xuống, Dạ Suy Tuyết cũng tiểu đại khái rất hiểu rõ rồi. Muốn nghĩ đến Ạ Sủ Mạ ra mặt tiểu đình chỉ lần này trò khơi hải, sau đó hỏi một chút cái kia cái gọi là cấp độ C nhiệm vụ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai biết một lần công kích, Dạ Suy Tuyết đưa ra Lộc Hoàn về sau, cái kia bám vào cường đại phong thuộc tính trả cờ Dạ Phi Yến lần nữa hướng về phía chính mình huy vũ tới, Ạ Sủ Mạ rõ ràng đối với Dạ Suy Tuyết lần nữa đã phát động ra đi qua. Hoàn toàn làm cho không rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào rồi, Dạ Suy Tuyết lập tức dưới chân bộc phát trả cờ Dạ, tránh qua, tránh né Ạ Sủ Mạ công kích, sau đó nhìn về phía Ạ Sủ Mạ rơi vào phương hướng. Vốn là quay đầu lại quan tâm thoáng một phát bộ hạ của mình, sau đó phát hiện Lộc Hoàn cùng Đinh Lần chỉ là đã bị một ít chảy ra, mà Ý Nộ lông tóc ít bị tổn thương về sau, Ạ Sủ Mạ lạnh lùng nhìn về phía Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng, sau đó thuận tay điểm lên một điếu thuốc, hơi tính chất uy hiếp đối với Dạ Suy Tuyết nói ra các kế tiếp người dám xông đến một diệp đến, thật đúng là gan lớn, chẳng lẽ sẽ không sợ một diệp nhị dạ quần công sao? A, gan lớn. Nhan nhạt trở về Ạ Sủ Mạ một câu, gặp Ạ Sủ Mạ nhìn về phía ánh mắt của mình dần dần trở nên lạnh lùng, Dạ Suy Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói: như vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút, một diệp đến cùng có bao nhiêu ưu tú nị dạ? Không biết những cái kia ưu tú nị dạ, phải chăng có thể tại thủ hạ ta qua hai chiêu lâu này? Cuồng vọng. Hiển nhiên bị Dạ Suy Tuyết những lời này chỗ chọc giận, Ạ Sủ Mạ lần nữa buộc phát trả cờ dạ bật lên, muốn nói hắn cũng là sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ người trong nghề, nhưng tương đối với thủy môn vận dụng phong thuộc tính trả cờ dạ thuần thủ, Ạ Sủ Mạ quả thực là kém quá xa. Linh giác lập tức đảo qua Ạ Sủ Mạ thân thể, Dạ Suy Tuyết lộ ra xem thường ánh mắt, bởi vì Ạ Sủ Mạ rõ ràng gần kề sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ đến tăng cường vũ khí của mình, cùng phòng hộ thân thể của mình, các phong thuộc tính trả cờ dạ công dụng cũng không biết hắn là vô dụng, còn là căn bản tiểu cũng không sử dụng. Thập phần nhẹ nhõm không ngừng né tránh khai Ạ Sủ Mạ công kích, trong tay hắn phi yến tuy nhiên là một thanh lợi khí, phối hợp phong thuộc tính trả cờ dạ công kích càng thêm kỳ dị, nhưng ở Dạ Suy Tuyết trong mắt chẳng qua là tiểu hài tử qua mọi nhà món đồ chơi mà thôi. Từ khi mười mấy tuổi thời điểm cùng với đời thứ ba hỏa ảnh ý kiến không hợp, tức giận phía dưới đã đi ra một diệp, Ạ Sủ Mạ tiểu ở bên ngoài một mực tu hành, không có một cái nào hảo lão sư dạy bảo, tăng thêm bản thân thiên phú cũng không cao lắm, Ạ Sủ Mạ thực lực tuy nhiên miễn cưỡng tiến nhập thượng nhẫn nhị dạ hàng ngũ, nhưng ở thượng nhẫn nhị dạ bên trong cũng không quá đáng là trong đó các loại đợi tồn tại mà thôi. Thủ hộ nhẫn 12 sĩ danh hào mặc dù tốt nghe, nhưng đó cũng không phải là cái gì thực lực biểu tượng, chẳng qua là một loại chức vị mà thôi, thật giống như một diệp nhà trẻ lão sư đồng dạng chức nghiệp, Dạ Suy Tuyết nhân vật như vậy căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt qua. Vô số lần công kích đều bị Dạ Suy Tuyết hời hợt né tránh, Ạ Sủ Mạ thần sắc rốt cục càng ngày càng chuyên chú, nhìn về phía Dạ Suy Tuyết ánh mắt cũng có chút bất động. Lại một lần công kích bị Dạ Suy Tuyết né tránh, Ạ Sủ Mạ không kịp thở chạm tại Dạ Suy Tuyết đối diện, lớn tiếng hỏi ngươi đến cùng là người nào? Đi vào một diệp có ý đồ gì? Phải biết rằng một diệp ám bộ lập tức sẽ đã đến. Ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ một diệp ám bộ cho dù đã đến cũng là giúp mình, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ đối với Ạ Sủ Mạ liếc mắt, nhàn nhạt đối với Ạ Sủ Mạ nói ra ngươi người này, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không nhận ra đến sao? Hừ, ta nhận thức ngươi làm gì? Đạt được Ạ Sủ Mạ trả lời như vậy, Dạ Suy Tuyết xem như bất đắc dĩ rồi, thật không nghĩ tới năm đó chính là cái kia bộ lông ồ tiểu quỷ hiện tại biến thành liền mao dâu ria đại thúc, rõ ràng tại bộ lông sinh trưởng thời điểm ngay cả mình đều quên. Lại tưởng tượng, cùng phụ thân của mình trộn lẫn vài câu miệng có thể rời nhà trốn đi, Ạ Sủ Mạ khi còn bé chính là một cái tâm cao khí ngạo tiểu quỷ. Khi đó vô luận là hiện tại một diệp một đời bên trong đích thiên tài Nị Dạ Cả Cả Si, hay vẫn là Ác Hải, Hồng, hay hoặc giả là huyền tình phẳng người Ý Bị Kỳ, đều đã từng tiếp nhận qua tu luyện của mình, cùng chính mình quan hệ bất quá. Nhưng lại Ạ Sủ Mạ cái này tiểu quỷ còn chưa có thấy mình con mắt đều không nhìn thoáng một phát, đối đãi thái độ của mình cũng thập phần lãnh đạm, hơn nữa hiện tại chỗ nói lời mà nói, Dạ Suy Tuyết xem như hiểu được, người này năm đó sẽ không đem mình nhìn ở trong mắt, hơn nữa hiện tại chính mình trang phục cải biến, người này khả năng thật sự là không biết mình rồi. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết không khỏi mắt lộ vui vẻ, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đã ngươi không biết ta lời mà nói, như vậy tiểu đừng trách ta cho ngươi ăn điểm đau khổ rồi. Đời thứ ba cháu trai cần nạ rủ tổ người kia để giáo huấn, mà ngươi cái này bất tranh quý nhi tử, tiểu để cho ta thay đời thứ ba của ta sư phụ của thầy hảo hảo giáo huấn một chút đi. Vừa lúc đó, Ạ Sủ Mạ trong tay nắm chặt phi yến lần nữa bật lên, quyết định tâm tư muốn cho Ạ Sủ Mạ đạt được một ít giáo huấn, Dạ Suy Tuyết lập tức đã phát động ra trong nháy mắt thân thuật, cạo. Trong nháy mắt biến mất thân ảnh của mình, Ạ Sủ Mạ làm sao có thể tìm được Dạ Suy Tuyết thân ảnh? Màn đêm buông xuống, Suy Tuyết xuất hiện tại Ạ Sủ Mạ trước mặt, thứ hai lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, đồng thời ám đạo thẩm nghị thật nhanh. Trong tay tụ tập cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ, cái kia lôi thuộc tính trả cờ dạ hồ quang điện cơ hồ tạo thành bao tay tại Dạ Suy Tuyết trong tay, trùng trùng điệp điệp một quyền đánh như Ạ Sủ Mạ phần bụng. Tốc độ thật sự là quá là nhanh, Ạ Sủ Mạ căn bản cũng không có phản kích lực lượng, thậm chí liền phòng ngự đều không có làm, đã bị một quyền này trùng trùng điệp điệp đánh trúng. Một quyền chi uy sẽ đem Ạ Sủ Mạ lên tiếng một chỉ đun sôi tôm luộc đồng dạng, Dạ Suy Tuyết cười lạnh một tiếng thu hồi nắm đấm, đồng thời huy động chính mình bùi phải, một lần lên gối lần nữa công hướng về phía vừa rồi đồng dạng vị trí. Hai chiêu xuống, Ạ Sủ Mạ đã hoa một tiếng phún ra có chút ít nước động, nhưng Dạ Suy Tuyết công kích hiển nhiên còn chưa kết thúc. Tại lục hoàn, Đinh Lần cùng Ý Nổ xem ra, vừa lúc mới bắt đầu Ạ Sủ Mạ thế công rất mạnh, mấy người đều hưng phấn nắm chính mình nắm tay nhỏ, ám đạo thẩm nghị không hổ là Ạ Sủ Mạ. Nhưng là một giây sau, không biết hai người nói mấy thứ gì đó về sau, Ạ Sủ Mạ vốn ưu thế hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ thấy lúc này Dạ Suy Tuyết thân thể động đều không nhúc nhích, nhưng là không ngừng có công kích tàn ảnh xuất hiện tại Dạ Suy Tuyết bên người, mà Ạ Sủ Mạ thì là không ngừng đã bị trọng thương, bành bành trọng kích thanh âm không ngừng truyền đến, Ạ Sủ Mạ thậm chí lúc này liền trong tay phi yến đều trưởng cầm không được, rơi trên mặt đất. Mỗi một lần lực công kích đạo bởi vì lôi thuộc tính trả cơ dạ tồn tại, lại để cho Ạ Sủ Mạ hết sức thống khổ, nhưng Dạ Suy Tuyết nắm giữ lực đạo lại vô cùng thành thạo, rõ ràng có thể làm cho Ạ Sủ Mạ tại đau đớn đồng thời, cũng là lợi dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ lại để cho chính mình trọng kích không tại Ạ Sủ Mạ trên người lưu lại vết thương. Thật sự là đánh người đều không cho người ta bắt được tay cầm, cho dù không ai biết Dạ Suy Tuyết giáo huấn Ạ Sủ Mạ, gặp Ạ Sủ Mạ trên người liền tím xanh ấn ký đều không có, cũng trở thành là thoáng trừng phạt đã không ai có thể nhận thức Ạ Sủ Mạ hiện tại thống khổ, cái kia nhất quyền nhất tức trọng kích, hơn nữa lôi thuộc tính trả cờ dạ tê liệt, quả thực tiểu là lại để cho người sống không bằng chết. Nắm chặt một cái chừng mực, không cho Ạ Sủ Mạ ngất đi qua, thấy mình đánh chính là không sai biệt lắm, vừa rồi khí cũng ra, Dạ Suy Tuyết rốt cục đình chỉ công kích của mình, nhìn xem đã có quắp ké trên mặt đất không ngừng từ miệng xa suốt lấy nước bọt Ạ Sủ Mạ, Dạ Suy Tuyết lúc này trên mặt rõ ràng lộ ra một chút mỉm cười. Giao hân Ạ Sủ Mạ, giao hân sớm rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 546, Chương 546 lúc này, một Diệp Hỏa Ảnh trong văn phòng một đoàn bận rộn, đời thứ 3 Hỏa Ảnh xạ dụ Tô Bỉ ngày trạm đã tuổi già mua, nhưng nhìn xem trên bản cao như núi nhỏ văn bản tài liệu chờ đợi phê duyệt, bốn thẳng tắp phía sau lưng lúc này đã bốn lượn không giống bộ dáng, có thể thấy được Hỏa Ảnh loại này chức vị có thể không phải người bình thường có thể đem làm, lượng công việc cái kia gọi một cái tương đối lớn a. Ngay tại Hỏa Ảnh văn phòng trong phòng, còn có lưỡng bàn lớn phân biệt tại Hỏa Ảnh bàn công tác tả hữu bên cạnh, bên phải đúng là Hỏa Ảnh cố vấn thì ra là một Diệp trưởng lão đoàn chỗ tòa địa phương, mỗi ngày đều cùng với Hỏa Ảnh cùng tiến lên tăng tầm. Mà cái kia bên trái cái bàn tiểu là nhiệm vụ ủy thác chỗ, đem làm có người đến ủy thác nhiệm vụ hoặc là một Diệp nhị giả đến nhận nhiệm vụ thời điểm, đều lại ở chỗ này cử hành. Lúc này cả sĩ ngay tại ủy thác nhiệm vụ trước bàn giao phó lần này đi xong quốc gia nhiệm vụ, đem làm thuận lợi giao hết nhiệm vụ thời điểm, một mực đang bận lục đời thứ 3 Hỏa Ảnh đã chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thuận tay điểm lên trong tay tẩu hút thuốc, vừa mới bắt gặp cả sĩ đang tại giao phó nhiệm vụ. Sau đó đời thứ 3 Hỏa Ảnh cười đối với cả sĩ khoát tay áo, ý bảo cả sĩ tới, sau đó hai người mà bắt đầu rối danh trò chuyện, chỗ nói chuyện nội dung đương nhiên tiểu là lần này cả sĩ đi xong quốc gia thời điểm chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm. Đối với Hỏa Ảnh cả sĩ thế nhưng mà không dám có chỗ giấu giếm, đem nhiệm vụ lần này sở hữu tất cả hướng đi toàn bộ giao cho đời thứ 3 Hỏa Ảnh. Nhưng đời thứ 3 nghe thế lần bình thường cấp độ C nhiệm vụ rõ ràng chân thật độ khó không thua cấp độ B thời điểm, không khỏi hơi có chút kinh ngạc, đặc biệt là nghe tới liền xương mù nhận phản nhận quỷ người đào địa dạ bù dạ đều xuất hiện thời điểm, không chỉ có là đời thứ 3 Hỏa Ảnh, tiểu ngay cả nhiệm vụ ủy thác người còn có trưởng lão đoàn mấy người toàn bộ đều cả sĩ cùng đời thứ 3 nói chuyện với nhau hấp dẫn. Cuối cùng đem làm cả sĩ giảng làm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành về sau, đời thứ 3 mới hít sâu một hơi, sau đó nhổ ra nồng đậm sương mù, vẻ mặt vui vẻ cảm thán nói xem ra vô luận là nạ dụ tổ hay vẫn là xạ sủ kẻ đều tại nhiệm vụ lần này trong phát triển nữa à, tương lai một Diệp phải nhờ vào bọn hắn thế hệ này người rồi. Nghe được đời thứ 3 Hỏa Ảnh lời mà nói, cả sĩ ngưng trọng nhẹ gật đầu, trong đầu nghĩ đến xạ sủ kẻ đang cùng Bạch lúc đối chiến hậu mở ra xạ gì rằng, còn có nạ dụ tổ tại xạ sủ kẻ trọng thương về sau sử dụng cửu vĩ lực lượng, khóe mắt không khỏi xuất hiện có chút ít vui vẻ. Dù sao cả sĩ thế nhưng mà đạo sư của bọn hắn, có thể có hai vị xuất sắc bộ hạng, đối với cả sĩ cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ngay tại Hỏa Ảnh trong văn phòng một mảnh hài hòa thời điểm, đột nhiên cái lộn âm thanh xuất hiện ở vốn yên tĩnh Hỏa Ảnh ký túc xá ở trong, đời thứ 3 Hỏa Ảnh thấy thế như mày, muốn phái dưới tay mình ám bộ đi xem phát sinh chuyện gì thời điểm, đột nhiên bành một tiếng, Hỏa Ảnh văn phòng chỗ cửa phòng rõ ràng bị người một cước đá văng ra, sau đó rõ ràng có người theo ngoài cửa bị ném vào được một cái cự đại vật thể. Âm âm một tiếng, cái kia cực lớn vật thể bị ném vào Hỏa Ảnh bàn công tác trước khi, sinh ra cực lớn sương mù. Đời thứ 3 Hỏa Ảnh hé mắt, nhìn về phía bị ném vào cực lớn vật thể, ngay một khắc này, sở hữu tất cả tại Hỏa Ảnh trong văn phòng người ánh mắt đều tụ tập tại cái kia vật trên hạ thể. Đem làm đời thứ 3 Hỏa bóng đám người rốt cục nhìn rõ ràng này bị ném vào vật thể lại là cá nhân đích thời điểm, ánh mắt của bọn hắn đồng thời bởi vì giật mình trừng được giống như cá vàng đồng dạng, cả sĩ càng là không khỏi kinh đã gọi ra người nọ danh tự, Asuma. Chạy nhanh chạy chấm hai bước đi tới bị ném vào Asuma bên người, cả sĩ ôm lấy Asuma đầu, chỉ thấy Asuma bộ mặt biểu lộ cũng đã vặn vẹo hiển nhiên là bởi vì thân thể thống khổ, nhưng kiểm tra rồi một lần Asuma trên người lại không có phát hiện bất luận cái gì thương thế. Cả sĩ không khỏi nhíu mày, nhẹ giọng hướng Asuma hỏi ngươi đến cùng làm sao vậy, Asuma? Rốt cuộc là ai đem thương thế của ngươi trở thành như vậy? Bởi vì thương thế nghiêm trọng, Asuma lúc này căn bản nói không ra lời, đời thứ 3 Hỏa Ảnh nhìn thấy chính mình tiểu nhi tử rõ ràng bị tổn thương thành như vậy, đầu bên trên mạch máu đều phồng lên, muốn mặc dù biết hai người ý kiến hơi có chút bất hòa, không cùng, nhưng này dù sao cũng là đời thứ 3 thân sinh xương của ta. Phẫn nộ vỗ một cái trước mặt cái bàn, thậm chí cái kia trên mặt bàn văn bản tài liệu bởi vì này cổ lực đạo đều chấn đã đến trên mặt đất, đời thứ 3 trên mặt xuất hiện đã lâu phẫn nộ, một cổ khí thế cường đại xuất hiện ở bên cạnh của hắn, đó là thuộc về nhị dạ giới nhẫn hùng khí thế. Rốt cuộc là ai? Đời thứ 3 Hỏa Ảnh phẫn nộ hô một hồi, sau đó ánh mắt lạnh băng di động hướng ngoài cửa, hắn biết rõ ngoài cửa cái kia người khẳng định tiểu là đem Asuma tổn thương thành người như vậy. Tại đời thứ 3 lạnh băng dưới ánh mắt, tại Hỏa Ảnh văn phòng tất cả mọi người không khỏi cảm giác trên người phát lạnh, mà ánh mắt cũng theo đời thứ 3 nhìn về phía ngoài cửa. Vừa lúc đó, lại là ba đạo bóng đen bị ném đi thì đến, Kakashi lập tức quay đầu lại đi, bởi vì có được cường đại thị giác năng lực, Kakashi liếc thấy ra cái kia bị ném vào ba đạo bóng đen cũng là một Diệp Nị Dạ. Nhanh chóng bước tới, từng bước tiếp được ba cái bóng đen, lúc này bị ném vào ba đạo bóng đen không phải là Lục Hoàn, Đinh Lần còn có Ino sao? Bởi vì bị Kakashi tiếp được, cho nên ba người cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, nhưng ba người lúc này đều không có thời gian đi cảm tạ Kakashi, mà là sợ hãi nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Lần nữa bị ném vào được ba cái Nị Dạ, lại là một Diệp Nị Dạ. Đời thứ 3 Hỏa Ảnh rốt cục nhịn không được, trực tiếp dùng sức nhảy lên, tiêu phóng qua trước mặt bàn công tác, đối mặt ngoài cửa đời thứ 3 Hỏa Ảnh trợn mắt nhìn, cùng đợi đả thương con mình hung thủ xuất hiện. Người cảm giác sinh khí sao? Đời thứ 3 Hỏa Ảnh đại nhân. Một đạo bình thản thanh âm xuất hiện ở Hỏa Ảnh trong văn phòng. Nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, Kakashi lập tức trên người cứng đờ, sau đó thân thể cứng ngắt chuyển qua thân thể của mình, mà nghe tới cái thanh âm này, vốn tức giận đời thứ 3 Hỏa Ảnh cũng cảm giác mình nóng tính thoáng một phát biến mất không thấy, đối với cái này đạo thanh âm chủ nhân, đời thứ 3 căn bản là để không nổi chính mình nóng tính. Cái lúc này, một bóng người chậm rãi theo ngoài cửa đi đến, mà chứng kiến bóng người xuất hiện, các người không biết chuyện lập tức đề phòng, mà ngay cả Hỏa Ảnh cố vấn, trưởng lão đoàn chuyển ngủ Tiểu Xuân cùng nước hộ môn Viêm cũng không khỏi đứng. Chậm rãi đi tới Hỏa Ảnh văn phòng, lúc này Dạ Suy Tuyết khuôn mặt rốt cục lộ tại tất cả mọi người trước mặt, bên hông vác lấy nỉ dạ giới lợi khí thần nguyện, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, không có bất kỳ né tránh, dùng ánh mắt nhìn thẳng đời thứ ba hòa ảnh, chính mình sư phụ của thầy, Sa Dù Tô Bị ngày chạm đại nhân. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, con của ngươi bị người đánh, ngươi hội cảm giác được tức giận. Như vậy ta nói cho các ngươi, hôm nay ta bị người trở thành nhiệm vụ mục tiêu, ta so các ngươi bất luận kẻ nào đều tức giận. Dạ Suy Tuyết vừa dứt lời, một đạo lóe sáng hào quang nhanh chóng hiện lên, một giây sau cái kia đời thứ ba sau lưng hỏa ảnh bản công tác đã bị thiết cắt trở thành hai nửa. Đối mặt như thế khiêu khích, hỏa ảnh trong văn phòng không biết Dạ Suy Tuyết người rốt cục kiểm chế không được, gào thét một tiếng làm cản, sau đó lập tức hướng về phía Dạ Suy Tuyết vào tới. Đối mặt mấy người công kích, Dạ Suy Tuyết chỉ là cười nhạt một tiếng, tay đã đặt ở thần trên ánh trăng. Cái này khẽ động làm lại để cho cả cạ sĩ cùng đời thứ ba hỏa ảnh đồng thời ám đạo thầm nghĩ một tiếng không tốt, hay vẫn là đời thứ ba hỏa ảnh lập tức phản ứng đi qua, lập tức giống lớn một tiếng, các ngươi đều lùi cho ta xuống, người này không phải các ngươi có thể đối phó đấy. Nghe được đời thứ ba hỏa ảnh tiếng hô, cái kia vốn chỗ sung yếu lấy Dạ Suy Tuyết xông đi lên nhị giả nhóm, đám bọn họ lập tức dừng lại cước bộ của mình, nhưng nhìn về phía Dạ Suy Tuyết ánh mắt hay vẫn là y nguyên bất thiện. Mà Dạ Suy Tuyết đâu rồi, gặp mấy cái tiểu côn trùng cũng dám đến trêu chọc chính mình, lập tức hừ lạnh một tiếng, hừ. Theo hừ lạnh một tiếng, cường đại vẫn còn như thực chất sát khí xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết sau lưng, cái kia sát khí thậm chí tạo thành thưa là ảo ảnh, mà cái kia thưa là ảo ảnh huyết hồng ánh mắt vừa mới nhìn về phía cái kia vài tên nhị dạ phương hướng thời điểm, cái kia vài tên bốn ánh mắt bất thiện nhị dạ đột nhiên cảm giác mình giống như tiến vào hầm băng đồng dạng, vô cùng rét lạnh, thậm chí hai chân đều đã bắt đầu phát run, căn bản rốt cuộc để không nổi chiến đấu dục vọng. Đã đủ rồi, Suy Tuyết. Chứng kiến cái kia vài tên nhị dạ bối rối, đời thứ ba hỏa ảnh nhẹ nhàng trấn an Dạ Suy Tuyết nói, sau đó lập tức phất phất tay, lợi dụng chính mình trả cờ dạ hình thành một tầng vô hình màng bảo hộ chặn Dạ Suy Tuyết sát khí. Mà ở thời điểm này, cái kia vài tên nhị dạ mới thở khí thô, không khỏi ngược lại lui lại mấy bước ngồi trên mặt đất, nhưng cho dù như thế, đang nhìn hướng Dạ Suy Tuyết ánh mắt đã không giống vừa rồi như vậy bất thiện, mà là tràn ngập sợ hãi. Suy Tuyết, nói bảo hôm nay đến cùng là chuyện gì a? Thật sâu thở dài, đời thứ ba hỏa ảnh nhìn trên mặt đất chạy đến ạ su mà không khỏi có chút đau lòng, nhưng hay vẫn là ngữ khí nhẹ nhàng đối với Dạ Suy Tuyết nói ra. Vì cái gì ngữ khí bằng thẳng? Bởi vì hắn biết rõ Dạ Suy Tuyết người này tính cách, dù sao Dạ Suy Tuyết có thể nói là hắn từ nhỏ xem đại, hắn biết chắc không phải Dạ Suy Tuyết sẽ chủ động gây chuyện, nhất định là ạ su mà có cái gì làm cho không đúng. Hơn nữa nhìn ạ su mà trên người cũng không có vết thương, đời thứ ba đã biết rõ, Dạ Suy Tuyết là hạ thủ lưu tình rồi. Ha ha, hay vẫn là sư phụ của thầy ngài so sánh phân rõ phải trái. Dạ Suy Tuyết trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, cười đối với đời thứ ba hỏa ảnh nói ra, ta tiến đến, không là vì đừng, là tìm ngươi tới phân xử đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 547, chương 547 phân xử, tìm người phân xử lại đem một phương khác đánh thành cái dạng này, đoán chừng ngay tại tràn mọi người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như vậy tìm người phân xử người. Nhưng hiểu rõ Dạ Suy Tuyết cả cạ sĩ cùng đời thứ ba cũng biết, Dạ Suy Tuyết chính là người như vậy. Hít sâu một hơi, cố gắng lại để cho tâm tình của mình bình phục lại, đời thứ ba trước nhìn trên mặt đất Dạ Su Mạ, sau đó đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, Suy Tuyết, ngươi xem như vậy có thể sao, trước hết để cho người mang Dạ Su Mạ xuống dưới trị liệu thương thế, sau đó lại thảo luận ngươi nói sự tình. Có thể. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt hồi đáp, dù sao hắn là con của ngài, ta ra tay cũng không có đa trọng. Nếu không phải hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, nói không chừng chúng ta căn bản là đánh không. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết lại nhìn một chút bé heo lộc điệp tổ ba người, tiếp tục nói, cái này ba cái tiểu quỷ bởi vì là cố nhân về sau, cho nên ta không sao cả độc thủ, dù sao bọn hắn chỉ là tiểu quỷ mà thôi, lưu lại bọn hắn nói rõ sự tình vừa rồi à. Nghe được Dạ Suy Tuyết nói như vậy, đời thứ ba cũng đồng dạng nhẹ gật đầu, chỉ bất quá hắn lúc này ở nghi hoặc. Đến cùng vì cái gì ạ sụ mạ sẽ chọc cho bên trên toàn bộ một diệp không thể nhất gây người. Sau đó ạ sụ mạ đã bị ám bộ dẫn theo xuống dưới, đoán chừng là mang đến một diệp bệnh viện đi, mà bé heo lộc điệp tổ ba người thì là toàn bộ co quắp ngồi trên mặt đất lên, hiển nhiên mà ngay cả bọn hắn hiện tại cũng làm không rõ ràng lắm hiện tại đến ngọn nguồn là tình huống như thế nào. Gặp thương binh đã dơ lên xuống dưới, đời thứ ba về tới chính mình sau bàn công tác, hoàn toàn không để ý đến chính mình bàn công tác đã bị Dạ Suy Tuyết chém trở thành hai nửa, chỉ là thầm than Dạ Suy Tuyết thực lực tăng trưởng thật sự vượt quá ngoài dự liệu của mình. Vừa rồi công kích tiểu ngay cả mình đều không sao cả nhìn rõ ràng. Lần nữa đốt lên chính mình tẩu hút thuốc, đời thứ ba hỏa ảnh hít thật sâu một hơi, sau đó nhổ ra nồng đậm sương mù về sau, mới mở miệng nói ra, Lộc Hoàn, ngươi nói một chút vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Đầu tiên hỏi hướng người lại là chính mình, Lộc Hoàn hiển nhiên cũng thật không ngờ, hơi sợ hãi mắt nhìn một bên Dạ Suy Tuyết, chỉ thấy đêm lúc này Suy Tuyết rõ ràng rất quen thuộc lạc ngồi ở trưởng lão đoàn bên cạnh, mà vừa mới qua khứ đích thời điểm, chuyển ngủ tiểu xuân cùng nước hộ môn Viêm sắc mặt rõ ràng đồng thời biến đổi, sau đó đợi cho Dạ Suy Tuyết tọa hạ, ngồi xuống hai người sắc mặt mới hòa hoãn một ít. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Lộc Hoàn biết rõ nhóm người mình trêu chọc người nhất định là một diệp đại nhân vật, sau đó một năm một mười giảng giải nổi lên lần này nguyên nhân trải qua. Mà ngay cả cả cạ sĩ kỳ thật đều hết sức tò mò, đến cùng ạ sụ mạ là như thế nào trêu chọc thổi tuyết tiền bối, có thể bị đối phương đánh thành cái dạng này. Tại cả cạ sĩ trong trí nhớ, Dạ Suy Tuyết hạ nặng như vậy tay thật sự là không có mấy lần. Không thể không nói chỉ số thông minh cao người là có thể đem cầm chặt cả chuyện này trong điểm. Lộc Hoàn muốn là nói đến chính mình tiếp nhận nhiệm vụ, nói tới chỗ này thời điểm lại quan sát thoáng một phát Dạ Suy Tuyết cử động, phát hiện đối phương chính đem chân đặt ở trên mặt bàn, ngồi ở trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thần về sau, mới tiếp tục nói. Tiếp nhận nhiệm vụ trải qua, nhiệm vụ kỹ càng nội dung Lộc Hoàn toàn bộ nói ra, sau đó lại nói thẳng đến gần đây mới phát hiện Dạ Suy Tuyết hành tung. Nói đến đây Dạ Suy Tuyết cũng có chút hiểu rõ, nguyên lai thứ 10 lớp đã sớm đã tiếp nhận nhiệm vụ này, chỉ có điều bởi vì chính mình đi xong quốc gia cho nên mới đợi đến lúc cái lúc này mới theo dõi chính mình. Đời thứ ba nghe Lộc Hoàng chỗ kể ra hết thảy sự thật, nghe tới tiếp nhận theo dõi Dạ Suy Tuyết nhiệm vụ thời điểm tiểu như mày, bởi vì này sự kiện vô luận là đổi thành ai cũng hội hết sức tức giận. Tưởng tượng thoáng một phát, nếu như một Diệp một vị đại nhân vật ra thôn thật lâu chưa có trở về thôn, sau đó trở lại thôn rõ ràng phát hiện mình trở thành một Diệp tuyên bố nhiệm vụ theo dõi mục tiêu, cái kia sẽ như thế nào? Đặc biệt một Diệp bất luận cái gì nhị dạ đều là đi qua hỏa ảnh văn phòng phát ra, đang tiếp thụ ủy thác người nhiệm vụ thời điểm, rõ ràng đem mình thôn nhân viên trở thành điều tra đối tượng, cái này tính toán chuyện gì xảy ra gì không? Đại khái đã biết rõ Dạ Suy Tuyết tức giận nguyên do. Đời thứ ba hỏa ảnh tiếp tục nghe song xung dưới, nghe tới Lộc Hoàn nói ạ sụ mà rõ ràng không biết Dạ Suy Tuyết, sau đó cùng Dạ Suy Tuyết sâu sắc động thủ thời điểm, mà ngay cả đời thứ ba cũng không khỏi có một cổ nóng tính bật lên, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ cái này không nên thân hại tử. Thân là một Diệp thượng nhẫn nhị dạ, rõ ràng ngay cả mình thôn ám bộ bộ trưởng cũng không nhận ra, cái kia cùng nhìn thấy hỏa ảnh cũng không biết hỏa ảnh là ai, còn ra tay công kích có cái gì khác nhau. Ánh mắt phiết hướng về phía Dạ Suy Tuyết, đời thứ ba chỉ có cảm thán con mình không nên thân, chuyện này thật là quái không được Dạ Suy Tuyết, mà Lộc Hoàn ở thời điểm này cũng nói xong chuyện đã trải qua. Đem làm Lộc Hoàn nói xong một khắc này, Dạ Suy Tuyết đột nhiên mở mắt, nhìn về phía đời thứ ba hỏa ảnh nói ra sư phụ của thầy, ngươi cũng đã nghe được. Chuyện này ta thực không phải không cho mặt mũi ngươi, thật sự là bởi vì này loại sự tình phát sinh ở một Diệp có chút buồn cười a chính mình thôn mọi người tuyên bố nhiệm vụ điều tra mình thôn lý dạ, hơn nữa không điều tra đã minh bạch mà bắt đầu động thủ, cái kia lần sau phải chăng ta cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ lại để cho người điều tra thôn chúng ta tử trưởng lão đồ, hay hoặc là ta trực tiếp phát động toàn bộ ám bộ, cùng chúng ta một Diệp nhị dạ đến một hồi quân sự diễn tập đâu này. Khô cục, Suy Tuyết ngươi không nên nói lung tung. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, mà ngay cả đời thứ ba tại hút thuốc lá thời điểm đều bị sặc, sau đó lập tức tiếp tục nói chuyện này luân hội điều tra rõ ràng, vừa vặn ngươi cũng ở nơi đây, lập tức cho ta điều tra thoáng một phát nhiệm vụ lần này ủy thác người là ai, sau đó lại để cho ám bộ đem hắn thỉnh tới. Đằng sau hiển nhiên là đối với vừa rồi sẽ đối Dạ Suy Tuyết động thủ nhị dạ nói, nghe được hỏa ảnh mệnh lệnh, mấy nhân lập tức bắt đầu công tác, nhưng bởi vì mới vừa rồi bị Dạ Suy Tuyết sát khí chỗ bao phủ, lúc này hành động khó tránh khỏi có chút bất lợi tác. Mà lúc này tại hỏa ảnh trong văn phòng bé heo Lộc Điệp ba người rốt cuộc hiểu rõ tới, nguyên đến chính mình theo dõi đối tượng hay vẫn là một Diệp nhị dạ, không khỏi đều có chút xấu hổ. Đột nhiên bọn hắn đều đã nghĩ đến người này giống như cùng phụ thân của mình rất thuộc, hơn nữa tại hạ nhẫn cuộc thi thời điểm giống như gặp qua một lần, càng là hận không thể trực tiếp đem vùi đầu tại dưới mặt đất. Tại trong ba người, thông minh nhất quan sát nhất cẩn thận Lộc Hoàng càng là nghe rõ ràng Dạ Suy Tuyết đối với đời thứ ba xưng hô, sư phụ của thầy xưng hô cũng không phải là gọi bậy, lúc này hắn không khỏi nhìn nhiều Dạ Suy Tuyết vài lần, càng là âm thầm quyết định, đem làm khi về nhà muốn hảo hảo hỏi hỏi phụ thân của mình, cái này chính mình nhiệm vụ mục tiêu, đến cùng là người nào. Hòa ảnh văn phòng người cơ hồ đều đang bận lục tra tìm nhiệm vụ lần này ủy thác người, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì tiếp tục nhắm mắt lại dưỡng khí định thần. Kỳ thật lúc này đây sự tình vốn không có lẽ nào lớn như vậy, chỉ muốn giao vấn đã qua ạ sủ mạ về sau là có thể giải quyết rồi, nhưng đột nhiên Dạ Suy Tuyết nghĩ tới chính mình lập tức muốn chấp hành kế hoạch, không khỏi liền nghĩ đến có phải hay không có lẽ đem sự kiện lần này náo hơi chút lớn hơn một chút, khả năng về sau hội càng thêm có ý tứ, kế hoạch của mình cũng sẽ biết càng thêm thuận lợi. Cho đại chuyện này là bởi vì có nguyên nhân khác, chỉ có điều ngoại trừ Dạ Suy Tuyết bên ngoài không có ai biết điểm ấy mà thôi, chỉ là cho rằng Dạ Suy Tuyết như vậy không có thể ăn thiếu người muốn lấy cái thuyết pháp mà thôi. Trong nội tâm không khỏi có chút tối cười, đặc biệt là linh giác quan sát đến đời thứ ba vậy có chút ít bối rối ánh mắt, cả sĩ cái kia kinh ngạc bộ dạng, cùng bé heo Lộc Điệp ba người biểu lộ, Dạ Suy Tuyết càng phát ra muốn cười rồi. Mà vừa lúc này, đang tại điều tra lần này, người ủy thác nhiệm vụ nhân viên đột nhiên đã tìm được một phần tư liệu, mấy người gặp tư liệu tìm được, đồng thời thở dài một hơi, sau đó đem cái kia phần văn bản tài liệu giao cho đời thứ ba hòa ảnh. Mà đời thứ ba lấy được cái này văn bản tài liệu về sau cẩn thận xem, sau đó rõ ràng lộ ra hơi thần sắc kinh ngạc. Rốt cục kinh ngạc qua đi, đời thứ ba trên mặt rõ ràng xuất hiện có chút ít vui vẻ. Sau đó mới chậm rãi mở miệng đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, Suy Tuyết à, nhiệm vụ lần này ủy thác người đã tìm được rồi. Bất quá ta muốn các ngươi tầm đó cũng là có lẽ có chút hiểu là mới được là, đối phương cũng không phải vô tâm làm như vậy, hy vọng ngươi có thể thích đáng xử lý chuyện này. Ân, đã sư phụ của thầy ngài đều nói như vậy rồi, hơn nữa ta khí cũng già, cái này muốn cho ta biết rõ ủy thác người thì tốt rồi. Ha ha, đã biết rõ Suy Tuyết ngươi là giảng đạo lý người. Nghe được Dạ Suy Tuyết nói như vậy, đời thứ ba lập tức vẻ mặt vui vẻ hồi đáp, nhiệm vụ lần này là có người muốn điều tra tổng đi chính mình mặt tiền cửa hàng khả nghi nhân viên. Là hoài nghi người này đối với chủ tiệm con gái có chỗ làm loạn, mà cái này mặt tiền cửa hàng tiểu là Suy Tuyết người tổng đi vui lên mỉ sợi, nhiệm vụ ủy thác người, tiểu là vui lên mỉ sợi lao băng rồi. Vừa mới nghe được đời thứ ba hỏa ảnh trô nói lời mà nói, Dạ Suy Tuyết còn cho là mình nghe lầm, lập tức từ trên ghế đứng, sau đó kinh ngạc nhìn về phía đời thứ ba hỏa ảnh. Thẳng đến đời thứ ba hỏa ảnh mang theo vui vẻ nhẹ gật đầu, Dạ Suy Tuyết mới thoáng một phát ngồi về tới trên mặt ghế, đồng thời còn lộ ra khiếp sợ thần sắc, lẩm bẩm nói lại là: "Vui lên mỉ sợi lão bản." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 548, Dạ Suy Tuyết vì sao khiếp sợ, bởi vì hắn như thế nào cũng không nghĩ tới nhiệm vụ lần này ủy thác người là mặc cho chính mình muốn vỡ đầu túi cũng không nghĩ ra người. Vui lên mị sợi lão bản, tại sao có người này cắt cử như thế kỳ lạ nhiệm vụ. Màn đêm buông xuống, Suy Tuyết nhớ lại vừa rồi đời thứ ba chỗ nói thời điểm, đột nhiên nhớ tới một câu như vậy, vui lên mị sợi lão bản là hoài nghi tổng đi chính mình mặt tiền cửa hàng khả nghi nhân viên, muốn đối với nữ nhi của mình có chỗ làm loạn. Kinh ngạc, xấu hổ, Ngoại trừ cái này hai chủng cảm xúc bên ngoài, không có bất kỳ hắn ý nghĩ của nó, lúc này Dạ Suy Tuyết đã hoàn toàn sững sờ ở này ở bên trong, không biết phải làm gì cho đúng. Lúc này mà ngay cả một bên vốn khẩn trương Cạ Sĩ cũng không khỏi mắt lộ vui vẻ, hiển nhiên hắn cũng không có cắt cử nhiệm vụ này lại là bởi vì như thế buồn cười lý do. Hiện tại Dạ Suy Tuyết cuối cùng biết rõ vừa rồi vì cái gì đời thứ ba trên mặt biểu lộ vốn là kinh ngạc sau đó lại lộ ra vui vẻ rồi, nguyên lai chuyện này hoàn toàn chính là một cái ô long sự kiện. Sau đó Dạ Suy Tuyết lại nghĩ tới chính mình vừa hồi thôn đi vui lên mỉ sợi thời điểm, vui lên mỉ sợi lao bản đối với chính mình thái độ đặc biệt tốt, nhưng đã qua sau một khoảng thời gian, giống như mỗi lần chính mình đi vui lên mỉ sợi, vui lên mỉ sợi lao bản đối với thái độ của mình thập phần quái dị, mỗi lần thấy mình đều tái nhợt cái mặt, không biết vì cái gì. Lúc này Dạ Suy Tuyết xem như biết rõ nguyên do rồi, nguyên lai là bởi vì vui lên mỉ sợi lao bản cho là mình đối với nữ nhi của hắn làm loạn. Nói thật cái này cũng không có lẽ quái vui lên mỉ sợi lao bản, dù sao người ta tiểu như vậy một đứa con gái, đương nhiên muốn nhiều hơn quan tâm thoáng một phát, chỉ có điều lại để cho người không tưởng được chính là, hắn rõ ràng quan tâm đã đến trình độ như vậy. Cái lúc này tiểu không thể không cảm thán một Diệp Ni Dạ hiệu suất, ngay tại Dạ Suy Tuyết xấu hổ thời điểm, đời thứ ba thủ hạ ám bộ rõ ràng đã đem vui lên mỉ sợi lao bản cùng cây xương bộ cùng một chỗ mang đi qua. Đem làm vui lên mỉ sợi lão bản đi vào hòa ảnh văn phòng chứng kiến Dạ Suy Tuyết thời điểm, sắc mặt hiển nhiên lại thay đổi biến, cung kính cùng đời thứ ba hành lễ về sau mới một mực nhìn hằm hằm lấy Dạ Suy Tuyết, mà cây xương bột thì là không giống mới vừa vào môn cùng Dạ Suy Tuyết vừa đối mắt, hai người sẽ cùng lúc xấu hổ, hiển nhiên là muốn nổi lên ban đầu ở suối nước nóng xấu hổ sự tình. Đời thứ ba hòa ảnh cùng Cạ Sĩ nhìn xem vui lên mỉ sợi lão bản biểu lộ, lại quan sát đã đến Dạ Suy Tuyết cùng cây xương bột đối mặt về sau xấu hổ, hai người đồng thời đối với đối phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại nhìn hướng Dạ Suy Tuyết thời điểm, có thể khí hai người rõ ràng trên mặt đều xuất hiện mập mờ thần sắc. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết rốt cục nhịn không được, khô khục, làm bộ ho khan háng giọng một cái, Dạ Suy Tuyết mở miệng nói ra cái kia, không quan hệ người liền thỉnh xuất đi tốt rồi, tại đây hiện tại là chuyện riêng của chúng ta rồi. Dạ Suy Tuyết vừa nói xong, đời thứ ba hỏa ảnh tiểu nhịn không được cười, sau đó đối với mọi người phất phất tay, cái kia các ngươi tiểu đi ra ngoài trước à, một hồi chờ ta cùng Suy Tuyết đem hiểu lầm giải thích rõ ràng thì tốt rồi, tại đây sẽ không các ngươi chuyện gì. Đem làm đời thứ ba sau khi nói xong, đám kia bị thác chỗ nỉ dạ toàn bộ đều cùng kính lui ra ngoài, mà bé heo lộc điệp tổ ba người cũng nghi hoặc thối lui ra khỏi ngoài cửa, hiển nhiên là muốn rời đi. Ngược lại là chuyển ngủ tiểu xuân cùng nước hộ môn viêm hơi có chút không tình nguyện, hai người tuy nhiên cùng Dạ Suy Tuyết lúc trước ở chung không phải đặc biệt tốt, nhưng dù sao cũng thuộc về Dạ Suy Tuyết trưởng bối, nhìn thấy như thế bắt quái có thể nào không muốn nghe thoáng một phát, cuối cùng còn là vì Dạ Suy Tuyết cái kia bất thiện ánh mắt, hai người rốt cục đi ra ngoài cửa, mà lúc này tại hỏa ảnh trong văn phòng, cũng chỉ còn lại có Dạ Suy Tuyết, đời thứ ba, vui lên mỉ sợi lao bản còn có cây xương bổ, cuối cùng lưu lại đúng là Cạ Sĩ rồi. Cái kia, vui lên mỉ sợi lao bản, thật sự là đã lâu không gặp. Đời thứ ba ý bảo vui lên mỉ sợi lão bản cùng cây xương bổ tìm một chỗ tòa hạ, ngồi xuống, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, lần này tỉnh các ngươi tới, hoàn toàn là vì làm sáng tỏ một cái hiểu lầm. Lúc trước các ngươi cắt cử nhiệm vụ tại chúng ta tại đây, nhưng ta muốn các ngươi hẳn là nghĩ sai rồi, bởi vì Suy Tuyết hắn cũng không phải là cái gì khả nghi nhân sĩ, mà là chúng ta một Diệp Ni Dạ. Một Diệp Ni Dạ. Nghe được đời thứ ba nói như vậy, vui lên mỉ sợi lão bản ngữ khí rõ ràng có chút quái dị, bất thiện nhìn một chút Dạ Suy Tuyết phương hướng, vui lên mỉ sợi lão bản hừ lạnh một tiếng nói ra, hòa ảnh đại nhân, người này trước kia tại một Diệp ta cho tới bây giờ tiểu chưa từng gặp qua. Chúng ta một Diệp thôn bình thường đi vui lên mỉ sợi người đại bộ phận đều rất quen mặt, nhưng người này đại khái nửa năm trước đi vào một Diệp về sau, luôn sẽ đến chúng ta vui lên mỉ sợi, càng là làm ra một bộ rất quen thuộc bộ dạng. Vừa lúc mới bắt đầu ta cũng coi như hắn lúc trước một Diệp người, khả năng ly khai quá lâu ta không nhớ rõ. Nhưng từ khi hắn đã tới không có mấy lần, nhà của chúng ta cây xương bộ dạng tiểu trở nên là lạ, đôi khi mà ngay cả buổi tối lúc ăn cơm đều ngây người. Hơn nữa người này đến chúng ta điếm thời điểm, cây xương bộ sẽ trở nên càng thêm kỳ quái, thậm chí động bất động tiểu xấu hổ, ngươi nói người này có phải hay không có chút cổ quái. Vì thế ta còn cố ý ủy thác một Diệp Nhị Dạ hỗ trợ điều tra, đã đời thứ ba hỏa ảnh đại nhân hôm nay ở chỗ này, ta hy vọng hôm nay sẽ đem sự tình nói rõ ràng. Nói xong, vui lên mỉ sợi lão bản rõ ràng kích động đứng, chỉ hướng Dạ Suy Tuyết, dứt lời, ngươi đến cùng là người nào? Đối với chúng ta già cây xương bổ đến cùng có ý đồ gì? Đem làm vui lên mỉ sợi lão bản đem nói cho hết lời, hơn nữa nói thập phần minh bạch về sau, đời thứ ba hỏa ảnh cùng Cạ Sĩ sắc mặt đều là đỏ lên, hiển nhiên là Dạ Suy Tuyết ở đây hai người cũng không dám quá mức làm càn bật cười, sợ Dạ Suy Tuyết sinh khí. Hiện tại hai người nghẹn lấy vui vẻ đều có chút nội thương. Một bên nghe được cha mình nói như vậy cây xương bù càng là kéo cha mình góc áo, sắc mặt đồng dạng đỏ lên, hiển nhiên là không có ý tứ mới sẽ như thế, vì thế nàng còn nhỏ giọng nói phụ thân đại nhân, không thể nào, đều là ngươi đã hiểu lầm. Bởi vì thẹn thùng, cây xương bù thanh âm thật sự là quá nhỏ rồi, làm cho vui lên mỉ sợi lao bản căn bản là không nghe thấy nàng nói. Mà Dạ Suy Tuyết nghe tới vui lên mỉ sợi lao bản theo như lời sự thật về sau, cũng thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, lại có chút muốn cười có cảm giác giải thích không rõ có chút oan uất, thật là có chút dở khóc dở cười bộ dạng. Rốt cuộc cái lúc này đời thứ ba hỏa ảnh nhịn không được lớn tiếng ha ha cười, mượn đời thứ ba hỏa ảnh cái kia lớn tiếng tiếng cười, Cạ Sĩ cũng lập tức bịt miệng lại chụp cười. Ở bên ngoài nhị dạ vốn đều ở bên ngoài nghe lén, đặc biệt là chuyển ngủ tiểu xuân cùng nước hộ môn viêm hai người, càng là rất có bắt quái tâm tư, nhưng bất đắc dĩ cái môn này bên ngoài là có cách âm kết giới, căn bản cái gì đều nghe không được. Ai biết không lâu lắm bên trong tiểu truyền đến đời thứ ba hỏa ảnh làm càn cười to, tiếng cười kia đều có thể chuyển qua một diệp cách âm kết giới, có thể thấy được đời thứ ba hỏa ảnh cười đến ngọn nguồn đến cỡ nào lớn tiếng. Nước hộ môn Viêm lúc này vẻ mặt thất lạc, đối với chuyện ngủ tiểu xuân nói ra xem ra chúng ta thật sự là bỏ qua trò hay rồi, ngươi xem ngày trạm, cười nhiều vui vẻ. Đối với nước hộ môn Viêm thuyết pháp, chuyện ngủ tiểu xuân thập phần đồng ý, bất đắc dĩ giang tay, sau đó gật đầu nói hết cách rồi, ai bảo đây là suy tuyết chê cười sự tình đây này. Muốn nói đứa bé này, từ nhỏ tiểu là một bộ quái tính tình, ai cũng tại chỗ của hắn lấy không đến tốt, hiện tại rốt cục có chút chuyện lý thú nhi rồi, chúng ta cũng đều nghe không được. Nói xong hai người đồng thời thật sâu thở dài, hiển nhiên là bởi vì nghe không được bắt quái mà thở dài, có thể thấy được bắt quái vô luận là ở đâu cái thế giới ở bên trong đều là mọi người ưa thích chủ đề. Mà đêm lúc này suy tuyết nghe được đời thứ ba cái kia làm càng tiếng cười, thật sự là cảm giác mình cả đời tên tuổi anh hùng hủy hoại chỉ trong chốc lát à, hắn cũng không phải là gì dạ lao sư dày như vậy ra mặt, hiện tại dạ suy tuyết thực hận không thể dùng cái độn thổ lập tức giấu ở đất trong đất. Mà cùng dạ suy tuyết có đồng dạng nghĩ cách, chính là chúng ta cây xương bổ tiểu thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 549, chương 549 trong phòng không ngừng truyền đến đời thứ ba hỏa ảnh làm cản tiếng cười to cùng cả cạ sĩ cười trộm thanh âm, hai người đều bởi vì dáng tươi cười mà đau bụng chảy nước mắt, ngược lại là đang chất vấn dạ suy tuyết vui lên mỉ sợi cảm giác kỳ quái, vì cái gì hai người biết cười thành cái dạng kia. Lại nhìn sắc mặt đỏ lên xấu hổ vô cùng dạ suy tuyết cùng cây xương bổ, vui lên mỉ sợi lao bản hiện trên đầu thật sự là đầu đầy dấu chấm hỏi. Khô khủng. Đột nhiên truyền đến ho khan thanh âm, đã cắt đứt đời thứ ba hỏa ảnh cùng cả cạ sĩ tiếng cười. Cái này tiếng ho khan chủ nhân đương nhiên tựu là dạ suy tuyết. Sắc mặt mặc dù có chút đỏ bừng, nhưng dạ suy tuyết vẫn không thể nhẫn mại hai người như thế tiếng cười, vốn là ác hung hăng trợn mắt nhìn cả cạ sĩ liếc, sau đó cả cạ sĩ lập tức chớ có lên tiếng, hiện nhiên là khuất phục tại dạ suy tuyết dưới dâm uy. Mà đời thứ ba hỏa ảnh lão luyện thành thục, nghe được dạ suy tuyết tiếng ho khan cũng lập tức ngừng tiếng cười. Cái kia vui lên mỉ sợi lão bản, ta muốn ở chỗ này mặt ngươi có lẽ có cái gì hiểu lầm. Xoa xoa bởi vì dáng tươi cười mà không ngừng chảy ra nước mắt, đời thứ ba hỏa ảnh vẻ mặt vui vẻ nói, suy tuyết đích thật là chúng ta một diệp ni dạ. Hơn nữa cho dù tại trước kia cũng thường thường quan tâm chăm sóc vui lên mỉ sợi, có thể thực xem như các ngươi chỗ đó khách quen rồi. A, nghe được đời thứ ba hỏa ảnh nói như vậy, vui lên mỉ sợi lao bản có chút nghi hoặc, vậy tại sao ta chưa từng có nghe nói qua cái này số một mỹ dạ, càng là liền một chút ấn tượng đều không có đâu này. Nhắc tới cũng là kỳ quái, năm đó đã tới chúng ta mặt tiền cửa hàng thế hệ trước mỹ dạ cho dù hiện tại nhìn thấy có lẽ cũng sẽ biết nhìn quen mắt ta. Nguyên nhân là như vậy, khô khủng. Gặp vui lên mỉ sợi lao bản nói như vậy, đời thứ ba hỏa ảnh hồi đáp năm đó suy tuyết trang phục cùng hiện tại thế nhưng mà khác nhau rất lớn, ngài có lẽ chứng kiến bên cạnh ta vị này nhị dạ đi à nha. Nói xong, đời thứ ba hỏa ảnh chỉ bên cạnh mình cả cạ sĩ đối với vui lên mỉ sợi xử lý nói ra. Vui lên mỉ sợi nhìn cả cạ sĩ phương hướng, sau đó nhẹ gật đầu, đây không phải cả cạ sĩ sao, là chúng ta một diệp danh nhân rồi. Với tư cách tổng đi chúng ta mặt tiền cửa hàng ưu tú nhị dạ, ta năm đó nhận thức cả cạ sĩ rồi. Đa tạ rồi, lão bản. Cả cạ sĩ con mắt đều híp lại thành một cái trăng lưỡi liềm hình dạng. Cười đối với vui lên mỉ sợi lão bản nói ra, muốn nói ta hiện tại cái này trang phục, còn là năm đó bắt trước thổi tuyết tiền bối đây này. Năm đó thổi tuyết tiền bối cũng là rất hỉ hoan ngăn trở chính mình nửa bên mặt, cho nên rời đi một diệp nhiều năm về sau, lại hồi một diệp khả năng rất nhiều người cũng không nhận ra rồi. Che mặt. Thổi tuyết tiền bối. Nghe thế hai cái từ về sau, vui lên mỉ sợi lão bản giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lâm vào trầm tư về sau. Mà ở một bên cây xương đồ nghe được như vậy về sau, càng là chấn động toàn thân, trong ánh mắt tràn đầy nhớ lại, tốt như nghĩ đến trước kia đủ loại. Ánh mắt càng là toàn bộ đặt ở dạ suy tuyết trên người, thấy dạ suy tuyết đều có chút kỳ quái. Muốn nói khởi suy tuyết, đó cũng là thôn chúng ta tử danh nhân a. Nói tới chính mình đồ tôn, tam đời, thầy, hỏa ảnh trên mặt dáng tươi cười càng thêm hơn. Lúc trước ta có ba cái đồ đệ, đây là một diệp cũng biết sự tình, mà lúc kia một diệp ba nhẫn tên tuổi cũng thập phần văng rội. Mà suy tuyết chính là ta cái này ba cái đồ đệ bên trong, gì để dạ đệ tử. Lúc trước bốn đời hỏa ảnh thì ra là suy tuyết sư minh rồi. Đem làm đời thứ ba hỏa ảnh nói tới chỗ này thời điểm, vui lên mỉ sợi lao bản giống như rốt cục nhớ lại cái gì. Chỉ hướng dạ suy tuyết ngón tay bắt đầu run rẩy không ngừng, nhìn về phía dạ suy tuyết ánh mắt càng là tràn đầy kinh ngạc. Giống như cảm thấy động tác của mình thập phần thất lễ, vui lên mỉ sợi lao bản lập tức buông xuống ngón tay của mình, còn dùng sức vỗ một cái vừa rồi chỉ hướng dạ suy tuyết tay, nhìn về phía dạ suy tuyết ánh mắt cũng dần dần trở nên tôn kính. Bởi vì sự tình vừa rồi vui lên mỉ sợi lao bản hiển nhiên còn có chút xấu hổ, nhưng sau đó lập tức lại nhớ ra cái gì đó, lập tức đối với dạ suy tuyết hành lễ nói, thật sự là thật có lỗi. Thật không ngờ rõ ràng đem ngài trở thành người xấu. Thật sự là thật có lỗi. Thổi tuyết đại nhân ngài bộ dạng cải biến thật sự nhiều lắm, thật sự là thoáng một phát đều nhận không ra rồi. Nói xong vui lên mỉ sợi lão bản còn lập tức vỗ vỗ cây xương bổ phía sau lưng, tràn đầy hãy này nói cây xương bổ, cái này là lúc trước chúng ta một diệp dạ thổi tuyết đại nhân, thật không nghĩ tới cho hắn lại trở lại một diệp rồi, trả lại cho hắn chọc phiền vãi lớn như vậy, chạy nhanh cùng ta cùng một chỗ xin lỗi. Gặp phụ thân của mình đều cúc rơi xuống cung, cây xương bổ lập tức cũng muốn làm theo tự làm, mà dạ suy tuyết cái lúc này đã đi tới bên cạnh hai người, lập tức nâng dậy hai người, nhẹ nhàng đối với hai người nói ra kỳ thật cái này cũng có lỗi của ta. Dù sao lần này hồi thôn là bí mật trở lại, cũng không có thông chi người nào. Đã đi ra nhiều năm như vậy, các ngươi không nhớ rõ ta cũng là bình thường đấy. Bất quá cho dù dạ suy tuyết nói như vậy, vui lên mỉ sợi lao bản giống như cảm giác mình hay vẫn là làm sai quá nhiều rồi, rõ ràng đem lúc trước một diệp anh hùng hiểu lầm trở thành người xấu. Không ngừng đối với dạ suy tuyết xin lỗi, mà dạ suy tuyết thì là không ngừng cười khổ, ngược lại là đời thứ ba trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bởi vì vi chuyện lần này kiện rốt cục viên mãn giải quyết. Mà đang ở sự tình giải quyết về sau, Dạ Suy Tuyết chính là bởi vì cùng cây xương bổ còn có một chút xấu hổ sự tình cho nên muốn lúc rời đi, đời thứ ba đột nhiên lại mở miệng nói ra ải, đúng rồi, còn có một kiện khác sự tình ta muốn hỏi hỏi. Nghe được đời thứ ba nói như vậy, Dạ Suy Tuyết cũng dừng bước, ai biết cái lúc này đời thứ ba lại hỏi hướng về phía cây xương bổ, cái kia, cây xương bổ tiểu thư, vì cái gì ngươi nhìn thấy Suy Tuyết về sau? Ân, nói như thế nào đây? Đại khái tiểu là bộ dáng là lạ a có phải hay không tại lúc kia, ngươi đã nhận ra Suy Tuyết rồi hả? Ách, gặp đời thứ ba hỏi như vậy chính mình, cây xương bổ thẹn thùng cúi đầu, mà Dạ Suy Tuyết cũng bởi vì suối nước nóng xấu hổ sự tình, không biết cái lúc này đến cùng nên nói cái gì. Rốt cục tại do dự tầm đó, cây xương bổ giống như nổi lên dũng khí của mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt thâm tình nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, làm cho Dạ Suy Tuyết càng là xấu hổ rồi. Kỳ thật, lần thứ nhất nhìn thấy Thổi Tuyết đại nhân đi chúng ta mặt tiền cửa hàng thời điểm, ta tiểu nhận ra rồi. Cây xương bổ lúc này đôi má hơi hồng ý, ánh mắt càng là hơi có chút mê ly, nhìn về phía Dạ Suy Tuyết ánh mắt cũng đầy là tình ý lúc trước bái kiến tiểu mỹ đối với ánh mắt của mình đại khái tiểu là cái dạng này. Dạ Suy Tuyết chỗ đó không biết lúc này Tây Xương Bồ suy nghĩ, dù sao cũng là người của hai thế giới rồi. Mà đời thứ ba hỏa ảnh cùng cả cạ sĩ càng là vẻ mặt hiếu kỳ chằm chằm vào cây xương bồ cùng Dạ Suy Tuyết tầm đó, hay vẫn là cả cạ sĩ đầu tiên mở miệng hỏi cái kia cây xương bồ tiểu thư, ngài là như thế nào nhận ra Thổi Tuyết tiền bối đây này? Nghe được cả cạ sĩ câu hỏi, cây xương bồ hơi có chút ít không có ý tứ túi đầu, mà ở túi đầu về sau tiếp tục lẩm bẩm nói năm đó, Thổi Tuyết đại nhân, từng tại một diệp đã cứu hai ta lần. Không biết Thổi Tuyết đại nhân còn nhớ hay không được. Đã cứu ngươi hai lần. Lúc này Dạ Suy Tuyết trên mặt đã tràn ngập xấu hổ, cái lúc này gặp cây xương bổ nói như vậy, càng là có chút hôn mê rồi, hắn ở đâu nhớ rõ chính mình đã từng đã cứu cây xương bổ hai lần. Trong nội tâm có chút nghi vấn, Dạ Suy Tuyết cũng tiếp tục mở miệng hỏi không biết, rốt cuộc là cái đó hai lần đã từng đã cứu cây xương bổ tiểu thư lâu này. Cái lúc này cây xương bổ đã thẹn thùng nói không ra lời, ngược lại là vui lên mỉ sợi lao bản đột nhiên vô đầu của mình, mở miệng nói ra à. Ta muốn đi lên. Trước kia cây xương bổ giống như đã từng đã nói với ta chuyện này. Mà ta cũng là bởi vì sau chuyện này, đối với Thổi Tuyết đại nhân chuyện của ngài dấu vết, tích, càng là quen thuộc. Nói ngài còn là nhà chúng ta cây xương bổ ân nhân cứu mạng đây này. Nhớ rõ lần thứ nhất thời điểm, hình như là có khách nhận thôn đến tập kích một diệp, khi đó giống như hay vẫn là thời kỳ chiến tranh. Nhà của chúng ta cây xương bổ bị người bắt lấy, hay vẫn là Thổi Tuyết đại nhân đem nàng cứu được đi ra, đưa đến đời thứ ba hỏa ảnh đại nhân tại đây đấy. Mà lần thứ hai, tự là 12 năm trước rồi, lúc kia nhớ rõ hình như là cựu vị đến tập kích thời điểm, nhà của chúng ta cây xương bổ không có kịp thời tiến vào chỗ tránh nạn. Cũng là Thổi Tuyết đại nhân ngài cứu được nàng. Nói, lúc trước Thổi Tuyết đại nhân cùng bốn đời hỏa ảnh đại nhân thật đúng là anh dũng a. Nói tới chỗ này thời điểm, bất luận vui lên mỉ sợi lao bản hay vẫn là cây xương bổ đều lâm vào trong hồi ức, mà ngay cả đời thứ ba hỏa ảnh cùng cả sĩ giống như cũng nhớ tới năm đó cựu vĩ một trận chiến, ánh mắt có chút tạm đạm. Mà Dạ Suy Tuyết có chút ngạc nhiên nhìn về phía cây xương bổ, đột nhiên nhớ tới năm đó ở dưa hấu núi sông đồn quỷ thủ bên trong đích tiểu nữ hải, mà cựu vĩ tập kích thời điểm chính mình cứu thiếu niên. Trong nội tâm thầm nghĩ, duyên là như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 550 đem làm đem cả chuyện chân tướng biết rõ ràng về sau, Dạ Suy Tuyết nhìn lúc này vẻ mặt ấy náy vui lên mỉ sợi lão bản, còn có túi đầu không biết đang suy nghĩ gì nhưng ánh mắt hơi chút ít bối rối cây xương bổ, rốt cục hay vẫn là há to miệng, lại thủy chung cũng không nói đến cái gì. Hiện tại cây xương bổ trên mặt biểu lộ Dạ Suy Tuyết là cỡ nào quen thuộc, lúc trước tiểu mỹ cũng ngay tại lúc này thời ngũ đại nước ảnh chiếu mỹ minh đối với bộ dáng của mình bất hòa, không cùng cây xương bổ lúc này chỗ biểu hiện giống như lúc sau. Thiếu nữ hoài xuân, nhưng bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết trong nội tâm sớm dùng đã có người yêu, như là đã tiếp nhận chiếu mỹ minh. Đêm đó Suy Tuyết sẽ toàn tâm toàn ý chờ đợi chỗ có chuyện đều giải quyết về sau cùng nàng cùng quãng đời còn lại. Rốt cục cuối cùng hay vẫn là lắc đầu, nhàn nhạt một giọng nói cứ như vậy coi như hết, sau đó Dạ Suy Tuyết tiểu xoay người sang chỗ khác, chậm rãi rời đi hỏa ảnh văn phòng. Cây xương bổ cúi đầu, ngay tại Dạ Suy Tuyết đi ra hỏa ảnh văn phòng thời điểm tâm còn đang không ngừng ra tốc nhảy lên, cái lúc này nàng thật sự không biết mình nên nói cái gì. Mà vui lên mỉ sợi lão bản cho dù thế nào trì độn cũng nhìn ra nữ nhi của mình tâm ý, ám đạo thầm nghĩ chính mình làm sai sự tình thật sự nhiều lắm, chăm chú nắm chặt lại nắm đấm. Vui lên mỉ sợi lao bản trên mặt lộ ra tự tin khuôn mặt, trong nội tâm thì thảo đối với chính mình nói ra cây xương bổ, hay chờ xem, phụ thân hội đền bù chính mình làm chuyện sai đấy. Đời thứ ba hỏa ảnh gặp Dạ Suy Tuyết đã ly khai, sau đó lại cùng vui lên mỉ sợi lao bản nói chuyện với nhau vài câu, tại nói chuyện với nhau về sau, ở đây tất cả mọi người đã biết rõ lần này hiểu lầm đã cởi bỏ, đời thứ ba cũng biết còn lại lúc sau đã không phải mình có thể quản được rồi. Cuối cùng vui lên mỉ sợi lao bản cùng cây xương bổ cung kính đối với đời thứ ba nói vài câu về sau, cũng đã đi ra hỏa ảnh văn phòng, mà lúc này hỏa ảnh trong văn phòng cũng chỉ còn lại có cả sĩ cùng đời thứ ba hỏa ảnh hai người. Nhìn về phía lúc này còn vẻ mặt vui vẻ đời thứ ba hỏa ảnh, cả sĩ cái lúc này rốt cục lần nữa nhịn không được nụ cười của mình, trêu ghẹo đối với đời thứ ba hỏa ảnh nói ra thật không nghĩ tới, Thổi Tuyết tiền bối tại một diệp còn từng có như vậy kinh nghiệm, suy nghĩ một chút thật đúng là có ý tứ, cho dù hiện tại còn cười có chút đau bụng đây này. Nói Thổi Tuyết tiền bối cũng là, rõ ràng bên chính mình đã từng anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha, chuyện này hay vẫn là không nếu nói ra, coi chừng Suy Tuyết nghe được hội giáo huấn ngươi dừng lại một chầu. Đời thứ ba cười đối với cả sĩ nói ra, sau đó trầm ngâm một chút, mới tiếp tục mở miệng nói Suy Tuyết niên kỷ cũng không nhỏ, là thời điểm có lẽ tìm bầu bạn rồi. Có lẽ bởi vì này lần đích hiểu lầm hội tác hợp một đoạn nhân duyên cũng nói không chừng, thật sự là chờ mong a. Lúc này đời thứ ba hỏa ảnh cùng cả cạ sĩ đối thoại đã đi ra hỏa ảnh văn phòng, Dạ Suy Tuyết đương nhiên không biết, kỳ thật đem làm vừa rời đi hỏa ảnh văn phòng thời điểm Dạ Suy Tuyết đã không lo lắng nữa chuyện này, mà là suy nghĩ khởi sự tình. Khả năng ngoại nhân cũng đang lo lắng vì Dạ Suy Tuyết tìm một cái bầu bạn, nhưng chỉ có Dạ Suy Tuyết một người biết rõ, trong lòng của hắn đã có người rồi, huống chi hiện tại cũng không phải đàm luận nhi nữ tình trường thời điểm. Xấu hổ thời gian giống như tiểu theo lần này hỏa ảnh văn phòng nói chuyện với nhau rơi xuống màn che, Dạ Suy Tuyết đã ở lần kia đã đi ra hỏa ảnh văn phòng về sau tiểu vượt qua chính mình cuộc sống bình thường. Mỗi ngày không ngừng đối với chính mình tu luyện nghiêm khắc, quản giáo nạ dụ tổ như thế nào đem làm một vị tốt lý dạ, tại nơi gì, tiểu lý cùng mỗi ngày nhàn rỗi thời điểm lại để cho mấy người đi theo chính mình tiến hành tu luyện nghiêm khắc, thời gian chính là như vậy một thể, nhưng Dạ Suy Tuyết bản thân lại thích thú, bởi vì này dạng nhàn nhã thời gian rất có thể qua một thời gian ngắn cũng chưa có. Ngày hôm nay là Dạ Suy Tuyết trong nhà náo nhiệt nhất một ngày, vô luận là nạ dụ tổ hay vẫn là nơi gì, tiểu lý cùng mỗi ngày đều không có nhiệm vụ, nhưng bọn hắn đều vì giấc mộng của mình mà phân đấu lấy, cố gắng tu luyện. Với tư cách dạy bảo mấy người huấn luyện viên, Dạ Suy Tuyết đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, chính trong sân nhìn xem mấy người lặp lại làm lấy tu luyện nghiêm khắc, nhưng ngay tại Dạ Suy Tuyết ngoài phủ đệ, đang có một vị mang theo vẻ mặt dễ dụa biểu lộ thiếu niên tại Dạ Suy Tuyết ngoài phủ đệ bồi hồi, hình như là tại do dự mà cái gì, mà người này sau lưng có chứa ủ trí hạ nhất tộc chỉ môi hắn có gia huy, đúng là ủ trí hạ xạ sủ kẻ. Bình thường đều sẽ cùng theo cả cạ sĩ làm nhiệm vụ, không có nhiệm vụ thời điểm đều là mình tu luyện xạ sủ kẻ tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm không biết vì cái gì, luôn cảm giác mình khoảng cách nạ dụ tổ giống như càng ngày càng xa rồi. Trong đầu không ngừng xuất hiện lần kia tại sóng quốc gia nhiệm vụ kinh nghiệm, nạ dụ tổ cái kia câu không có sao chứ, đồ đần luôn không ngừng bờn quanh tại xạ sụ kẻ trái tim, lại để cho hắn không thể tĩnh hạ tâm lai. Nhớ tới sáng sớm chính mình đi tìm cả cạ sĩ đối thoại, xạ sụ kẻ lúc này dùng sức ngắt thoáng một phát trong tay phong thư, ánh mắt cũng tùy theo nhìn về phía Dạ Suy Tuyết phủ đệ đại môn, con mắt lộ ra ánh mắt kiên định, cất bước hướng Dạ Suy Tuyết cửa lớn đi tới. Nhưng ngay tại đi đến một nửa thời điểm, hắn giống như lại nhớ ra cái gì đó, lập tức lại lui trở lại, cứ như vậy lần nữa bồi hồi. Nguyên lai tại ngày hôm nay sáng sớm thời điểm, Sà Sủ Kẹ vừa mới làm xong chính hắn cảm giác tu luyện nghiêm khắc về sau, chính mọi mệnh ở sân huấn luyện nghỉ tay tức. Mà khi đó hắn tựu như là vừa rồi đồng dạng, đột nhiên nhớ tới nguyên lai tại nghỉ dạ trường học ở cuối xe nạ dụ tổ thực lực bây giờ, còn có câu kia không có sao chứ, đồ đần. Cảm giác mình coi như vĩnh viễn là dậm chân tại chỗ, thực lực căn bản cũng không có bất luận cái gì tiến bộ. Sà Sủ Kẹ ảo não dùng nắm đấm của mình trùng trùng điệp điệp đánh hướng về phía mặt đất, mượn này đến phát tiết chính mình trong nội tâm không công bằng. Đúng lúc này, một cái lười biếng thanh âm xuất hiện, ôi, làm sao vậy? Sasuke, chẳng lẽ là tại trong khi tu luyện gặp phiền toái gì sao? Vẫn có cái gì cái khác phiền lòng sự tình? Nếu như có lời mà nói, có thể đối với ta nói một chút. Nghe được cái thanh âm này, Sasuke lập tức quay đầu lại, xem xét nguyên lai là cả cạ sĩ tại đâu đó, lãnh đạm hồi đáp nguyên lai là cả cạ sĩ lao sư à, ta không có việc gì, chỉ là tại lúc tu luyện gặp một chút phiền toái mà thôi, bất quá ta có thể tự mình giải quyết đấy. Nói xong Sasuke tiểu dãy rồi đứng, bởi vì sáng sớm tu luyện ép khô Sasuke sở hữu tất cả thể lực, tại đứng lúc thức dậy có chút miễn cưỡng, càng là tại hoàn toàn lập đứng người dậy về sau, thân thể không khỏi xuất hiện lắc lư. Ai, hay vẫn là tại cậy mạnh a. Cả cạ sĩ nhìn xem xạ sủ kẻ bóng lưng cảm thán giống như nói ra, nói xong cả cạ sĩ thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đem làm xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới xạ sủ kẻ bên người, đồng thời đem một phong thư ngạnh nhét tại xạ sủ kẻ trong tay. Làm xong đây hết thể về sau, xạ sủ kẻ ngạc nhiên nhìn xem cả cạ sĩ, hiển nhiên không biết cả cạ sĩ tại sao phải làm như vậy. Mà cả cạ sĩ cũng ở thời điểm này quay đầu hướng xạ sủ kẻ nói ra, Sasuke, ngươi là bởi vì chính mình còn chưa đủ cường, cho nên tại ảo não am mà bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết một cái phương pháp, có thể như nạ dụ tổ đồng dạng, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ngươi cầm phong thư này, đi nạ dụ tổ hiện tại chỗ ở, cái kia phong thư này giao cho Thổi Tuyết đại nhân, đoán chừng niệm tại trước kia tình cũ tăng thêm của ta tình cảm, Thổi Tuyết đại nhân nhất định sẽ giúp ngươi lấy. Ngay tại cả cả sĩ vừa nói cho tới khi nào xong thôi, xà sủ kẻ đã siết chặt này một phong thư, càng làm mãnh liệt ngẩng đầu muốn đối với cả cả sĩ nói cái gì, nhưng cái lúc này cả cả sĩ thân ảnh đã biến mất không thấy, mặc cho xà sủ kẻ làm sao tìm được đều không có tìm được. Mà cũng là bởi vì sáng sớm một màn này, lại để cho lúc này xạ sủ kẻ tại Dạ Suy Tuyết ngoài phủ đệ bồi hồi. Nhớ tới lúc trước cái kia do dự trong địa ngục tu la đồng dạng thân ảnh, xạ sủ kẻ lúc này nội tâm dứt khoát tràn đầy sợ hãi, ngoại trừ trốn sóc lúc trước cho xạ sủ kẻ để lại sâu đậm ấn tượng bên ngoài, đoán chừng Dạ Suy Tuyết lúc trước tu la đồng dạng thân ảnh đã ở xạ sủ kẻ trong nội tâm cắm rễ rồi. Bất quá mỗi một lần xạ sủ kẻ nghĩ đến Dạ Suy Tuyết đạo này thân ảnh thời điểm, khó tránh khỏi trong nội tâm còn có một loại khát vọng, cái kia chính là nếu như ta như hắn cường, thật là tốt biết bao. Vốn đã cân nhắc hồi lâu, Sà Sủ Kẻ rốt cuộc quyết định tới lãnh giáo, nhưng mỗi lần nghĩ đến Dạ Suy Tuyết cái kia cực kỳ khinh thường ánh mắt, Sà Sủ Kẻ tiểu không khỏi có chút dãy rủa, chính mình đến cùng phải hay không có lẽ đi tiếp thu đối phương chỉ đạo. Là có lẽ vì thực lực mà buông chính mình ủ trí hạ kiêu ngạo, cần phải bảo trì chính mình kiêu ngạo, sau đó rời đi đâu này. Gian nan lựa chọn, một mặt có thể giúp mình thực hiện mộng tưởng, thực hiện cái loại lời khát vọng, đạt được thực lực về sau tự tay giết người nam nhân kia, mặt khác thì là phẫn nộ không tâm lòng, lúc nào cao ngạo ủ trí hạ rõ ràng cần người khác thương cảm để hoàn thành giấc mộng của mình, tới đến thực lực cùng người nam nhân kia đối kháng. Sasuke trong nội tâm tại do dự, tại dãy rủa, hắn không biết cái lúc này đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Mà đang ở Sasuke do dự thời điểm, đột nhiên Dạ Suy Tuyết phủ đệ đại cửa được mở ra, Sasuke kinh ngạc nhìn về phía trước được mở ra đại môn, mà cái kia đại môn phía sau, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Sasuke trước mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 551, chương 551 nhị dạ tất nhiên học bài học cựu là căn cứ đối phương khí thế đến phân biệt thực lực của đối phương, mà dạ suy tuyết phủ đệ đại môn vừa mới mở ra, Sasuke cũng cảm giác được một cổ cường đại cảm giác áp bách. Cái này cổ cảm giác áp bách cùng dạ suy tuyết cho chính mình cảm giác áp bách bất đồng, nếu như nói dạ suy tuyết cảm giác áp bách là một mảnh biển cả, như vậy hiện tại nhiều lắm là xem như một dòng suối nhỏ, chỉ có điều cho dù thực lực như vậy đối với ở hiện tại Sasuke mà nói cũng là rất mạnh. Mà lúc này xuất hiện tại Sasuke trước mặt thình lình tiểu là Neji, tiểu lý cùng mỗi ngày ba người. Nguyên lai trong sân dạ suy tuyết kỳ thật sớm liền phát hiện Sasuke, gặp Sasuke chậm chạp đều không có gõ cửa, càng là dùng linh giác thấy được Sasuke trên mặt do dự biểu lộ, dạ suy tuyết không khỏi nhíu mày, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ Sasuke độ lượng thật sự là quá nhỏ rồi. Chấp nhất tại cái kia đã không tồn tại tiêu ngạo, cái kia tiêu ngạo còn là đến từ đã không tồn tại gia tộc, như vậy độ lượng dạ suy tuyết đều không thể tưởng được vì cái gì trốn sóc sẽ đem tất cả hy vọng ký thác tại trên người của hắn. Nguyên tắc ở bên trong, Sasuke cũng là bởi vì loại này độ lượng đi lên trốn sóc hoàn toàn bất đồng con đường, cũng là thì ra là độ lượng, Sasuke mới có thể không chiếm được chính thức thực lực cường đại, tựu như bây giờ. Nghĩ dạ thường thường cần trực tiếp sức phán đoán, đó là một loại quyết đoán lựa chọn năng lực. Tại cuộc chiến sinh tử trên trận, rốt cuộc là có lẽ cứu trợ đồng bạn cần phải bảo hộ nhiệm vụ, tại thời gian sinh tử là có lẽ quay người đào tẩu cần phải dốc sức liều mạng đánh cược một lần, vô luận là từ lúc nào, dù là đang chọn chọn thời điểm có một chút do dự đều lại để cho Nị Dạ chết. Cuộc chiến sinh tử trên trận, lập tức lựa chọn cứu ra đồng bạn khả năng có một đường sinh cơ, bảo hộ nhiệm vụ đào tẩu cũng có thể chỉ có một đường sinh cơ, nhưng nếu như tại giữa hai người do dự, thường thường hội đã cứu không xuất ra đồng bạn lại bảo hộ không được nhiệm vụ. Tại thời gian sinh tử là có lẽ lập tức quay người đảo tàu có thể sẽ tiếp tục sống sót, dốc sức liều mạng đánh cược một lần thậm chí có thể đả bại địch nhân sống sót, nhưng do dự xuống dưới chỉ có một con đường chết. Hiện tại xạ sủ kẻ cùng với nguyên tắc trong không có đi họ đổ xì mà giữ chỗ đó xạ sủ kẻ đồng dạng, không biết mình ứng làm như thế nào sống sót, mình rốt cuộc là chấp nhất tại cái gì. Mà nguyên tắc ở bên trong, xạ sủ kẻ cũng là bởi vì họ đổ xì mà giữ chỗ đó hấp dẫn, mới dứt khoát từ bỏ hết thể lựa chọn duy nhất con đường, theo cái kia về sau xạ sủ kẻ mới trở nên cường đại. Chứng kiến xạ sủ kẻ như thế độ lượng, dạ suy tuyết cũng cảm giác theo độ lực chuyển ra một cổ nóng tính đến, lập tức lại để cho Neji, tiểu lý cùng mỗi ngày ba người đi gặp thoáng một phát xạ sủ kẻ, đồng thời có mấy lời muốn cùng xạ sủ kẻ nói. Mà ở thời điểm này, Neji cũng có chút ngẩng đầu lên nhìn về phía xạ sủ kẻ, tại Neji nhìn qua lập tức, xạ sủ kẻ tiểu cắn chặt thoáng một phát chính mình môi dưới, bởi vì hắn cảm thấy Neji cái kia thực lực cường đại, hơn nữa cũng cảm thấy Neji nhìn về phía chính mình thời điểm cái kia một tia khinh thường. Ngươi tiểu là Uchiha xạ sủ kẻ sao? Mặc dù đã gặp xạ sủ kẻ, nhưng Neji cái lúc này hay vẫn là mở miệng hỏi. Rồi sau đó người tắc thì lãnh đạm nhẹ gật đầu, không có cho Nệ Dị bất luận cái gì trả lời, hiển nhiên là tại trả thù Nệ Dị trong mắt cái kia một tia khinh thường. Bất quá càng như vậy xả sủ kẽ lại càng sẽ để cho người xem thường, không có thực lực trang 13 tiểu là ngốc 13 không phải sao? Thư lạnh một tiếng, hiển nhiên Nệ Dị cũng bất mãn xả sủ kẽ thái độ, sau đó giơ lên tay, lười biếng nói thổi tuyết đại nhân để cho ta tới cùng ngươi nói vài lời nói, bằng không chúng ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện với nhau. Ngươi tới mục đích, thổi tuyết đại nhân đã biết, bất quá đã ngươi muốn đi theo thổi tuyết đại nhân, tiểu phải đi qua thổi tuyết đại nhân khảo thí. Khảo thí? Nghe đến đó, Sasuke nghi hoặc lặp lại một tiếng, mà Neji cũng kiên định nhẹ gật đầu, khẳng định nói đúng vậy, tiểu là khảo thí. Dừng thoáng một phát, Neji tiếp tục nói lúc trước mấy người chúng ta có thể tại thổi tuyết đại nhân thủ hạ tu luyện, cũng là trải qua nghiêm khắc khảo thí, bằng không thổi tuyết đại nhân thân phận như vậy tại sao có thể có thời gian đối với chúng ta những này hạ nhận tiến hành huấn luyện. Đương nhiên, bởi vì ngươi trên tay có cả cả sĩ thư, hơn nữa thổi tuyết đại nhân niệm tại tình cũ, tiểu cho ngươi ba hạng khảo thí, tùy ý ngươi mình lựa chọn. Chỉ cần ngươi lựa chọn trong đó hạng nhất, hơn nữa có thể làm được lời mà nói, như vậy thổi tuyết đại nhân tiểu sẽ khiến ngươi đi theo hắn tu luyện rồi. Thử, khảo thí sao, thật biết điều. Sasuke liếm liếm chính mình môi dưới, hiện nhiên là có chút cảm thấy hứng thú, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói hiện tại có thể nói, rốt cuộc là cái gì khảo thí. Xem ngươi còn rất có lòng tin đấy. Nhìn thấy Sasuke tràn đầy tự tin biểu lộ, Neji cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói thổi tuyết đại nhân tổng cộng cho ngươi ba hạng khảo thí, như vậy hiện tại ta tiểu toàn bộ nói xong, sau đó tùy ý ngươi tới lựa chọn tốt rồi. Đầu tiên, thổi tuyết đại nhân biết rõ ngươi đã mở xạ gì đẳng, cho nên là khảo thi giáo thiên phú của ngươi. Nếu như ngươi có thể tại trong vòng 3 ngày, cho ngươi xạ gì đẳng toàn bộ tiến hóa đến lượng câu ngọc lời mà nói, như vậy thổi tuyết đại nhân tiểu nhận đồng thiên phú của ngươi, có thể chỉ đạo ngươi tu hành. Thứ hai hạng khảo thí, tiểu là khảo thí thực lực của ngươi. Gia nhập ngươi có thể đả bại trong chúng ta tùy ý một người lời mà nói, như vậy thổi tuyết đại nhân đồng dạng sẽ để cho ngươi đi theo hắn tiến hành tu luyện. Nói xong, Neji còn tùy ý chỉ xuống chính mình, tiểu lý cùng mỗi ngày. Sau đó, Neji tắc thì tiếp tục mở miệng nói ra về phần hạng thứ ba khảo thí, tự là khảo thí vận khí của ngươi rồi. Vận khí? Sasuke có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, tự là vận khí. Nói đến đây, Neji cười lạnh càng thêm hơn, thổi tuyết đại nhân hiện tại bị gọi nhị dạ giới đệ nhất cao thủ, nếu ngươi có thể tại thổi tuyết đại nhân trên tay đỉnh qua một chiêu, hơn nữa bất tử lời mà nói, vậy ngươi đồng dạng thông qua khảo nghiệm. Lựa chọn hiện tại tự bày ở trước mặt của ngươi, như vậy ngươi là tốt rồi, tốt cân nhắc một chút đi. Nói xong, Neji đã không hề ngôn ngữ, nhắm mắt lại không biết đang tự hỏi cái gì. ngược lại là nệ dị sau lưng tiểu lý cùng mỗi ngày hơi có hứng thú nhìn xem xạ xù kẻ, bất quá không phải đối với xạ xù kẻ thực lực cảm thấy hứng thú, mấy người cũng đã biết rõ xạ xù kẻ thậm chí liền nạ dụ tổ đều đánh không lại, mà nạ dụ tổ tuy nhiên tu luyện thập phần khắc khổ, nhưng ở không bộc phát dưới tình huống căn vốn cũng không phải là mấy người đối thủ, có thể nói là yếu nhất tồn tại. Nhưng là xạ xù kẻ thậm chí liền không bộc phát nạ dụ tổ đều đánh không lại, sao có thể lại để cho bọn hắn dẫn lên hứng thú, mà ngay cả tiểu lý đều cảm giác lần này đích thiên tài thật sự là không được tốt lắm, có thể thấy được xạ xù kẻ lúc này căn bản lại để cho mấy người không cảm thấy hứng thú. Truy cầu càng mạnh hơn nữa mới được là mấy trong lòng người mục tiêu. Bất quá xạ thủ kẻ đã nghe được nệ di lời mà nói, lúc này lại là nhíu chặt mày, rất nghiêm túc cân nhắc. Hạng thứ nhất khảo thí, nhất định là không thể tuyển đấy. Xạ thủ kẻ lúc này trong nội tâm rất nghiêm túc phân tích nổi lên dạ suy tuyết cho lựa chọn của mình để, trong vòng 3 ngày lại để cho xạ dìn gặng tiến hóa, vô luận là ai đều khó có khả năng khẳng định làm được, cho nên cái này đầu tiên tiểu bỏ qua, mất. Mà hạng thứ 3 khảo thí. Nghĩ tới đây, xạ thủ kẻ không khỏi nghĩ tới lúc trước chính mình trọng thương tại dạ suy tuyết thủ hạng. Phải biết rằng lúc kia xạ thủ kẻ còn nghe cả cạ sĩ nói dạ suy tuyết là hạ thủ lưu tình đây này. Nghĩ đến dạ suy tuyết cái kia thực lực khủng bố, xạ thủ kẻ vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Rốt cục xạ thủ kẻ trong nội tâm hạ quyết tâm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đối với nể gì đám người nói đã như vậy lời mà nói, như vậy ta tiểu lựa chọn thứ hai hạng khảo thí tốt rồi. Không biết mấy người các ngươi là thay phiên bên trên đâu rồi, hay vẫn là cùng tiến lên đâu này. Mà lúc này ngay tại dạ suy tuyết trong phủ đệ, nạ rủ tổ chính đang tiến hành lấy hạng nhất đặc thù tu luyện, dạ suy tuyết thì là dùng linh giác một bên chú ý nạ rủ tổ động thái. Một bên nhìn xem ngoài cửa xạ thủ kẻ lựa chọn, đem làm xạ thủ kẻ nói ra lựa chọn thứ hai hạng, khiêu chiến hơn nữa đánh bại nệ gì, tiểu lý cùng mỗi ngày hắn một người trong người thời điểm, đột nhiên dạ suy tuyết nhíu chặt nổi lên chính mình lông mày. Tên ngu ngốc này, ba cái lựa chọn trong khó khăn nhất cái kia đều bị ngươi tuyển lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 552, chương 552 theo như lời khó khăn nhất không phải là không có bằng chứng, đầu tiên, cái thứ nhất lựa chọn, xạ thủ kẻ bởi vì bản thân đặc thù, một con mắt đã là lượng câu ngọc xạ gì gặng, chỉ cần thoáng thỉnh giáo thoáng một phát cả si. Tại 3 ngày chỉ có thể toàn bộ mở ra lưỡng câu ngọc cũng không phải một cái xa xôi mộng, thậm chí tương đối với khác hai lựa chọn mà nói, đây là đơn giản nhất, nhưng xạ thủ kẻ lại không có lựa chọn. Bởi vì vi trong khoảng thời gian này đã kích lại để cho hắn không có tự tin. Đệ tam cái lựa chọn, dạ suy tuyết một kích về sau bất tử được gọi là hợp cách, phải biết rằng tại một diệp dạ suy tuyết làm sao có thể hội ra tay được gắt, thúng chi là đối với trồn sóc đệ đệ, cùng chính mình có dạng một người. Bất quá xạ thủ kẻ lại bởi vì dạ suy tuyết ở lại nội tâm của hắn sợ hãi, e ngại không dám lựa chọn cái này hấp nhất, cũng lại một lần nữa nói rõ xạ thủ kẻ độ lượng thật sự là quá mức nhỏ rồi. Khó khăn nhất một cái lựa chọn, hiện tại vô luận là nệ gì, tiểu lý hay vẫn là mỗi ngày thực lực đều tại nạ rủ tổ phía trên, dùng xạ thủ kẻ thực lực bây giờ muốn đánh bại bọn hắn khó với lên trời. Trừ phi xạ thủ kẻ cũng có thể đến cái gì lập tức bộc phát, xạ dìn gặng trong chiến đấu không ngừng tiến bộ, thậm chí đến ba câu ngọc cấp độ, nhưng liền cái thứ nhất tuyển hạng cũng không dám lựa chọn xạ thủ kẻ, có thể sẽ giống như này bộc phát sao? Nệ gì nhìn thấy xạ thủ kẻ đã làm ra lựa chọn, hơn nữa là thứ hai hạng lần nữa lộ ra khinh thường biểu lộ. Hắn hiện tại càng ngày càng xem thường cái này ủ chỉ hạ còn sót lại một người rồi. Khinh thường dáng tươi cười xuất hiện, nệ dị tùy ý giang tay, đối với xạ thủ kẻ nói ra được rồi, hiện tại ngươi sẽ tới lựa chọn một cái đối thủ a, chỉ cần đả bại chúng ta hắn một người trong, ngươi tự thắng. Nghe được nệ dị lời mà nói, xạ thủ kẻ lập tức nhìn nệ dị sau lưng tiểu lý cùng mỗi ngày, hiển nhiên hắn cảm giác quyết đoán của mình rất thông minh. Tránh được mạnh nhất nệ dị, chỉ còn lại tiểu lý cùng mỗi ngày, lại hay bởi vì nội tâm kiêu ngạo không muốn cùng một nữ hài tử giao thủ, cuối cùng xạ thủ kẻ tự tin chỉ tiểu lý, mở miệng nói ra chính là ngươi rồi. Đến cùng ta một trận chiến a. Gặp xạ thủ kẻ rõ ràng điểm danh muốn khiêu chiến chính mình, tiểu lý như vậy một cái nhiệt huyết thanh niên lập tức bộc phát, cơ hồ là tại xạ thủ kẻ nói chuyện lập tức tiểu đã đi tới xạ thủ kẻ trước mặt, một tay sau lưng một thân rỗi ra làm ra chiến đấu chuẩn bị, đồng thời ánh mắt lộ ra nóng bỏng ánh mắt nhìn xạ thủ kẻ, lớn tiếng hô đã ngươi lựa chọn ta, lập tức tiểu để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát vũ chỉ hạ đích thủ đoạn. Ta chính là lọ cờ lý. Hừ, thật sự là có thể người cười. Xạ thủ kẻ chứng kiến tiểu lý cái này một bộ biểu hiện, càng là cảm giác mình lựa chọn hết sức chính xác, nụ cười tự tin càng sâu. Xạ thủ kẻ cũng đồng dạng bày ra chiến đấu tư thế. Ngược lại là nệ dị cùng mỗi ngày đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước, cái gì chí thiên thiên còn thở dài giống như lắc đầu, nhỏ giọng đối với nệ dị nói ra tựu như thổi tuyết đại nhân nói đồng dạng, thật là một cái đồ đần. Rất hiển nhiên mỗi ngày theo như lời đồ đần chỉ đúng là xạ thủ kẻ, tiểu lý tuy nhiên nhìn về phía trên một người, thực tế cũng thật sự rất buồn cười, một thân màu xanh lá quần áo, thô thô lông mi vẫn để ý trở thành một cái vỏ dưa hấu kiểu tóc, lại để cho bốn tiểu thô lông mi càng thô rồi. Hơn nữa nhiệt huyết động tác cùng sinh động biểu lộ, tiểu lý chân chính là một cái đồ ngốc đồng dạng nhị dạ. Nhưng nhị dạ thường thường không phải xem tại mặt ngoài, có buồn cười tạo hình tiểu lý thực lực thế nhưng mà tại trong bốn người vẹn vẹn tại nệ dị phía dưới, thậm chí có thể nói là hạ nhẫn bên trong thực lực đỉnh tiêm tồn tại, ẩn ẩn đã có trung nhẫn cấp độ. Đối mặt đối thủ như vậy xạ thủ kẻ còn không khai xạ gì đặng, đây không phải là đồ ngốc vậy là cái gì đây này? Hoàn toàn xa vào tại mình lựa chọn chính xác tự trong thư, xạ thủ kẻ tuy nhiên đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng ở tiểu lý trong mắt lại tràn đầy sơ hở. Đúng lúc này, chiến đấu đã bắt đầu, đoạt công thường thường là nhị dạ chiến đấu hiệp một thắng lợi. Mỗi lần dạ suy tuyết tại thời điểm chiến đấu thường thường cũng là đầu tiên công kích, mà xạ thủ kẻ cũng hoàn toàn kế thừa loại ý nghĩ này, lập tức ném ra mấy đem trong tay kiếm. Uchiha trong tay kiếm cùng hỏa độn tại nhị dạ giới đều là nổi danh, nhưng đem làm xạ thủ kẻ ném ra trong tay kiếm về sau, Tiểu Lý thân ảnh thình lình biến mất tại xạ sủ kẻ trước mặt. Bốn phía nhìn quanh thoáng một phát, đều không có phát hiện Tiểu Lý thân ảnh. Đúng lúc này Tiểu Lý thanh âm lại xuất hiện ở xạ sủ kẻ sau lưng, một diệp gió lốc. Trên không trung một cái cao tốc đá giò lái, một cước đá hướng về phía xạ sủ kẻ đầu, lập tức xoay người dùng phải tay chặn Tiểu Lý công kích, lại cảm giác cánh tay một trận tê dại, lập tức dùng trái tay đè chặt cánh tay phải, miễn cưỡng ngăn cản được Tiểu Lý lúc này đầy công kích. Ám đạo thầm nghĩ một tiếng thật nhanh, xạ sủ kẻ muốn thừa dịp chính mình đón đỡ ở đối phương công kích thời điểm lần nữa phản công, ai biết Tiểu Lý trên không trung lần nữa khống chế thân thể của mình, lại là một cước đánh nút lại, một diệp cương liệt gió lốc. Bay một tiếng, một giây sau xạ sủ kẻ đã theo Tiểu Lý một cước đá ra lăn mình quay cuồng đi ra ngoài. Kế thừa A Khải cái gọi là luận bàn nguyên tắc, Tiểu Lý cũng không có lần nữa công đi lên, mà là lần nữa bày ra chiêu bài tư thế cùng đợi xạ sủ kẻ lần nữa chuẩn bị cho tốt. Mà xạ sủ kẻ thì là trên mặt đất không ngừng lăn mình quay cuồng, bụi mù theo xạ sủ kẻ lăn mình quay cuồng không ngừng xuất hiện, lúc này xạ sủ kẻ bộ dạng có thể nói hết sức chật vật. Đáng giận, cái này thô lông mi rõ ràng lợi hại như vậy. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ chính mình là khinh địch rồi, xạ sủ kẻ ở thời điểm này lập tức mở ra chính mình xạ dị gặng. Khai, màu đỏ như máu đồng tử xuất hiện ở xạ sủ kẻ trong hốc mắt, một con mắt một cái câu ngọc, mà đổi thành một con mắt thì là hai cái câu ngọc rồi, tuy nhiên cho người một loại quái dị cảm giác, nhưng đây chính là vũ trí hạ nhất tộc huyết kế giới hạn, được gọi là mạnh nhất đồng thuật xạ dị gặng. Nhìn thấy xạ dị gặng, Tiểu Lý khuôn mặt cũng hơi chút nghiêm túc một ít, a, xạ dị gặng sao? Như vậy xem ra ta cũng muốn nhận thức chân nhất chọn. Cái gì? Rõ ràng còn không có chăm chú. Tiểu Lý nói chuyện cũng sẽ không tránh mở cái gì người, hiển nhiên bị xạ sủ kẻ đã nghe được trong tai. Coi như xạ sủ kẻ vừa muốn bắt đầu đoạt công thời điểm, lúc này đây chăm chú lên Tiểu Lý thình lình đầu tiên phát động công kích rồi, cái lúc này xạ sủ kẻ mới biết được nguyên lai vừa rồi Tiểu Lý không có đầu tiên công kích, không là vì hắn làm không được, mà là vì vừa rồi hắn thật không có chăm chú mà thôi. Đem làm Tiểu Lý công kích đi vào thời điểm, vốn chính là tốc độ tiểu thể thuật nị ra, Tiểu Lý tốc độ lại để cho xạ sủ kẻ cảm giác một hồi hoa mắt. Mỗi một lần Tiểu Lý trọng kích mà ra, nhưng xạ sủ kẻ cũng không quá đáng là khó khăn lắm có thể tránh né mà thôi, bất quá không biết vì cái gì, xạ sủ kẻ luôn luôn một loại cảm giác kỳ quái. Rốt cục loại cảm giác này theo Tiểu Lý tốc độ lần nữa nhanh hơn, lại để cho xạ sủ kẻ đã minh bạch một sự thật. Vậy thì là của mình cái này hai mắt tuy nhiên có thể đuổi kịp tốc độ của đối phương, nhưng thân thể của mình thật là theo không kịp. Ngay tại giao thủ thứ 6 cái hiệp, xạ sủ kẻ đã hoàn toàn theo không kịp Tiểu Lý tốc độ, mỗi một lần Tiểu Lý đều là thập phần đơn giản công kích, xem Tiểu Lý động tác giống như là cùng cọc gỗ luyện tập đồng dạng, không ngừng đập nện lấy bị trở thành cọc gỗ xạ sủ kẻ. Rốt cục Tiểu Lý dừng lại công kích, nhưng xạ sủ kẻ lúc này đã bị đánh chính là vết thương đầy người, xanh một miếng tím một khối vô cùng là chật vật, thậm chí quần áo đều có chút tổn hại. Ngưng tay trong nháy mắt, Tiểu Lý đem bóng lưng để lại cho xạ sủ kẻ, nhàn nhạt đối với xạ sủ kẻ nói ra: tuy nhiên ngươi là Uchiha nhất tộc, hơn nữa là lần này cái gọi là thiên tài, nhưng ngươi hiện tại vẫn bại. Nghe được Tiểu Lý lời mà nói, xạ sủ kẻ phẫn nộ nắm chặt nắm đấm của mình, lớn tiếng đối với Tiểu Lý quát đáng giận: ngươi nói cái gì? Ta còn không có. Nói tới chỗ này, xạ sủ kẻ lần nữa bắt đầu nhanh chóng kết ấn về sau. Xạ sủ kẻ mãnh liệt thấp túi đầu của mình, muốn hô lên hỏa độn phụng tiên hỏa cầu chi thuật. Đem làm cựu lại để cho xạ sủ kẻ muốn hô lên những lời này thời điểm, đột nhiên trên bầu trời đột nhiên hạ lạc, hạ xuống một đạo thân ảnh, một cước đá vào xạ sủ kẻ sau trên lưng, trực tiếp đem xạ sủ kẻ đá nằm sấp trên mặt đất, mà người này đúng là Tiểu Lý. Hắn rõ ràng là tại xạ sủ kẻ kết ấn lúc sau đã nhảy lên tiên không, chỉ có điều xạ sủ kẻ bởi vì phẫn nộ che mắt hai mắt, căn bản cũng không có phát hiện điểm này mà thôi. Nhất thuật, đi ra, phát động thất bại, càng là khảo thí đã thất bại, xạ sủ kẻ nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng. Trong lòng có hối hận, có phẫn nộ, tóm lại là ngũ vị tạp bình quật ngã đồng dạng, các loại cảm giác hiện hiện. Mà Tiểu Lý cũng ở thời điểm này tiếp tục nói: thua tiểu là thua, nếu ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu lời mà nói, vậy xin lỗi, ta không thể phục bồi rồi. Bởi vì ta không muốn cùng thực lực thấp, nhưng chỉ có ngoài miệng một mực tiêu ngạo người chiến đấu. Nói xong, Tiểu Lý đem chân rút lui khỏi xạ sủ kẻ trên lưng, đi tới nệ dị bên người, mà nệ dị cũng là nhìn thật sâu xạ sủ kẻ liếc, sau đó mang theo Tiểu Lý cùng mỗi ngày đi vào Dạ Suy Tuyết phủ đệ lại môn, đóng lại đại môn. Xạ sủ kẻ lúc này nằm rạp trên mặt đất, toàn thân là tổn thương không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía này chậm rãi đóng lại đại môn, thẳng đến đại cửa đóng lại, hắn cũng không có đứng, mà là tiếp tục nằm rạp trên mặt đất. Lúc này đây, Tiểu Lý không hề chỉ là đem xạ sủ kẻ giẫm nát dưới chân, mà là chân chính đem xạ sủ kẻ cái gọi là kiêu ngạo giẫm nát dưới chân. Nếu là nạ dụ tổ nghe được vừa rồi Tiểu Lý trô nói lời mà nói, cho dù không có khí lực cũng sẽ biết đồng dạng đứng cùng Tiểu Lý chiến đấu, thẳng đến chính mình không có ý thức hoặc là tử vong. Đối thủ như vậy rõ ràng không có thực lực, nhưng tối thiểu đáng giá người kính nể, cũng không phải Tiểu Lý theo như lời cái chủng loại kia người. Nhưng hiện tại xạ sủ kẻ lại như là Tiểu Lý theo như lời đồng dạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 553, cao ngạo đủ trí hạ một mực đều không có đứng lên, ghé vào Dạ Suy Tuyết ngoài cửa, ngửi ngửi trên mặt đất bùn đất hương vị. Hiện tại xạ sủ kẻ tiểu cảm giác mình thật sự cùng bùn đất không có bất kỳ khác nhau, trong đầu nghĩ đến cái kia lại để cho mình không thể quên một màn, nhớ lại lấy mình rốt cuộc là có cái gì chưa đủ, vì cái gì chính mình sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Thời gian một chút đi qua, buổi chiều trời chiều chỉ chốc lát tiểu biến thành ban đêm ánh trăng. Nên gì, Tiểu Lý cùng mỗi ngày bởi vì ngày mai còn có nhiệm vụ đã đi ra, mà nạ rủ tổ cũng bởi vì tu luyện quá độ đã trên giường nằm ngáy ho. Mà đúng lúc này, Sasuke giống như rốt cục nghị thông suốt cái gì, dãy rủa lấy chuẩn bị đứng. Đau quá. Vừa dùng tay vịn trên mặt đất, muốn đứng dậy, lại phát hiện buổi chiều thời điểm chiến đấu thương thế cư nhiên như thế nghiêm trọng, thậm chí hai cái cánh tay đều sử không bên trên lực lượng, thật vất vả dễ dỗi lấy đứng, cũng đã đẩy người bùn đất. Tự rêu cười cười, Sasuke lại một lần mắt nhìn Dạ Suy Tuyết phủ đệ đại môn, rốt cục quyết định quay người rời đi. Ngay tại Sasuke di động chính mình bước chân vừa muốn lúc rời đi, đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Sasuke trước mặt, tại dưới ánh trăng rốt cục thấy rõ người đến là ai, Sasuke hơi có chút ít kinh ngạc, vì vậy người thình lình tựu là Dạ Suy Tuyết. Lại một lần nữa tự giễu cười, cảm giác mình có thể là hoa mắt, Sasuke thì thảo tự nhủ làm sao có thể, hắn người như vậy làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Nói xong, Sasuke trực tiếp chuẩn bị hướng ra đi đến, nhưng đi qua Dạ Suy Tuyết bên người thời điểm, đột nhiên ngược lại lui lại mấy bước, nhìn về phía Dạ Suy Tuyết khuôn mặt, không có khả năng đấy. Rõ ràng không phải ảo giác. Thật sự. Nói tới chỗ này giống như lại nghĩ tới điều gì, Sasuke lại chậm rãi lắc đầu, buổi chiều. Ta không thể không thông qua người khảo thì sao? Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta nhìn thấy ngươi ở nơi này nằm thật lâu. Dạ Suy Tuyết nhìn thẳng Sasuke, nhưng Sasuke nhưng có chút bối rối tránh đi ánh mắt của hắn. Dạ Suy Tuyết tiếp tục chậm rãi nói, ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, tự là muốn tới đây hỏi thoáng một phát, ngươi nằm sấp ở chỗ này lâu như vậy, có nhớ hay không thông cái gì đó? Tuy nhiên từ khi ta trở lại một diệp về sau, biểu hiện của ngươi một mực để cho ta rất thất vọng, nhưng ta hay vẫn là hiếu kỳ, cho nên tới hỏi thoáng một phát. Nghe được Dạ Suy Tuyết câu hỏi, Sasuke cũng không biết đến cùng nên nói cái gì, vốn là nhẹ gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu, cuối cùng nhất mở miệng nói ra, ta cái gì đều không muốn thông, chỉ là không biết mình tại sao phải biến thành cái dạng này mà thôi. Ta sợ muốn không phải những vật này, nhưng hết lần này tới lần khác vốn là như vậy. Ta không cam lòng. Vì cái gì sự tình gì luôn ta? A, xem ra ngươi là cảm giác mình là bi thảm nhất một cái a. Gặp Sasuke nói như vậy, Dạ Suy Tuyết ngữ khí trở nên lãnh đạm rất nhiều, coi như ta lúc này đây đến không đi à nhà, lúc nào ngươi nghĩ thông suốt hết thảy thời điểm, ta có lẽ có thể cân nhắc có thể chỉ đạo ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không phải ngươi tại chọn lựa cái gì, mà là ta tại chọn lựa ngươi. Nói xong Dạ Suy Tuyết tại cũng không để ý đến Sasuke, trực tiếp về tới nhà của mình, mà cái kia về sau hắn cũng không có dùng linh giác đi quan sát Sasuke cái gì, cứ như vậy đã qua rất nhiều thiên, Sasuke đều không có lại đến đi tìm chính mình. Ngẫu nhiên Dạ Suy Tuyết cũng sẽ biết nghe được Naruto nói lên tiểu đội mình thời điểm, nói ra Sasuke thời điểm, Naruto luôn nói Sasuke gần đây là lạ, giống như trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước. Đối với cái này Dạ Suy Tuyết cũng không có để ở trong lòng, mà là mỗi ngày tiếp tục chính mình tu luyện, xem xét tình huống, trợ giúp Naruto bọn người tu luyện. Cứ như vậy thời gian ngày từng ngày đi qua, mà lại để cho người chờ mong đã lâu trùng nhẫn cuộc thi, cũng lập tức tiểu muốn bắt đầu. Muốn nói nguyên tắc trong hỏa ảnh địa phương nào tốt nhất xem, không thể nghi ngờ lần này trùng nhẫn cuộc thi sẽ là một cái rất lớn điểm sáng. Vô số nhận thôn nhị giả tuyển bạn, một diệp đại tân sinh 12 tiểu cường xuất hiện, lần lượt chiến đấu lần lượt bộc phát đều bị người kích động không thôi. Bất quá khi chính thức tại nhị giả trong thế giới thời điểm, tiểu sẽ minh bạch, kỳ thật trùng nhẫn cuộc thi là tàn gốc, nó chẳng qua là đại quốc ở giữa một ít quân sự cạnh tranh mà thôi. Hạ nhẫn đều là từng thôn lực lượng trọng yếu, tiêu cùng bình dân đồng dạng không thể thiếu, lập tức nhận số lượng giảm xuống tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ để cho nhận thôn mỗi cái thời gian đoạn xuất hiện đứt gãy. Ví dụ như lão một đời thượng nhẫn nhị giả về hưu, mà mới một đời thượng nhẫn nhị giả còn không có xuất hiện, như vậy cái này nhận thôn thực lực sẽ sâu sắc giảm xuống. Mà trung nhẫn cuộc thi sở dĩ tăng cốc, cũng là bởi vì đại quốc tầm đó đều giúp nhau muốn suy yếu lực lượng của đối phương, phái ra ưu tú quân cờ đến đổ sắt đường thôn nhị giả. Chính thức đích thiên tài nhị giả, nhận thôn sẽ không để cho bọn hắn tham gia trung nhẫn cuộc thi, chính là sợ tại trung nhẫn trong cuộc thi chính mình thôn đích thiên tài bị bóp chết trong trứng nước. Thiên tài là một phương diện, nhưng chính thức có được thực lực đã có là một phương diện, cùng Dạ Suy Tuyết đồng nhất thời đại đích thiên tài cũng không ít, nhưng sống sót cũng không gần kể như vậy hơn 10 người mà thôi sao, cái này là nhị dạ thế giới tàn khốc. Đương nhiên, có chút thực lực siêu cường đích thiên tài hạ nhận thời điểm, có chút nhận thôn cũng không quan tâm bọn hắn sẽ ở chung nhận trong cuộc thi bị thương tổn, càng là có thể mượn này đến tuyên dương chính mình nhận thôn thực lực. Xem, chúng ta tham gia chung nhận cuộc thi quân cờ đều ưu tú như vậy, đừng nói là khác nhị dạ rồi. Bởi như vậy, cũng là tuyên dương quốc lực phương pháp, cho nên mỗi một lần trung nhẫn cuộc thi chiến đấu đều cực kỳ ngoạn mục, thậm chí rất nhiều quốc gia quan lớn đều sẽ đi qua quan sát. Đương nhiên, trung nhẫn tuyển gậy không chỉ có riêng là dựa vào trung nhẫn cuộc thi tới chọn đồ rồi, chẳng lẽ mình thôn sự tình nhất định phải những thôn khác tự nhúng tay sao? Đem làm ngày hôm nay, nạ dù tô đột nhiên đối với Dạ Suy Tuyết nói lên xa nhận sự tình, Dạ Suy Tuyết mới biết được nguyên lai xa nhận tham gia trung nhẫn cuộc thi nhân viên đã đi tới một diệp rồi. Kế tiếp lục tục vài ngày, Dạ Suy Tuyết đều sẽ phái ra một diệp ám bộ quan sát một diệp trong thôn nhất cử nhất động, phát hiện từng cái nhận thôn nhị dạ cũng đều lục tục đi tới một diệp bên trong. Tham gia trung nhẫn cuộc thi nhận thôn đôi khi là không xác định, năm đại quốc nhận thôn có khi sẽ phái ra nhị dạ tham gia, có khi sẽ không, bởi vì bọn họ là đại nhân thôn, không cần dùng loại thủ đoạn này đến tuyên dương chính mình quốc lực. Trái lại mỗi lần trung nhẫn cuộc thi một ít tiểu nhận thôn nói thí dụ như lang nhẫn hay hoặc giả là thảo nhẫn các loại nhận thôn đều xuất động chính mình thôn đích thiên tài, muốn khoe khoang chính mình thôn thực lực, lại để cho các quốc gia cao. Tần quan viên nhìn một cái, mượn này tới đón thụ càng nhiều nữa bị thác. Bất quá tại Dạ Suy Tuyết trong quan sát, quả nhiên tiểu như hắn suy nghĩ đồng dạng, lúc này đây trung nhẫn cuộc thi thập phần đặc biệt. Không chỉ là xa nhẫn đi tới một diệp, mà ngay cả nham nhẫn hòa vân nhẫn thậm chí đều xuất động hạ nhẫn đội ngũ tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi, lại để cho Dạ Suy Tuyết có chút ngoài ý muốn, đúng là sương mù nhẫn rõ ràng cũng có người tham gia trung nhẫn cuộc thi. Bởi vì trung nhẫn cuộc thi sắp bắt đầu, một diệp lập tức trở nên náo nhiệt. Tại một diệp phồn hoa trên đường cái, có thể chứng kiến một diệp ám bộ tại hoạt động, có thể chứng kiến tất cả thôn nhị dạ tùy ý đi tại vốn là chỉ thuộc về một diệp nhị dạ trên đường phố. Mà đối mặt loại này náo nhiệt, mà ngay cả một mực dạ suy tuyết đều cảm giác được có chút thú vị rồi. Xem ra các ngươi cũng sắp đến rồi a. Nhìn lên trời không trung chói mắt ánh mặt trời, dạ suy tuyết cười nhạt lấy thì thào nói ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 554, chương 554 từng cái nhận thôn nhị dạ đột nhiên đi vào mục diệp, đương nhiên tại vô số tân tấn hạ nhận trong sinh ra bạo động. Bọn hắn cái này một năm vừa mới trở thành nhị dạ, còn chưa có tư cách biết rõ trung nhẫn cuộc thi tin tức, nhìn xem từng cái nhận thôn nhị dạ toàn bộ tụ tập tại một diệp bên trong, đương nhiên hội đối với chính mình thượng nhẫn nhị dạ đạo sư đưa ra nghi vấn. Mà nạ rủ tổ đã ở cùng xa nhẫn đã xảy ra một ít không thoải mái về sau đã biết tin tức này, cái kia thiên minh người đối với dạ suy tuyết nói đại khái ý tứ tiểu là cổ nổ hạ mà trên đường thời điểm đập lấy một vị xa nhẫn nhị dạ đã xảy ra không thoải mái, rồi sau đó theo bọn hắn châu đó đã được biết đến trung nhẫn cuộc thi tin tức. Trùng hợp chính là tại lúc chiều cả cạ sĩ tiểu thông chi nạ rủ tổ xạ sủ kẻ còn có xạ cụ dạ giúp bọn hắn báo danh trung nhẫn cuộc thi tin tức. Lúc này vẻ mặt hưng phấn nạ rủ tổ đang tại trong đình viện làm lấy gian khổ tu luyện, mà một bên dạ suy tuyết chứng kiến nạ rủ tổ có cái này cổ nhiệt tình cũng thập phần vui vẻ. Dù sao không có trải qua quá nhiều sự tình, chỉ là muốn cho mọi người nhận đồng, nạ dù tổ tại bình thường lúc tu luyện khó tránh khỏi có lười biếng cử động, dù sao vẫn còn con nít, hơn nữa là thời kỳ hòa bình hải tử mà thôi. Bất quá tại dạ suy tuyết nghiêm khắc đốc xúc xuống, bình thường nạ dù tổ ngược lại là muốn lười biếng cũng không thể, chỉ bất quá bây giờ trung nhẫn cuộc thi lại để cho nạ dù tổ đã có động lực, hiện tại nạ dù tổ đã có thể tại không có dạ suy tuyết giám sát hạ nghiêm khắc yêu cầu mình, thật ra khiến dạ suy tuyết không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên người chỉ có đã có động lực làm việc mới có thể chăm chú. Cùng nạ rủ tổ đồng dạng bắt đầu cực kỳ chăm chú tu luyện còn có nề gì, tiểu lý cùng mỗi ngày mấy người. Năm trước bọn hắn theo nhị dạ trường học tốt nghiệp về sau, vốn có một lần có thể tham gia trung nhẫn cuộc thi cơ hội, nhưng A Khải cũng không có lại để cho bọn hắn đi báo danh trung nhẫn cuộc thi, mà lần kia trung nhẫn cuộc thi về sau, nề gì bọn người cũng trong nội tâm ám đạo thẩm nghĩ A Khải lựa chọn quả nhiên sáng suốt, bởi vì cái kia một lần trung nhẫn cuộc thi, không có một cái nào một diệp nhị dạ còn sống xuống dưới. Tuy nhiên mỗi một lần trung nhẫn cuộc thi đều có những chuyện tương tự phát sinh, cho thấy trung nhẫn cuộc thi tàn khốc, nhưng lúc này đây A Khải hay vẫn là cho nệ di bọn người ghi danh, nguyên nhân tiểu là lần này trung nhẫn cuộc thi là một diệp sân nhà. Đồng dạng sự tình phát sinh cũng có rất nhiều, nói thí dụ như lần kia treo chọc dạ suy tuyết dạ sủ mà đồng dạng cho đội ngũ của mình ghi danh, mà ở báo danh vào cái ngày đó, Hồng cũng làm đồng dạng sự tình. Tiểu như nguyên tắc trong đồng dạng, một diệp 12 tiểu cường đội ngũ toàn bộ tham gia cuộc thi. Chỉ có tại nghiêm khắc trung nhận trong cuộc thi sống sót, bọn hắn mới có thể lần nữa phát triển, trưởng thành là nguyên tắc bên trong 12 tiểu cường, cũng là một diệp đại tân sinh lực lượng. 12 tiểu cường ở bên trong, ngoại trừ cực cá biệt nhị dạ ví dụ như xạ cú dạ, những thứ khác tiểu cường cơ hồ đều là sinh ra tự nhị dạ thế gia, lúc này đây trung nhận cuộc thi cũng là bọn hắn bày ra thực lực của chính mình thời điểm, cũng đều tại vì trung nhận cuộc thi tu luyện. Gặp nạ dù tổ, nên gì bọn người tại rất nghiêm túc tu luyện, hơn nữa không thế nào cần chính mình giám sát, dạ suy tuyết cười phân ra cái ảnh phân thân, bang, giúp mấy người giải đáp tại trong khi tu luyện vấn đề. Sau đó rời đi rồi phủ đệ của mình, đi tại một diệp trên đường phố. Lúc này đây xuất hành không chỉ là vì đi ra ngoài thư giãn một tí, càng là vì quan sát một diệp bên trong động thái. Thân là một diệp ám bộ bộ trưởng, dạ suy tuyết cũng không phải không có việc gì, mỗi ngày phái ra vô số ám bộ nhị dạ quan sát một diệp bên trong khác nhận thôn nhị dạ nhất cử nhất động, hơn nữa buổi tối tiến hành tổng kết. Dù sao hiện tại vô số nhận thôn nhị dạ đều hối tụ ở một diệp bên trong, khó tránh khỏi hội sinh ra một ít xung đột cùng loại cùng đánh nhau hậu đả các loại, mà ở thời điểm này cũng là ám bộ bận rộn nhất thời gian. Cơ hồ mỗi ngày đều có vô số sự kiện phát sinh ở một diệp phố lớn ngõ nhỏ, tại trung nhẫn cuộc thi sắp bắt đầu mấy ngày nay, có thể nói là một diệp ní dạ, một diệp ám bộ bận rộn nhất thời gian. Mà dạ suy tuyết cũng chuẩn bị thừa dịp cái này buông lỏng thời gian của mình đi hảo hảo quan sát một chút khác nhận thôn ní dạ, đặc biệt cái kia ngoại trừ một diệp khác tứ đại nhận thôn. Vốn là tại phồn hoa nhất một diệp buôn bán đường cái dạo qua một vòng, đi tại con đường này trực đêm suy tuyết lập tức liền phát hiện vô số đường thôn ní dạ. Dù sao bọn hắn có thể đi khác nhận thôn, đặc biệt là như một diệp lớn như vậy nhận thôn cơ hội không nhiều lắm. Đương nhiên muốn hảo hảo biết một chút về một diệp phồn bình, cho nên cái này nhất phồn bình địa phương cũng là đường thôn nhị dạ nhất tụ tập địa phương. Lang nhẫn, thảo nhẫn, lưu nhẫn, vô số tiểu nhẫn thôn nhị dạ mang theo chính mình nhẫn thôn tiêu chí tính hộ ngạch tại một diệp phồn hoa nhất trên đường phố tiêu phí, cũng trình độ nhất định bên trên chạm vào một diệp kinh tế. Ví dụ như lúc này một diệp buôn bán trên đường phố cửa hàng cơ hồ đều thập phần bận rộn, trung nhẫn cuộc thi cử hành cũng đồng dạng cho bọn hắn đã mang đến tài lộ, cũng tỉ như nói dạ suy tuyết vốn định đi vui lên mỉ sợi mua điểm bên ngoài bán, trở về cho nạ rủ tô bọn người làm cơm trưa. Nhưng lại không nghĩ rằng vui lên mỉ sợi cơ hồ tiểu là chật ních trạng thái, căn bản là lách vào không đi vào, dạ suy tuyết cũng liền buông tha ý nghĩ này. Coi như dạ suy tuyết quan sát hết một diệp cái này phồn hoa nhất đường đi tiểu muốn lúc rời đi, đột nhiên dạ suy tuyết phát hiện ba cái kỳ quái nỉ dạ, cái này ba cái nỉ dạ cùng hắn nó nhận thôn những cái kia hơi hưng phấn tại một diệp phồn hoa đường đi đi dạo nỉ dạ không giống với, từng cái đều biểu lộ nghiêm túc, trên mặt tiểu biết rõ mấy người cũng không phải tới du ngoạn mà là đến thu thập tình báo đấy. Hai nam một nữ ba gã nỉ dạ. Tên kia nữ tính nỉ dạ sau lưng có một thanh khổng lồ cây quạt, lại để cho dạ suy tuyết xem thập phần nhìn quen mắt, nghĩ một lát dạ suy tuyết mới muốn, cái kia không phải là xa nhẫn tam tinh phiến sao. Mà sử dụng cái thanh này cây quạt nữ tính xa nhịn một chút người thân phận đương nhiên cũng miêu tả sinh động, không phải là bốn đời phong ảnh con gái tay cúc sao. Nhìn nhìn tay cúc, phát hiện nàng đang tại nghiêm túc chầm chầm lên trước mắt tóc đỏ thiếu niên, mà tên kia tóc đỏ thiếu niên trên đầu có một cái sâu sắc yêu chữ, càng là lưng có một cái hồ lô lớn, đương nhiên tiểu là xa nhận thôn một đôi người trụ lực, có được tuyệt đối phòng ngự cắt thác nước gà ạ dạ. Tên kia đằng sau lưng có dùng cực lớn băng bó quấn quanh lấy khôi lỗi thiếu niên mặc áo đen, có lẽ tiểu là khám chín lang rồi. Ba gã xa nhẫn nhị dạ cho dù ở chỗ này cũng không dám buông lỏng, đặc biệt là gà ạ dạ sau lưng tay cúc cùng khám chín lang cơ hồ đều là nhìn chằm chằm gà ạ dạ, chỉ sợ gà ạ dạ ở chỗ này bộc phát. Phải biết rằng tại đây cũng không phải là bọn hắn quen thuộc xa nhận thôn mà là Mục Diệp, cường giả tụ tập Mục Diệp, coi như là hiện tại Mục Diệp thôn, muốn chế ngự đồng phục một cái gà ạ dạ cũng thật sự là quá dễ dàng rồi. Cẩn thận từng ly từng tí cùng gà ạ dạ cùng lúc xuất hiện tàn bộ, hai người sợ gà ạ dạ dẫn xuất phiền toái gì đồng thời, cũng hy vọng gà ạ dạ có thể mau đi trở về. Mà đang ở hai người cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem gà ạ dạ thời điểm, Dạ Suy Tuyết chính ở thời điểm này đã đi ngang qua bên cạnh của bọn hắn, vừa mới tại gà ạ dạ bên người thời điểm dừng lại một chút. Bốn tay cúc cùng khám chín lang cũng không có đem cái này đem làm chuyện quan trọng, ai biết coi như Dạ Suy Tuyết thân ảnh bỏ qua gà ạ dạ thời điểm, đột nhiên gà ạ dạ trên mặt xuất hiện kinh ngạc thần sắc. Cái này thần sắc xuất hiện, tay cúc vốn là sững sờ, sau đó lập tức nhỏ giọng đối với gà ạ dạ nói ra người không sao chớ, gà ạ dạ. Tay cúc vừa mới bối rối câu hỏi, mà một bên khám chín lang càng là thần sắc khẩn trương, lập tức mở miệng nói ra gà ạ dạ, ta xem chúng ta hay vẫn là về trước đi mã cơ bên người a, cái lúc này cũng không phải là tùy ý đi dạo thời điểm, vẫn là cùng xa nhẫn đội ngũ cùng một chỗ tương đối an toàn. Căn bản cũng không có để ý tới hai người đích thoại ngữ, gà ạ dạ kinh ngạc qua đi lập tức thần sắc khôi phục bình thường, sau đó mãnh liệt quay đầu lại đi quan sát, giống như đang tìm kiếm cái gì. Theo gà ạ dạ ánh mắt, tay cúc cùng khám chín lang cũng xoay người qua đi, nhưng căn bản không có cái gì chứng kiến, hai người nghi hoặc nhìn về phía gà ạ dạ, hiển nhiên là tại hỏi thăm gà ạ dạ làm sao vậy. Mà gà ạ dạ xoay người sang chỗ khác gặp cũng không có thấy vừa rồi đi ngang qua bên cạnh mình Dạ Suy Tuyết, rốt cục giật giật bờ môi, đối thủ cúc cùng khám chín lang nói ra hôm nay ta có chút không thoải mái, chúng ta hãy đi về trước à. Nói xong, gà ạ dạ đã phối hợp hướng xa nhẫn đội ngũ nghỉ ngơi địa phương đi đến rồi, mà phía sau hắn tay cúc cùng khám chín lang gặp gà ạ dạ nói như vậy, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đều nhẹ nhàng thở ra. Tại hướng xa nhẫn đội ngũ nghỉ ngơi địa phương đi đến gà ạ dạ trên mặt tuy nhiên thập phần bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn trong kỳ thật còn tại âm thầm kinh ngạc. Tay chậm rãi sờ hướng về phía bụng của mình, gà ạ dạ ánh mắt lạnh lẽo, trong nội tâm không khỏi ám đạo thầm nghĩ ngươi đến cùng tại sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có thể làm cho ngươi sợ hãi đồ vật sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 555 tại một dịp trên đường cùng gà ạ dạ bọn người gặp nhau hoàn toàn không tại Dạ Suy Tuyết trong dự liệu. Hắn cũng thật không ngờ xa nhẫn rõ ràng tùy ý chính mình nhẫn thôn cái kia không ổn định người trụ lực tùy ý đi dạo tại một dịp trên đường phố. Nhưng cùng gà ạ dạ bọn người gặp nhau về sau, Dạ Suy Tuyết tiểu lập tức đem mình giấu ở trong đám người, đồng thời khoe miệng còn xuất hiện một tia không hiểu vui vẻ. Lại nói năm đó bởi vì ba thời gian chiến tranh kỳ lần trước thủ hạc người trụ lực xuất chiến nhưng bị tổn thương về sau, thủ hạc vẫn trở nên rất không ổn định. Về sau chiến tranh sau khi chấm dứt, khi đó thủ hạc người trụ lực rốt cục khống chế không nổi thân thể của mình nội thủ hạc, càng là thiếu chút nữa lại để cho thủ hạc phá phong ấn mà ra. Tình huống nguy cấp phía dưới, Sa Nhẫn cũng chỉ có cầu trợ ở một Diệp Nị Dạ, mà khi đó tiếp nhận nhiệm vụ này người vừa mới tiểu là Dạ Suy Tuyết. Mang theo tuổi nhỏ trồn sóc cùng chỉ thủy lưỡng người đệ tử tiến về trước Sa Nhẫn thôn, Dạ Suy Tuyết dùng lực lượng một người giải quyết thủ hạc, rung động toàn bộ Sa Nhẫn thôn đồng thời, càng là gác hạc một lần nữa phong ấn. Cho nên khi lại một lần nữa nhìn thấy thủ hạc người trụ lực về sau, Dạ Suy Tuyết trên mặt mới sẽ xuất hiện không hiểu vui vẻ, muốn nói gà ạ dạ trở thành thủ hạc người trụ lực, còn may mà Dạ Suy Tuyết trợ giúp đây này. Đã đi ra một diệp phồn hoa nhất đường đi, Dạ Suy Tuyết liền chuẩn bị đi một diệp chỗ cửa lớn nhìn một cái. Dựa theo họ rổ xỉ mà thông chi, âm nhẫn nỉ giả có lẽ cũng sớm đã trước khi đến một diệp trên đường rồi, nhưng còn có trong hai ngày nhẫn cuộc thi muốn cử hành, nhưng không có nhìn thấy âm nhẫn đội ngũ cho nên Dạ Suy Tuyết cảm thấy thập phần kỳ quái, cho nên mới chuẩn bị đi một diệp đại môn tùy ý dạo chơi. Che giấu thân hình của mình đi tới một diệp chỗ cửa lớn, vì sao phải che giấu thân ảnh của mình? Đương nhiên là không muốn làm cho một diệp cổng bảo vệ phát hiện. Hiện tại một diệp chỗ cửa lớn thủ hộ cũng không phải là năm đó đội canh gác vũ trí hạ nhất tộc, mà là hiện tại một diệp nhị dạ xuất vân cùng tử thiết hai người. Muốn nói đối với cái này hai người, Dạ Suy Tuyết ấn tượng cũng không phải rất sâu, tối đa tiểu là biết rõ hai người từng tại nguyên tắc chạy vừa qua rất nhiều lần áo rồng mà thôi. Đại khái đi tới một diệp chỗ cửa lớn 5 phút đồng hồ, gặp lui tới đám người đều là một ít một diệp nhị dạ hay hoặc giả là bình dân hoặc là thương đội, cũng không có phát hiện cái gì đừng thôn nhị dạ đến đây, Dạ Suy Tuyết liền chuẩn bị phải đi về. Ai biết vừa lúc đó, đông nhiên Dạ Suy Tuyết ngừng chính mình sắp rời đi bước chân, lập tức mở ra linh giác quan sát đi qua, bởi vì hắn vừa rồi thình lình phát hiện một cổ quen thuộc lực lượng chính tại ở gần một diệp chỗ cửa lớn. Lại qua 10 phút thời gian, vẻ này quen thuộc lực lượng rốt cục tiến vào đã đến một diệp chỗ cửa lớn, chính đang tiếp thụ xuất vân cùng tử thiết hai người kiểm tra, khi thấy cái này thân ảnh thời điểm, Dạ Suy Tuyết không khỏi có chút ngạc nhiên, nhẹ ồ lên một tiếng, ám đạo thầm nghĩ vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng Dạ Suy Tuyết cũng không có lộ ra thân hình của mình, mà chỉ dùng để tinh thần lực của mình liên thông tới. Nguyên lai lúc này tiến vào một diệp người lại là Sương Mù Nhẫn Nị Dạ, mà làm gì Sương Mù Nhẫn Nị Dạ đến đây Dạ Suy Tuyết sẽ có cảm giác quen thuộc, bởi vì đầu lĩnh kia thượng nhẫn nị dạ thình lình tựu là Dạ Suy Tuyết bộ hạ, Sương Mù Phong Lương tại. Trên người có chứa Dạ Suy Tuyết lôi cấm, thì ra là vì cái gì Dạ Suy Tuyết sẽ có cảm giác quen thuộc, bất quá vì sao Dạ Suy Tuyết sẽ kỳ quái đâu này? Phải biết rằng bốn Sương Mù Nhẫn đã phái ra tham gia trung nhẫn cuộc thi nhân viên, lúc này đang tại một diệp bên trong, nhưng ở trung nhẫn cuộc thi muốn cử hành thời điểm, Sương Mù Phong Lương tại đột nhiên lại dẫn theo một đội ngũ đi tới một diệp bên trong, như vậy mới khiến cho Dạ Suy Tuyết cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có được tin tức, Sương Mù Phong Lương tại hội dẫn người đến. Thời Ngũ Đại Nước ảnh chiếu Mỹ Minh cùng Dạ Suy Tuyết là quan hệ như thế nào? Đây chính là người yêu quan hệ, vốn đã thông chi qua đêm Suy Tuyết Sương Mù Nhẫn hội tới tham gia chung nhẫn cuộc thi nhân viên là ai, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện cái Sương Mù Phong Lương tại, cái này là Dạ Suy Tuyết chuyện kỳ quái. Mà Dạ Suy Tuyết tinh thần lực cũng là chuyển được Sương Mù Phong Lương tại tinh thần lực, tại Sương Mù Phong Lương cùng chính tại tiếp nhận kiểm tra thời điểm, đột nhiên Dạ Suy Tuyết thanh âm xuất hiện ở Sương Mù Phong Lương tại trong óc, cái này cổ đột nhiên chuyển đến thanh âm lại để cho Sương Mù Phong Lương tại vị này xuất sắc thượng nhẫn nhị dạ cũng không khỏi chấn động toàn thân. Ngươi tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là tiểu mỹ phái ngươi tới sao? Thanh âm quen thuộc xuất hiện tại Sương Mù Phong Lương tại trong óc, càng là vì cái này cổ thanh âm chấn động toàn thân, hắn thật sự là quá quen thuộc cái thanh âm này, thật sự là quá quen thuộc loại này trò chuyện phương pháp. Từng mặt đối với một diệp kiểm tra nhân viên nói chuyện, một mặt một lòng lưỡng dụng cùng Dạ Suy Tuyết nói chuyện với nhau nói: "Thổi Tuyết đại nhân, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi." "Ngài nói không sai, đúng là nước ảnh đại nhân phái ta đến đấy." "A, tiểu mỹ phái ngươi tới hay sao?" Nghe được Sương Mù Phong Lương tại trả lời, Dạ Suy Tuyết ngữ khí còn không khỏi có chút ngạc nhiên, tiểu mỹ phái Sương Mù Phong Lương tại tới làm gì? Sau đó Dạ Suy Tuyết muốn lại tiếp tục hỏi thời điểm, mà Sương Mù Phong Lương tại đã thông qua được một diệp cửa ra vào kiểm tra, tiến nhập một diệp trong thôn, tại Sương Mù Phong Lương tại lúc rời đi, vì nói cho Dạ Suy Tuyết hiện tại không thích hợp đồng hóa, trước khi rời đi Sương Mù Phong Lương tại lập tức đối với Dạ Suy Tuyết giải thích nói: "Thổi Tuyết đại nhân, hiện tại khả năng không phải rất thuận tiện nói chuyện với nhau, các loại đợi đến tối thời điểm ta sẽ đi bái phòng ngươi đấy." "Còn dùng ngươi bái phòng cái gì, buổi tối ta sẽ tới tìm ngươi đích." Nhàn nhạt đối với Sương Mù Phong Lương tại nói xong câu nói sau cùng, đem làm Sương Mù Phong Lương tại lúc rời đi, Dạ Suy Tuyết cũng đã đi ra vừa rồi che giấu địa phương, thân ảnh lập tức biến mất không thấy. Cứ như vậy mang theo nghi hoặc các loại đợi đến buổi tối, đợi cho Nạ Dụ Tổ đã ngủ say về sau, Dạ Suy Tuyết lặng lẽ rời đi phủ đệ của mình, lẻn vào đến trong bóng tối. Sở dĩ không cho Sương Mù Phong Lương tại đến thấy mình, là sợ Sương Mù Phong Lương tại thực lực không đủ, được một diệp ám bộ phát hiện. Mà Dạ Suy Tuyết đương nhiên là tin tưởng thực lực của mình không thể bị phát hiện, cho nên mới phải chính mình tự mình tiến đến, bằng không nào có đi bộ hạ mình chỗ đó đạo lý. Linh Giác lập tức đảo qua một diệp phố lớn ngõ nhỏ, lập tức liền phát hiện Sương Mù Nhẫn đội ngũ lúc này nghỉ ngơi địa phương, dùng tinh thần lực bao khỏa tại toàn thân của mình. Lúc này Dạ Suy Tuyết thỉnh lình đã lẻn vào đến Sương Mù Nhẫn thôn nghỉ dạ nghỉ ngơi địa phương, càng là đã tiến vào đã đến Sương Mù Phong Lương tại trong phòng. Vốn yên tĩnh gian phòng đột nhiên xuất hiện Dạ Suy Tuyết bóng người, mà Sương Mù Phong Lương không sai lúc đã nửa quỳ xuống, nhỏ giọng đối với Dạ Suy Tuyết nói ra: "Sương Mù Phong Lương tại, tham kiến Thổi Tuyết đại nhân." "Tốt rồi, không muốn nhiều lời, trực tiếp tiến vào chính đề a." Tùy ý ngồi ở trên mặt đế, Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt đối với Sương Mù Phong Lương tại nói ra: "Lúc trước tiểu mỹ đã nói qua Sương Mù Nhẫn hội tham gia chung nhẫn cuộc thi nhân viên rồi, cái kia thượng diện cũng không có tên của ngươi. Nói đi, lần này tiểu mỹ phái ngươi tới rốt cuộc là đang làm gì?" "Là như thế này, Thổi Tuyết đại nhân." Sương Mù Phong Lương tại nửa quỳ ở nơi đó, cung kính hồi đáp: "Vốn nước ảnh đại nhân đã quyết định gần kề lại để cho Sương Mù Nhẫn nỉ dạ đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, phải biết rằng lần này chung nhẫn trong cuộc thi dù sao có Thổi Tuyết đại nhân kế hoạch của ngài, nước ảnh đại nhân cũng không muốn bởi vì Sương Mù Nhẫn mà đảo loạn kế hoạch của ngài." "Ân, cái này ta biết rõ." Nghe Sương Mù Phong Lương tại nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu nói ra, sau đó khoát tay áo, ý bảo Sương Mù Phong Lương tại nói tiếp xuống dưới. Mà lúc này đây Sương Mù Phong Lương tại trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như bị đã đoạt đường, kẹo hai tử đồng dạng, trên mặt vẻ mặt u oán. Nhưng ai biết, nước ảnh đại nhân thật sự là quá mức tưởng niệm Thổi Tuyết đại nhân ngài, cho nên nàng chuẩn bị tự mình đến một diệp một chuyến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 556, chương 556 vừa mới theo Sương Mù Nhẫn đội ngũ nghỉ ngơi chỗ ở đi ra. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy Sương Mù Phong Lương tại tự nói với mình lại để cho chính mình vô cùng kinh ngạc đích thoại ngữ. Tiểu Mỹ rõ ràng đi tới một diệp trong thôn, hơn nữa là bí mật lẻn vào tiền đến, cho nên Sương Mù Phong Lương tại mới sẽ vì bảo hộ Thời Ngũ Đại Nước ảnh chạy tới một diệp, mà trước đó không có thông chi Dạ Suy Tuyết, đương nhiên là sợ Dạ Suy Tuyết phản đối. Nghĩ tới chuyện này, Dạ Suy Tuyết ỉu không khỏi có chút buồn rầu, phải biết rằng thân là Thời Ngũ Đại Nước ảnh, cái kia lại không thể tùy tiện ly khai Sương Mù Nhẫn thôn, vạn nhất nếu là có nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Không thể không nói, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm hay vẫn là rất lo lắng Tiểu Mỹ, hai người tuy nhiên không lịch sự thường gặp mặt, nhưng cảm tình loại vật này thường thường không phải gặp mặt số lần mà quyết định, hai người tuy nhiên thiên cách hai phe, nhưng tâm lại chăm chú gắn bó cùng một chỗ, không thay đổi không rời. Đi tới nhà của mình cửa ra vào, biết rõ buồn rầu cũng không phải biện pháp, hay vẫn là các loại đợi Tiểu Mỹ đi vào một diệp về sau hảo hảo khuyên đủ nàng, làm cho nàng sớm chút trở lại Sương Mù Nhẫn thôn mới được là chính đạo. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết chạy tới nhà của mình cửa ra vào, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, vừa lúc đó một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết sau lưng. Không cần quay đầu lại cũng biết là một diệp ám bộ, Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng nghiêng đi thân thể, mà tên kia ám bộ cũng nửa quỳ mà xuống, tham kiến Thổi Tuyết đại nhân, thuộc hạ đêm khuya đến đây là có chuyện muốn bẩm báo Thổi Tuyết đại nhân đấy. Dứt lời, là chuyện gì? Vâng. Một diệp ám bộ cung kính trả lời một tiếng, sau đó như Dạ Suy Tuyết báo cáo ngày hôm nay tình huống. Tại vị này ám bộ trong miệng, Dạ Suy Tuyết đã được biết đến lần này tham gia chung nhẫn cuộc thi từng cái đội ngũ đã toàn bộ đi tới một diệp bên trong, âm nhẫn thôn đội ngũ là tại lúc chiều mới đi đến, tuy nhiên đến chỉ đi một tí, bất quá cuối cùng là đi tới một diệp bên trong. Đem làm ám bộ đem một ngày này sự tình toàn bộ báo cáo sau khi xong, Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng phất phất tay, người này ám bộ cũng sau đó biến mất tại Dạ Suy Tuyết sau lưng. đem sở hữu tất cả tình báo tại chính mình trong đầu quy nạp tổng kết một lần về sau, Dạ Suy Tuyết mới tiến nhập chính nhà mình đích trong đình viện, nhưng mới vừa vào đến đã có một cổ hết sức kỳ lạ cảm giác. Ân, ảo thuật. Xuất hiện loại này kỳ lạ cảm giác, linh giác đương nhiên đầu tiên sẽ cảnh bày ra, khi biết được là ảo thuật về sau, Dạ Suy Tuyết khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch lên, sau đó căn bản liền ấn đều không có kết, cường đại tinh thần lực theo Dạ Suy Tuyết khống chế trực tiếp phá thể mà ra, tại Dạ Suy Tuyết bên người tạo thành một cổ cường đại chấn động, giải. Theo một tiếng giải chữ, chỉ thấy tại Dạ Suy Tuyết trước mặt chẳng cảnh lập tức vặn mèo, sau đó tại mãnh liệt vặn mèo về sau lập tức khôi phục bình thường. Nhưng mà đang ở Dạ Suy Tuyết cởi bỏ ảo thuật đồng thời, đột nhiên một đạo thân ảnh phi tốc đánh nút lại, lập tức liền đạt tới phía sau của mình. Dạ Suy Tuyết liền nói dối có thể vui vẻ không thay đổi, sau đó phải vươn tay ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chỉ hướng phía sau của mình, phong độn giấy đồng. Cương đại phong thuộc tính trả cờ dạ bị Dạ Suy Tuyết khống chế tại hai ngón tay tầm đó, sau đó xuất hiện một hồi xoay tròn phong vân, không ngừng áp xúc không ngừng xoay tròn tại Dạ Suy Tuyết ngón tay tầm đó, tạo thành một cái viên cầu về sau, lập tức một đạo cường đại do phong chế tạo mà thành pháo không khí lập tức đánh ra, đúng là Dạ Suy Tuyết giấy đồng. Đến tập kích người nhìn thấy Dạ Suy Tuyết công kích nhanh như vậy, lập tức lần nữa trong nháy mắt thân đó đỡ, mà ở hắn trong nháy mắt thân thời điểm vừa mới nói ra một cái cạo chữ. Một tiếng này đương nhiên bị Dạ Suy Tuyết nghe lọt vào trong tai, mà vẻ này giấy đồng phát ra cường đại pháo không khí tại phát ra về sau mà tùy theo tiêu tán, hiện nhiên là đem làm hỏng trong nhà mình đích sự vật. Tại công kích sau khi chấm dứt, Dạ Suy Tuyết đối mặt hướng về phía vừa rồi công kích người nọ trong nháy mắt thân mà đi phương hướng, vui vẻ trở nên càng đậm. Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng đối với người kia nói chỉ thủy, như thế nào nghịch ngợm như vậy, một hồi một diệp tiểu đối với lao sư ra tay, đây cũng không phải là làm đệ tử ứng chuyện nên làm nha. Dạ Suy Tuyết vừa dứt lời, bóng người kia cũng hiện ra bộ dáng của mình, đang mặc quần áo và trang sức đại khái cùng Dạ Suy Tuyết có 8 phần tương tự, chỉ có điều ở đằng kia người lại đem đao đứng tại phía sau của mình, thình lình tiểu là Dạ Suy Tuyết đệ tử, Uchiha Chỉ Thủy. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Chỉ Thủy trên mặt biểu lộ đồng dạng xuất hiện biến hóa, bố tại âm nhận thôn bị người xưng là mặt lạnh huấn luyện viên Chỉ Thủy trên mặt xuất hiện cười hì hì biểu lộ, đối với Dạ Suy Tuyết nói ra lão sư, đã lâu không gặp, đương nhiên muốn cho ngươi biết một chút về đệ tử phát triển a. Dứt lời, Chỉ Thủy lần nữa một cái trong nháy mắt thân thuật đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, mà nhìn mình bên người cái này đã hoàn toàn thành thục thiếu niên, Dạ Suy Tuyết vô vô bờ vai của hắn, sau đó vừa cười vừa nói vừa rồi ám bộ còn nói cho ta biết âm nhận thôn đội ngũ đi vào một diệp nữa nha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi buổi tối bỏ chạy đến nơi này của ta rồi, nói đi, đêm nay còn có ai một đi lên. Gặp Dạ Suy Tuyết hỏi như vậy, Chỉ Thủy trên mặt xuất hiện kỳ quái biểu lộ, thần thần bí bí hồi đáp hắc hắc, lão sư, ngươi thật sự đoán không được sao? Phải biết rằng ngài linh giác thế nhưng mà trên thế giới cường đại nhất cảm giác nhất thuật, nghĩ ra, đoán xem đêm nay đều có ai đã đến à? Biết rõ Chỉ Thủy là đang cùng mình trêu ghẹo, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng về chính mình trong đình viện từng cái phương hướng nhìn lướt qua, thở dài nói ra thật không nghĩ tới, mọi người đến đều rất toàn bộ sao? Được, cũng đừng tại che giấu, đều đuổi mau ra đây a. Thời gian dài như vậy không gặp, chẳng lẽ đều cùng với ta chơi thần bí sao? Ha ha, ta biết ngay không thể gạt được Suy Tuyết. Phải biết rằng Suy Tuyết linh giác có thể là của ta Bạch Nhãn đều lợi hại. Dạ Suy Tuyết vừa mới nói dứt lời, một đạo đang mặc áo trắng thân ảnh tiểu xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trước mặt, thình lình tiểu là Ngày Trinh Lệnh. Mà ở Ngày Trinh Lệnh xuất hiện về sau, một cổ âm trầm cảm giác xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết sau lưng, mà người nọ cũng mở miệng nói ra bốn đêm nay ta là không muốn đến, ai biết Chỉ Thủy một tới, cho nên chúng ta tiểu cùng một chỗ cùng đã tới. Cái này cổ khí tức âm trầm chủ nhân, không phải là họ Rồ Xì mà sao? Nghe được Ngày Trinh Lệnh cùng họ Rồ Xì mà hai người lời mà nói, Dạ Suy Tuyết lại dùng xong ngón tay chỉ chính mình tả hữu hai phe nói ra, ai, thật sự là, họ Rồ Xì mà cùng Ngày Trinh Lệnh đều đi ra, các ngươi như thế nào còn trốn tại đâu đó? Cựu Tân Mại, thời gian dài như vậy không có trở lại, chẳng lẽ không cảm giác hoài niệm sao? Còn có Sú Nạ đại nhân, tại sao cùng Cựu Tân Mại đồng dạng, cũng chơi trốn miêu miêu trò chơi hả? Dạ Suy Tuyết vừa mới nói xong, một giây sau đông nhiên một đạo nhân ảnh né tránh, tại hiện lên Dạ Suy Tuyết bên người thời điểm rõ ràng còn nuốt nuốt Dạ Suy Tuyết tóc, biết rõ Cựu Tân Mại tiểu là cái dạng này, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có bất đắc dĩ cười cười, mà Sú Nạ cũng ở thời điểm này xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết bên người, nhẹ gật đầu nói ra quả nhiên không hổ là Suy Tuyết, nhiều năm như vậy lại thành công trường nữa à? Hắc hắc, nhưng Suy Tuyết vẫn là như cũ, thật sự là hâm mộ à? Vĩnh viễn cũng sẽ không biến lão bộ dạng nữa nha. Cựu Tân Mại cũng ở thời điểm này đón lấy Sú Nạ nói ra, tại sau khi nói xong lại không khỏi mở miệng lần nữa bất quá Suy Tuyết, lần này không chỉ có riêng là chúng ta đã đến a. Người bạn gái nhỏ thế nhưng mà cũng cùng chúng ta một đi lên a. Nghe được Cựu Tân Mại lời mà nói, Dạ Suy Tuyết không khỏi chấn động toàn thân, mà đang ở Cựu Tân Mại vừa mới nói xong, Chiếu Mỹ Minh thình lình cũng xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trước mặt, tuy nhiên đã xác định tình lữ quan hệ, hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy, nhưng Chiếu Mỹ Minh hay vẫn là xấu hổ hồng, có chút nhút nhát e lệ nhỏ giọng nói ra thổi Tuyết ca ca, đã lâu không gặp. Tiểu Mỹ nhìn thấy tiểu mỹ cái kia xinh đẹp và vũ mị bộ dạng, càng là vì nhiều năm phát triển biến thành dáng người đầy đặn nóng bỏng gợi cảm nữ tính, Dạ Suy Tuyết nói chuyện ngữ khí cũng không khỏi có chút cải biến. Trực tiếp một cái trong nháy mắt thân thuật đem tiểu mỹ ôm ở trong ngực, tiểu mỹ vốn là hơi chút bảy người một cái, sau đó đem đầu đặt ở Dạ Suy Tuyết bả vai, không khỏi lần nữa một giọng nói thổi Tuyết ca ca. Nhìn thấy Dạ Suy Tuyết cùng Chiếu Mỹ Minh chán lệch ra lại với nhau, trên mặt của mọi người cũng đều xuất hiện mập mờ vui vẻ, đặc biệt là Chỉ Thủy cùng họ Rồ Xi mà hai người, tiểu thuộc hai người biểu lộ ghê tởm nhất. Một cái Dạ Suy Tuyết đệ tử, một cái Dạ Suy Tuyết chi kỷ. Hai người nhìn xem Dạ Suy Tuyết phương hướng nhỏ giọng nói thầm cái gì, đại khái nói ý tứ chính là muốn đem cái này hai nạn xấu hổ nói cho bỏ cạp. biết rõ bây giờ không phải là cùng Tiểu Mỹ lúc nói chuyện, Dạ Suy Tuyết buông lỏng ra Tiểu Thẩm Mỹ cái kia thân thể mềm mại, mà Tiểu Mỹ thì là thầm tình nhìn lại Dạ Suy Tuyết liếc, giống như tại giận dữ Dạ Suy Tuyết vì cái gì không tiếp tục ôm chính mình. Nhẹ nhàng ho hai tiếng, Dạ Suy Tuyết nhìn xem đã lâu mọi người, lần nữa lộ ra bởi vì cao hứng mà phát ra dáng tươi cười, đối với mọi người nói ra hoan nên trở lại một diệp. Đến tận đây, Dạ Suy Tuyết thế lực ngoại trừ bò cạp bên ngoài ảnh cấp cao thủ, toàn bộ tụ tập tại Dạ Suy Tuyết năm đó ở một diệp trong phủ đệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 557, chương 557 Dạ Suy Tuyết, họ Orosimaz, Tuna, Cửu Tân Mại, ngày trích lệ, chỉ thủy còn có chiếu Mỹ Minh, suốt 7 tên ảnh cấp cao thủ, hơn nữa đều là tại toàn bộ nhị dạ giới đều có uy danh nhị dạ tề tụ lại với nhau. Nếu như bị hắn thế lực của nó biết có nhiều như vậy ảnh cấp cao thủ đều tại một diệp bên trong, nhất định sẽ khiến cho tương đối lớn hoành động, bất quá nhất định cái này là không thể nào. Thật vất vả lại tụ lại với nhau, tuy nhiên thiếu đi bỏ cả cùng trốn sóc, nhưng lúc này đây thuộc về tụ so sánh toàn bộ một lần, đặc biệt là chiếu Mỹ Minh theo sương mù nhận trong thôn chạy đến, cái này thật đúng là không dễ dàng. Nhiều năm không có hảo hảo tụ cùng một chỗ, đương nhiên muốn hảo hảo nhờ một chút, hơn nữa Dạ Suy Tuyết trong nhà vốn thì có rượu và thức ăn, vừa uống rượu bên cạnh nói chuyện phiếm mới có hảo hứng không phải. Mấy người đang Dạ Suy Tuyết dưới sự dẫn dắt cũng bắt đầu hướng phòng khách đi đến, hiển nhiên chỗ đó mới được là một cái uống rượu nói chuyện với nhau nơi tốt. Mấy người chậm rãi bắt đầu đi về hướng phòng khách, nhưng ở đi đến phòng khách trên đường, Dạ Suy Tuyết chợt phát hiện Cửu Tân Mại thần sắc hơi có chút không đúng, cái kia trong đó có nhớ lại, nhưng hơn nữa là một loại không hiểu cảm xúc. Vỗ vô giúp vào bên cạnh mình Tiểu Mỹ, dùng ánh mắt hết lên Cửu Tân Mại chỗ phương hướng, Tiểu Mỹ hiểu ý buông lòng ra Dạ Suy Tuyết cánh tay, đối với Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng hôn một cái Tiểu Thẩm Mỹ cái trán, sau đó Dạ Suy Tuyết đi tới Cửu Tân Mại bên người, đối với Cửu Tân Mại nói ra làm sao vậy, có phải hay không có rất nhiều nhớ lại. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Cửu Tân Mại vốn là cả kinh, hiển nhiên vừa mới phục hồi tinh thần lại, sau đó lại đối với Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra đúng vậy à, lúc kia chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt nhiều vui vẻ. Dì Dì Dạ lão sư tuy nhiên là cái sắc quỷ, nhưng hắn tựu là thân nhân của chúng ta. Khi đó Dì Dì Dạ lão sư, ngươi, ta còn có thủy môn. Nói tới chỗ này thời điểm, Cửu Tân Mại ánh mắt hơi có chút ảm đạm, nhưng Dạ Suy Tuyết ở thời điểm này vô vô Cửu Tân Mại bà bay, vừa cười vừa nói yên tâm đi, Cửu Tân Mại, thủy môn luôn hội phục sinh, không phải sao? Lúc này đây Sú Nã đại nhân đệ đệ dây thừng cây cũng có thể sống lại, phải biết rằng đây chính là tiểu đệ của ngươi a. Đã dây thừng cây đều có thể lại phục sinh, huống chi là thủy môn đâu này. Hơn nữa, Cửu Tân Mại. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết dừng thoáng một phát, chỉ hướng phương xa một cái phòng. Mà theo Dạ Suy Tuyết ngón tay địa phương, Cửu Tân Mại ánh mắt cũng nhìn sang, ai biết chỉ là thấy được gian phòng kia môn, Cửu Tân Mại tiểu hoàn toàn sững sờ ở này ở bên trong. Mà Dạ Suy Tuyết cũng ở thời điểm này nói tiếp, Cửu Tân Mại, cái kia là gian phòng của các ngươi, ngươi cùng thủy môn gian phòng. Hiện trong này có người tại ở, tên của hắn gọi là Uzumaki Naruto. Vòng xoáy, Naruto. Nghe được cái tên này, Cửu Tân Mại trong hốc mắt đã xuất hiện lôi quang, nhưng rất nhanh đã bị Cửu Tân Mại có tay lau khô. Sau đó Cửu Tân Mại thần sắc thời gian dần qua cải biến, theo vốn ảm đạm biến trở về bình thường cười toe toét bộ dạng, lập tức kiếm chân vỗ xuống Dạ Suy Tuyết cái chán, Dạ Suy Tuyết cười nhẹ cũng không có né tránh, mà lúc này đây Cửu Tân Mại mở miệng nói ta đã biết, Suy Tuyết, cảm ơn ngươi. Đi thôi, hôm nay không phải đàm luận những chuyện này thời điểm, thật vất vả tụ cùng một chỗ, muốn vui vẻ, không phải sao? Gặp Cửu Tân Mại nói như vậy, Dạ Suy Tuyết biết rõ nàng đã tiêu tăng rồi, sau đó cùng Cửu Tân Mại cùng một chỗ, mang theo mọi người đi tới trong phòng khách, nói như thế nào Cửu Tân Mại coi như là gian phòng này nữ chủ nhân sao? Một bên cùng đời thứ hai nữ chủ nhân, thì ra là Dạ Suy Tuyết người yêu chiếu Mỹ Minh nói chuyện với nhau, một bên cùng bên kia Su Na nói chuyện, mấy người cười cười nói nói tiến nhập trong phòng khách. Mà Dạ Suy Tuyết tại đi đường thời điểm bên tay phải là Orosimaz, bên tay trái là ngày trích lệnh, theo ở phía sau đúng là chỉ thủy rồi. Muốn nói chỉ thủy vô luận là tại nhị dạ giới hay vẫn là tại âm nhận thôn đều là thập phần nổi danh nhân vật, nhưng bất đắc dĩ trong lúc này tiểu thuộc hắn bối phận nhỏ nhất, đi tại cuối cùng cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bất quá chỉ thủy bản thân ngược lại là có chút bất đắc dĩ. Biết rõ nạ dụ tổ sẽ không bởi vì ồn ào mà bừng tỉnh, mấy người có thể một bên tâm tình một bên nâng cốc luân hoàn, mà ngay cả ăn nói có ý tứ họ rổ xì mà tại lúc này đầy tụ hội trong đều thập phần vui vẻ, có thể thấy được mấy người cảm tình. Về tới quen thuộc địa phương, về tới quen thuộc mục diệp, ngoại trừ chiếu Mỹ Minh bên ngoài những người khác cơ hồ đều tại mục diệp lớn lên, đàm luận chủ đề cũng hơn nữa là nhớ lại. Trên bàn rượu, Dạ Suy Tuyết bên người là chiếu Mỹ Minh, Cửu Tân Mại bên người là Suna, ngày trên lệch bên người là chỉ thủy, mà họ rổ xì mà mình ngồi ở một cái phương hướng. Nói chuyện với nhau chuyện cũ, nói gần đây chuyện lý thú. Lúc này đây nói chuyện với nhau mấy người cũng không có nói chìm trọng chủ đề, nói hơn nữa là tụ cùng một chỗ vui vẻ chủ đề, mấy người một đêm này, một mực gom lại đã khuya đã khuya. Coi như sắp bình minh thời điểm, họ Orosimaz mới đã đi ra Dạ Suy Tuyết phủ đệ, dù sao hắn còn có chuyện muốn làm, âm nhận thôn dẫn đội chính là hắn sao. Hơn nữa Kỳ Mị Mạ Dồ, Hồng Liên lần này cũng cùng họ Orosimaz đi tới một diệp bên trong, họ Orosimaz cũng chuẩn bị mang theo hai người hảo hảo nhìn một cái này chính mình sinh ra lớn lên địa phương, cho nên tiểu trước quay về âm nhận thôn đội ngũ nghỉ ngơi địa phương đi. Những thứ khác mấy người ngược lại là không có chuyện gì, đều tại Dạ Suy Tuyết tại đây ở đây. Tại đây vốn là gì rẻ Dạ phủ đệ, thân là ba nhẫn phủ đệ đương nhiên không nhỏ, mọi người ở lại xuống cũng không chen chúc, ngược lại là càng thêm náo nhiệt. Ngoại trừ Dạ Suy Tuyết bên ngoài, mấy người khác dù sao cũng là trải qua trường kỳ chạy đi, đương nhiên đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngay tại Dạ Suy Tuyết muốn lúc ngủ, cửa phòng của hắn bị kéo ra rồi, vừa mới tiểu là Tiểu Mỹ. Mà Dạ Suy Tuyết nhìn thấy Tiểu Mỹ đến đây, hiểu ý nhẹ gật đầu, trải qua Tuyết Quốc gia Vi tiểu mỹ lần kia hương diễm chữa thương về sau, giữa hai người tiểu không có bất kỳ cách ngăn, ngoại trừ cuối cùng một đạo phòng tuyến là lưu cho hai người đêm tân hôn, những thứ khác cũng không sao bí mật. Dạ Suy Tuyết cùng Chiếu Mỹ Minh cứ như vậy ôm nhau lấy nằm cùng một chỗ, cứ như vậy tại Dạ Suy Tuyết trong phòng cho tới bình minh mới chìm vào giấc ngủ. Bởi vì trung nhẫn cuộc thi nguyên nhân, sáng sớm hôm sau Nạ Dụ Tổ, Nệ Dị, Tiểu Lý cùng mỗi ngày đã tại Dạ Suy Tuyết trong đỉnh viện bắt đầu huấn luyện. Bởi vì một sự tình nguyên nhân, Cựu Tân Mại cùng ngày trên lệnh cũng không có bên ngoài xuất hiện xem con của mình, mà là đang âm thầm quan sát đến cốt đục của mình. Hai người ở thời điểm này đột nhiên rất có cộng đồng chủ đề, từ một nơi bí mật gần đó không ngừng trò chuyện với nhau cái gì, mà cùng Tiểu Mỹ ngồi cùng một chỗ Dạ Suy Tuyết nhìn xem cảnh tượng như vậy, cũng không khỏi cười thầm không thôi. Dù Nạ tại sáng sớm hôm sau rời đi rồi, đoán chừng là sử dụng cái biến thân thuật tiểu đi ra ngoài đánh bắt đi, tại tối hôm qua nói chuyện với nhau về sau Dù Nạ tiểu nói rất tưởng niệm một diệp sông bạc, cái lúc này khẳng định đi đánh bạc không thể nghi ngờ. Mà chỉ thủy tắc thì nói là mau mau đến xem Uchiha nhất tộc di chỉ, mặc dù đối với Uchiha không có quá nhiều cảm tình, nhưng này dù sao cũng là sinh hắn dưỡng chỗ của hắn, đi hoài niệm thoáng một phát cũng không sao. Thời gian cứ như vậy chầm chậm đích đi qua rồi, cơ hồ nháy mắt thời gian, trung nhẫn cuộc thi cũng đã bắt đầu rồi. Cũng không có đi tiễn đưa Nạ Dụ Tổ đến trung nhẫn cuộc thi trường thi, mà là lại để cho Nạ Dụ Tổ chính mình đi cùng Sasuke, Sakura tụ hợp, Dạ Suy Tuyết lúc này còn tại nhà của mình, cùng Chiếu Mỹ Minh, cùng các bằng hữu của mình. Bất quá lúc này mấy người chủ đề cũng có chỗ chuyển biến, không còn là đàm một ít nhớ lại, mà là đang trung nhẫn cuộc thi lúc mới bắt đầu, nói đến bọn hắn kế hoạch lần này, một cái có thể ảnh hưởng toàn bộ mục diệp, thậm chí toàn bộ nhị dạ giới kế hoạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 558, chương 558 làm cho người chờ mong trung nhẫn cuộc thi rốt cục đã bắt đầu. Một diệp sở hữu tất cả hạ nhẫn toàn bộ tụ tập tại trận đầu cuộc thi nơi, mà đại tân sinh 12 tiểu cường cũng lần thứ nhất như vậy tụ lại với nhau. Trên đường đi cùng đồng bạn cười cười nói nói, căn bản là bỏ qua trung nhẫn cuộc thi khẩn trương hào khí, người này đương nhiên tiểu là Nạ Dụ Tổ rồi. Vốn là tại trong trường thi mang theo xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ phá giải một cái ảo thuật mà ra danh tiếng, sau đó lại cùng nghệ dị chỗ khải lớp hết sức quen thuộc, Nạ Dụ Tổ tại trung nhẫn cuộc thi một lúc mới bắt đầu có thể nói tiểu là ra lấy hết danh tiếng. Mà đang ở Nạ Dụ Tổ đại xuất danh tiếng đồng thời, bất chi bất giác một diệp 12 tiểu cường cũng hoàn toàn tụ lại với nhau, không ngừng nói chuyện với nhau trao đổi lấy tình báo. Mà ngay cả họ Đỗ Sĩ mà gian bài tại một diệp quân cờ dược sư túi ở thời điểm này cũng không khỏi ghé mắt, nhìn về phía âm nhận thôn mấy vị đại nhân vật đều rất chú ý Nạ Dụ Tổ, lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Sau đó tựu như nguyên tắc trong đồng dạng, dược sư túi dùng một cái học trưởng thân phận bắt đầu tiếp xúc Nạ Dụ Tổ bọn người, hơn nữa hướng mọi người biểu hiện ra chính mình có được kỷ lục tình báo tạp phiến. Cùng nguyên tắc trong hơi có chút bất đồng chính là, hiện tại âm nhận thôn cũng không phải là nguyên tắc bên trong đích âm nhận thôn, bọn hắn muốn có thực lực cường đại đồng thời cũng không có cái loại này làm náo động tâm tư, cho nên thật không có công kích dược sư túi, lại để cho trung nhẫn cuộc thi trường thi trở nên hỗn loạn. Rồi sau đó đương nhiên tiểu là trung nhẫn cuộc thi lần đầu cuộc thi quan chủ khảo xuất hiện, đúng là mọi gì nội ý bị kỳ. Lúc này ở Dạ Suy Tuyết trong phủ đệ, vốn mấy người đang tại thảo luận lần này mọi người tụ tập đến một diệp về sau kế hoạch, đột nhiên Dạ Suy Tuyết giống như chú ý tới Cựu Tân Mại cùng ngày trên lệnh biểu hiện trên mặt không đúng, sau đó Dạ Suy Tuyết lập tức cười hướng hai người hỏi làm sao vậy, Cựu Tân Mại còn có ngày trên lệnh, chẳng lẽ là tại lo lắng con của mình tại trung nhẫn trong cuộc thi biểu hiện sao? Nghe được Dạ Suy Tuyết câu hỏi, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, ngay tại hai người ngẩng đầu đồng thời, tất cả mọi người chú ý tới hai người trong ánh mắt thần sắc khẩn trương, không khỏi trên mặt nhiều ra có chút ít vui vẻ. Họ Đồ Sĩ mà giờ ở thời điểm này càng là trêu ghẹo nói đây cũng là khó tránh khỏi sao, lần này trung nhẫn cuộc thi thế nhưng mà thập phần nguy hiểm, đặc biệt là trận đầu cuộc thi nghe nói là cái kia gọi là ý bị kỳ tiểu tử làm như chủ khảo, ha ha ha. Theo họ Đồ Sĩ mà tiếng cười xuất hiện, vốn dịu lại để cho Cựu Tân Mại cùng ngày trên lệch không khí khẩn trương trở nên càng thêm hơn, mà Cựu Tân Mại cũng nắm chặt lại nắm đấm của mình, hơi uy hiếp nói nếu như ý bị kỳ cái kia tiểu quỷ dám đem nhà của ta Nạ Dụ Tổ dọa hỏng lời mà nói, khẳng định ta muốn đem hắn đánh chính là trước mẫu thân hắn đều không nhận biết hắn. Tên hôn đảng kia. Tương đối với Cựu Tân Mại bạo lực, ngày trên lệch thì là hơi tỉnh táo một ít, bất quá tại Dạ Suy Tuyết quan sát ngày trên lệch thời điểm, rõ ràng chứng kiến trong mắt của hắn cũng có một ít hàn quang. Gặp bình thường tỉnh táo ngày trên lệch cũng như này, Dạ Suy Tuyết không khỏi thở dài, ám đạo thầm nghĩ quả nhiên đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, mà ngay cả thân là ảnh cấp cường giả hai người ở thời điểm này cũng không khỏi khẩn trương. Ồ, đúng rồi, Suy Tuyết. Tu Na ở thời điểm này giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức quay đầu hướng Dạ Suy Tuyết hỏi ngươi không phải cũng tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi công tác, thân là một diệp ám bộ bộ trưởng ngươi nên biết một ít trung nhẫn cuộc thi nội tình mới được là. Ngươi xem, Cựu Tân Mại cùng ngày trên lệnh đều khẩn trương như vậy, ngươi tiểu nói cái nhìn của ngươi a. Ân. Gặp Su Na vừa nói như vậy, Cựu Tân Mại cùng ngày trên lệnh mới bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới lần này trung nhẫn cuộc thi nội tình Dạ Suy Tuyết toàn bộ cũng biết, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, hình như là tại hỏi ý kiến hỏi con của mình phải chăng có thể thông qua trận đầu cuộc thi đồng dạng. Mà họ Đồ Sĩ Mạn, chỉ thủy cùng Sú Nạ ánh mắt cũng đồng thời đã rơi vào Dạ Suy Tuyết trên người, chỉ có Chiếu Mỹ Minh một người giống như đối với trung nhẫn cuộc thi một chút cũng không có hứng thú bộ dạng. Đối với nàng mà nói, gần kề giúp vào Dạ Suy Tuyết bên người cũng đã đủ rồi. Gặp mọi người khỏe như đều đối với trung nhẫn cuộc thi rất cảm thấy hứng thú, đặc biệt là Cựu Tân Mại cùng ngày trên lệnh hai người, nếu không nói cái gì đó, hai người bọn họ thật đúng là có khả năng tự mình đi trường thi nhìn một cái. Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra vậy được rồi, đã các ngươi đều nghĩ như vậy biết rõ. Ta là tốt rồi, tốt nói một chút cái này trung nhẫn cuộc thi lần đầu cuộc thi a. Lúc này đây trung nhẫn cuộc thi tại một diệp cử hành, nhưng cùng hướng giới ngược lại cũng không có cái gì bất đồng, chỉ là ý bị kỳ người này khó tránh khỏi xảy ra một ít nan đề là được. Lúc trước đời thứ ba đã từng tìm ta thương nghị chung nhẫn cuộc thi hạng mục, tại tất cả mọi người tỏ thái độ về sau, cuối cùng đem trận đầu cuộc thi định vì thi viết, hơn nữa là khảo nghiệm thí sinh thu thập tình báo năng lực.
A,
thì ra là thế. Ngay trên lệch nghe được Dạ Suy Tuyết nói tới chỗ này, nhẹ gật đầu nói ra thông tục nói trận đầu cuộc thi tiểu là tại khảo nghiệm nhị dạ an gian năng lực. Ân, đã như vậy lời mà nói, như vậy nệ gì vượt qua kiểm tra hẳn là không có vấn đề gì rồi. Nói tới chỗ này, ngay trên lệch trên mặt đã lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên đã không là nệ gì mà lo lắng. Dù sao người ta thế nhưng mà ngày hứng ra, bạch nhãn có thể nói là tốt nhất điều tra thủ đoạn một trong rồi. Bất quá cái lúc này cựu tân mại ngược lại là có chút bận tâm, dù sao hắn đã theo Dạ Suy Tuyết chỗ đó nghe nói nạ rủ tổ tu luyện hạng mục, biết rõ nạ rủ tổ thực lực tuy nhiên tăng lên vô cùng nhanh, nhưng thu thập tình báo cùng ảo thuật một phương diện hay vẫn là uy hiếp, không khỏi càng thêm lo lắng. Dù nạ tựa hồ cũng cảm nhận được cựu tân mại tâm tình, ngồi ở cựu tân mại bên cạnh nàng vô vô cựu tân mại bả vai tỏ vẻ an ủi. Yên tâm đi, cựu tân mại. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết cũng mở miệng an ủi nạ rủ tổ thông qua trận đầu cuộc thi nhất định là không có vấn đề, bằng không cũng uổng phí ta trở lại một diệp lâu như vậy đối với tu luyện của hắn rồi. Huống chi, hắn là người cùng thủy môn nhi tử, đối với tại con của mình, không có lẽ điểm hơn tự tin sao? Biết rõ tất cả mọi người tại tự an ủi mình, Cửu Tân Mại rốt cục buông lòng ra nắm chặt nắm đấm, sau đó đối với mọi người cười cười, "Thực xin lỗi, các vị, lại để cho mọi người lo lắng. Có thể là bởi vì thời gian dài như vậy chưa từng gặp qua nạ rủ tổ, cho nên vừa trở lại một diệp có chút khẩn trương. Đa tạ mọi người an ủi, hiện tại ta tốt hơn nhiều." Tựa như Suy Tuyết nói đồng dạng, hắn là ta cùng thủy môn hải tử, có lẽ nhiều một chút tự tin. Nói tới chỗ này, Cửu Tân Mại giống như nhiều hơn chút ít tự tin, vừa rồi lo lắng cũng đặt ở một bên, sau đó lớn tiếng một giọng nói nạ rủ tổ, nhất định sẽ thông qua khảo thí đấy. Ta tin tưởng nàng. Cửu Tân Mại thông qua được tâm kết của mình, mọi người tại đây tâm cũng để xuống, sau đó Dạ Suy Tuyết lại cho mọi người giảng giải toàn bộ chung nhẫn cuộc thi đại khái quá trình, nói ra cuối cùng thời điểm, Dạ Suy Tuyết rõ ràng lần nữa nhắc lên trận này cuộc thi nội dung. Nói, y bị kỳ người này hay vẫn là rất ưa thích kiến tạo khẩn trương hào khí, còn có tiểu là cái này thủ trong chàng nhẫn cuộc thi đề thứ nhất, đối với tất cả mọi người áp lực tâm lý là lớn nhất đấy. Bất quá ta muốn một diệp đại tân sinh có lẽ toàn bộ có thể thông qua cuộc thi lần này, nạ dụ tổ cùng nghệ gì đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Nói xong, Dạ Suy Tuyết thần sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều, sau đó nói tiếp bất quá nói, trận đầu cuộc thi có lẽ không sai biệt lắm đã sắp đã xong, sau đó kế tiếp có lẽ có 2 ngày thời gian lại để cho chúng ta đi chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Nhàn nhã nói chuyện hiện tại trước hết đến nơi đây à, thời gian còn lại chúng ta những này đại nhân cũng có thể hào hào chuẩn bị rơi xuống, không phải sao? Nghe được Dạ Suy Tuyết nói như vậy, ở đây mọi người cũng đều nhẹ gật đầu, đặc biệt là Orochimaru trên mặt lộ ra vui vẻ. Âm trầm nói như vậy trận thứ 2 cuộc thi, mọi người liền chuẩn bị đẹp mắt biểu hiện của ta tốt rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 559, tựu như Dạ Suy Tuyết chỗ nói như vậy, trung nhẫn cuộc thi trận đầu không sai biệt lắm cũng là nên chấm dứt thời gian, cơ hội là trung nhẫn cuộc thi trận đầu chấm dứt trong nháy mắt, Dạ Suy Tuyết tựu lấy được trực tiếp cuộc thi kết quả. Mà ở thông qua trên danh sách, mọi người thình lình thấy được nạ rủ tổ cùng nệ dị danh tự, đã nhận được kết quả về sau, Cửu Tân Mại cùng ngày trên lệnh 4 huyền tại đâu đó tâm cũng rốt cục thả lại tại chỗ. Trận thứ 2 trung nhẫn cuộc thi sẽ là kế hoạch chấp hành sơ bộ, đối với cái này mọi người đương nhiên cũng cần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Họ Dỗ Sĩ Mã cùng Chỉ Thủy đi đến âm nhận thôn đội ngũ nghỉ ngơi chỗ, hảo hảo an bài hết thảy. Mạc Sú Nạ cũng cùng Cửu Tân Mại cùng một chỗ hồi đi vào trong phòng, có phải là vì dây thừng cây phục sinh sự tình chuẩn bị lấy cái gì? Ngược lại là ngày chênh lệch 4 rỗi danh trong nhà, nhưng đột nhiên nghĩ đến mình đã hồi lâu không có cùng đại ca của mình gặp mặt, sau đó tiểu tiến về trước ngày đủ phụ đệ đi gặp đại ca của mình. Tại ngày chênh lệch lúc rời đi, Dạ Suy Tuyết cố ý dặn dò ngày chênh lệch, lại để cho hắn đừng quên cùng ngày đủ đảm sự kiện kia, mà ngày đủ cũng cười đã đáp ứng. Đối với ngày chênh lệch thực lực, Dạ Suy Tuyết vẫn tin tưởng, một diệp ám bộ nếu như ngay cả hắn lẻn vào ngày đủ gia đô có thể biết, cái kia thật đúng là kỳ văn rồi, cho nên đối với ngày chênh lệch Dạ Suy Tuyết cũng là không thế nào lo lắng. Cái lúc này cơ hồ tất cả mọi người đi bận rộn, thật vất vả có thời gian Chiếu Mỹ Minh có thể cùng Dạ Suy Tuyết một mình cùng một chỗ ngốc một hồi, mà Chiếu Mỹ Minh trên mặt cũng lộ ra vui vẻ, vừa muốn cùng Dạ Suy Tuyết nói cái gì thời điểm, ai biết bên ngoài xuất hiện tiếng động lớn thanh âm viên áo, nghe thanh âm thình lình tựu là nạ rủ tổ mang theo nế gì, tiểu lý cùng mỗi ngày trở lại rồi. Hãy nấy nhìn Chiếu Mỹ Minh liếc, Chiếu Mỹ Minh cũng đã minh bạch Dạ Suy Tuyết ý tứ, tuy nhiên trong nội tâm khó tránh khỏi có chút thất lạc, nhưng hay vẫn là cường tiêu đối với Dạ Suy Tuyết nói ra không có sao, thổi tuyết ca ca. Đã nạ rủ tổ bọn hắn trở lại rồi, ta cũng không nên bạo lộ thân phận của mình, trước hết đi sương mù nhẫn đội ngũ nghỉ ngơi địa phương an bài thoáng một phát. Ân, tốt, tiểu Mỹ. Đối với Chiếu Mỹ Minh lý giải, Dạ Suy Tuyết trong lòng không khỏi ấm áp, tại Chiếu Mỹ Minh lúc rời đi, Dạ Suy Tuyết còn khẽ hôn một cái Chiếu Mỹ Minh cái chán. Đối với Dạ Suy Tuyết loại này động tác, tuy nhiên đã quen thuộc, nhưng Chiếu Mỹ Minh trên mặt hay vẫn là không khỏi xuất hiện đỏ ửng, cuối cùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng truyền lệnh đánh một cái Dạ Suy Tuyết ngực, mới không bỏ xoay người đã đi ra. Mà vừa lúc này, Nạ Dụ Tổ đã cười lớn chạy tới trong đình viện, nhìn thấy Dạ Suy Tuyết vừa mới tại đâu đó, lớn tiếng đối với Dạ Suy Tuyết hô đại thúc. Cái kia, đại thúc. Trận đầu chung nhẫn cuộc thi chúng ta toàn bộ đều thông qua được. Thế nào? Đại thúc. Chúng ta là không phải rất lợi hại cái kia. Phải biết rằng trận đầu thi viết ta thế nhưng mà giao giấy trắng a. Tương đối với Nạ Dụ Tổ hưng phấn, nghe gì, tiểu lý cùng mỗi ngày ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt, khi bọn hắn xem ra thông qua trận đầu trung nhẫn cuộc thi căn vốn cũng không phải là cái gì đáng được ăn mừng sự tình. Bất quá khi nghe được Nạ Dụ Tổ về sau, Tiểu Lý hay vẫn là cảm giác được có chút kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói ra cái gì. Nạ Dụ Tổ quân rõ ràng giao chính là giấy trắng sao? Hắc hắc. Đối với cái này sự kiện Nạ Dụ Tổ hiển nhiên hết sức hưng phấn, nộp giấy trắng đều có thể thông qua cuộc thi cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ngược lại là mỗi ngày bất đắc dĩ giang tay, thập phần bất đắc dĩ nói thật sự là thật không ngờ, Nạ Dụ Tổ, ngươi rõ ràng giao giấy trắng đều có thể tại trả lời thứ 10 để thời điểm nói ra như vậy tự tin lời mà nói, ngươi có biết hay không hậu quả đến cùng có nhiều nghiêm trọng a? Cách làm như vậy mới như là Nạ Dụ Tổ sao? Đối với quen thuộc Nạ Dụ Tổ, Nệ Dị cũng gần kề cười cười. Sau đó Nệ Dị sợ Dạ Suy Tuyết không biết trung nhẫn cuộc thi đến cùng xảy ra chuyện gì, cho Dạ Suy Tuyết giảng thuật này xong trọng lựa chọn thứ 10 đề, cùng Nạ Dụ Tổ đối với thứ 10 đề trả lời. Tại tối lúc nói, mà ngay cả Nệ Dị như vậy tính cách người cũng không khỏi có chút hưng phấn, có thể thấy được Nạ Dụ Tổ trên người quả nhiên có chứa một loại đặc thù lực lượng. Sớm đã biết nguyên tắc trong Nạ Dụ Tổ trận đầu trung nhẫn cuộc thi với tư cách, nhưng nghe Nệ Dị giảng thuật thời điểm Dạ Suy Tuyết hay vẫn là không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cười vuốt vuốt Nạ Dụ Tổ tóc. Sau đó đối với vài tên tham gia trung nhẫn cuộc thi hạ nhẫn nói ra tốt rồi, đã trận đầu trung nhẫn cuộc thi đã thông qua được, như vậy cũng đừng có lại đàm luận. Hiện tại các ngươi có lẽ hảo hảo tu luyện, phải biết rằng trận thứ 2 cuộc thi cũng không phải là mưu lợi có thể thông qua đấy. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, mấy người đều hưng phấn nhẹ gật đầu, có thể thấy được trận đầu cuộc thi thông qua lại để cho mấy người tràn đầy tự tin. Lại cùng Dạ Suy Tuyết nói chuyện với nhau một lúc sau, mấy người cũng đều phân đừng rời bỏ rồi, bọn hắn đều muốn đối với chính mình triển khai đặc huấn, mà bốc đồng 10 phần bọn hắn hiện tại cũng căn bản không cần Dạ Suy Tuyết giám sát có thể tự chủ tu luyện, ngược lại là cho Dạ Suy Tuyết một điểm trống không thời gian, lại để cho hắn có thể bận rộn chuyện của mình. Tại mấy người sau khi rời khỏi, Dạ Suy Tuyết nhớ tới vừa rồi Chiếu Mỹ Minh chính mình lúc rời đi lộ ra ảm đạm thân sắc, sau đó lại nghĩ nghĩ hiện tại còn thực không có chuyện gì muốn nhanh bận rộn, sau đó lập tức rất nhanh rời đi nhà của mình, chuẩn bị đi tìm Tiểu Mỹ, mang theo nàng hào hào ở một diệp du ngoạn thoáng một phát, dù sao cơ hội như vậy thật sự là không nhiều lắm. Đem làm đi vào sương mù nhẫn đội ngũ nghỉ ngơi địa phương, Dạ Suy Tuyết kinh ngạc phát hiện lúc này tại đây rõ ràng chỉ còn lại Chiếu Mỹ Minh một người, có thể thấy được nàng đã làm xong sở hữu tất cả công tác chuẩn bị, sở hữu tất cả sương mù nhẫn kể cả sương mù phong lương tại đều có lẽ đi bận rộn đấy. Trong nội tâm ý định suy nghĩ cho Chiếu Mỹ Minh một kinh hỉ, Dạ Suy Tuyết cười lập tức sử dụng trong nháy mắt thân thuật, thoáng một phát tiểu đi tới Chiếu Mỹ Minh sau lưng. Vốn tưởng rằng Chiếu Mỹ Minh sẽ lập tức đối với chính mình triển khai công kích, ai biết cái lúc này nàng rõ ràng đột nhiên tách ra dáng tươi cười, lập tức xoay người qua đối với Dạ Suy Tuyết nói ra thổi tuyết ca ca, bên kia sự tình đã bể bộn đã xong sao. Nhanh như vậy có thể đến xem ta rồi, ta thật sự thật cao hứng. Có chút ngạc nhiên nhìn xem Chiếu Mỹ Minh, Dạ Suy Tuyết lập tức đưa ra nghi vấn của mình, Tiểu Mỹ, ngươi như thế nào nhanh như vậy tiểu đoán được là ta đã đến. Con tưởng rằng có thể cho ngươi một kinh hỉ cái gì đây này, không nghĩ tới ngươi thoáng một phát tiểu đoán được là ta rồi. Dứt lời, rốt cuộc là có cái gì bí quyết? Nói không chừng ta còn có thể bởi vậy có cái gì trên thực lực tăng lên đây này. Bí quyết sao? Linh động chuyển động rơi xuống trong mắt của mình, vốn là nghịch ngợm bước một cái nút, chỗ hấp dẫn, đang nhìn đến Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ ánh mắt về sau, sau đó Chiếu Mỹ Minh cười hì hì hồi đáp không cùng ngươi hay nói dẫn rồi, thổi tuyết ca ca. Phải biết rằng có thể giấu giếm được ta cảm giác nhị dạ, toàn bộ nhị dạ giới mọi người có thể đoán được. Mà có thể có được như vậy tốc độ người, cũng chỉ có ngài một cái rồi, cho nên ta mới có thể trước tiên tiểu đoán được là ngươi, chính là như vậy. Cười khổ một tiếng. Dạ Suy Tuyết cũng thật không ngờ thực lực của mình rõ ràng có thể bán đứng thân phận của mình. Coi như Dạ Suy Tuyết vừa muốn nói muốn dẫn lấy nàng đi ra ngoài đi dạo thoáng một phát một diệp quen thuộc đường đi thời điểm, đột nhiên Chiếu Mỹ Minh thoáng một phát hoàn ôm lấy Dạ Suy Tuyết bên hông, đem đầu dán tại Dạ Suy Tuyết ngực, nhẹ nhàng nói thổi tuyết ca ca, ta có một điều thỉnh cầu, ngài có thể đáp ứng ta sao? Dùng tay vuốt ve Chiếu Mỹ Minh mềm mại tóc dài, Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng lộ ra ôn nhu thần sắc, dứt lời, chỉ cần là ngươi nói, ta đều đáp ứng ngươi. Đừng nói là một điều thỉnh cầu, coi như là một vạn cái ta cũng đáp ứng ngươi. Cái kia tốt, đã thổi tuyết ca ca nói như vậy rồi. Vậy thì ta nói tới chỗ này, Chiếu Mỹ Minh ngẩng đầu nhìn hướng về phía Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết ánh mắt cùng Chiếu Mỹ Minh cũng tương giao lại với nhau, hai người ánh mắt giao sở thời điểm, Dạ Suy Tuyết thỉnh lình thấy được Chiếu Mỹ Minh trong mắt cái kia cổ khát vọng, mà lúc này Chiếu Mỹ Minh cũng nhẹ nhàng nói thổi tuyết ca ca, ngài có thể hảo hảo theo giúp ta một ngày sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 560 nghe được tiểu thẩm mỹ thỉnh cầu, Dạ Suy Tuyết tại trước tiên tiểu ngây ngẩn cả người, hoàn toàn sững sờ ở này ở bên trong, thậm chí liền vuốt ve Chiếu Mỹ Minh cái kia mềm mại tóc tay đều cứng tại này ở bên trong. Chỉ là cùng nàng một ngày, như thế một cái đơn giản tình cầu, lại làm cho Dạ Suy Tuyết trong nội tâm sinh ra vô hạn xấu hổ ý bỗng nhiên, Dạ Suy Tuyết cảm giác mình thật sự rất xin lỗi Chiếu Mỹ Minh, rất xin lỗi cái này một mực yêu cô gái của mình. Bình thường tình lữ, có thể bao giờ cũng chán cùng một chỗ, nhưng loại này bình thường tại Dạ Suy Tuyết cùng Chiếu Mỹ Minh tầm đó nhưng lại một loại hy vọng xa đời. Hai người một người là một diệp ám bộ bộ trưởng, một người là sương mù nhận thôn thời ngũ đại nước ảnh. Muốn gặp một mặt thậm chí đều cần đặc thù thời cơ, nói thí dụ như lúc này đây là vì trung nhẫn cuộc thi kế hoạch, Chiếu Mỹ Minh bụng trộm chạy ra sương mù nhẫn thôn. Liên một ngày đều không có hảo hảo cùng qua Chiếu Mỹ Minh, liên một loại đơn giản nhất hạnh phúc đều không chưa cho qua Chiếu Mỹ Minh, cái này là Dạ Suy Tuyết trong lòng ấy nấy. Nhưng Dạ Suy Tuyết biết rõ, như vậy là bất đắc dĩ, là Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ cũng là Chiếu Mỹ Minh bất đắc dĩ, hai người đều là nị dạ, hơn nữa là hỗn loạn nị dạ giới trong xuất sắc nị dạ, loại này bất đắc dĩ là hai người quyết định đi đến nị dạ con đường một khắc này tựu là nhất định đấy. Bất quá ở này một ngày, Dạ Suy Tuyết quyết định hảo hảo làm bạn Chiếu Mỹ Minh một ngày, cho dù là một ngày hạnh phúc, cũng muốn lại để cho Chiếu Mỹ Minh cảm nhận được, lại để cho chính mình yêu tiểu mỹ cảm thụ nói. Cơ hồ không có bất kỳ suy tư, Dạ Suy Tuyết vốn cứng ngắt tay lần nữa đã rơi vào Chiếu Mỹ Minh đỉnh đầu, cười hồi đáp tốt, ngày hôm nay chúng ta liền làm một hồi người bình thường. Nói xong, Dạ Suy Tuyết hai tay dùng sức ôm lấy Chiếu Mỹ Minh, thật không thể đem nàng triệt để dung nhập đến trong thân thể của mình, nói tiếp làm một ngày bình thường tình lữ. Nghe được Dạ Suy Tuyết trả lời, Chiếu Mỹ Minh thân thể đều đang run rẩy, đó là hưng phấn run rẩy, rốt cục có một ngày nàng có thể cùng người mình yêu mến hảo hảo ở chung một ngày, có thể tại trong ngày này vượt qua chính mình qua nhiều năm như vậy vô số lần hy vọng xa vời thời gian. Sau đó Dạ Suy Tuyết buông lỏng ra Chiếu Mỹ Minh thân thể, lập tức cầm Chiếu Mỹ Minh tay, cười nói đã muốn qua người bình thường sinh hoạt, đương nhiên không thể mang lên bất luận cái gì nhẫn cụ cái gì đấy. Đi thôi, đi trước nhà của ta, chúng ta đổi một bộ quần áo nói sau. Gặp Dạ Suy Tuyết nói như vậy, Chiếu Mỹ Minh cũng gật đầu cười, sau đó nàng cầm lên chính mình chuẩn bị phải thay đổi quần áo, hai người cứ như vậy về tới Dạ Suy Tuyết trong nhà. Tại bên trong phòng của mình, Dạ Suy Tuyết cầm xuống lâu dài khóa tại bên hông mình thần nguyện, lẩm bẩm nói bằng hữu cũ, hôm nay chúng ta tiểu tách ra một ngày a. Nói xong Dạ Suy Tuyết đã đem thần nguyện đọng ở gian phòng của mình trên tường, mà khi Dạ Suy Tuyết đem thần nguyện treo trên tường về sau, thần nguyện rõ ràng xuất hiện một tiếng ngâm khẽ, hình như là tại chúc phúc Dạ Suy Tuyết đùa vui vẻ đồng dạng. Cười đối với lao bằng hữu của mình vươn ngón tay cái, sau đó Dạ Suy Tuyết mà bắt đầu cầm ra trên người mình sở hữu tất cả nhẫn cụ hơn nữa bỏ đi chính mình bộ đồ quần áo, đổi lại một kiện rất bình thường màu trắng kimono. Đem làm chuẩn bị cho tốt hết thể về sau, Dạ Suy Tuyết đi ra cửa phòng của mình, mà khi hắn đi lúc đi ra, thình lình đã chứng kiến Chiếu Mỹ Minh đã đổi lại một thân màu hồng phấn thượng diện có chứa màu trắng cây hoa anh đào kimono. Một thân xinh đẹp kimono mặc ở Chiếu Mỹ Minh trên người, đem nàng cái kia mê người dáng người toàn bộ dễ làm người khác chú ý đi ra, sau lưng một cái sâu sắc nơ còn bướm, càng là có vài phần đáng yêu hương vị. Hạt tóc dài màu đỏ tùy ý phiêu tại Chiếu Mỹ Minh sau đầu, hiện tại Chiếu Mỹ Minh xem thật sự là đặc biệt đáng yêu, đặc biệt mê người. Hương phấn tiểu chạy tới Dạ Suy Tuyết bên người, khóa ở Dạ Suy Tuyết bà bay, nhẹ nhàng đem đầu đặt ở Dạ Suy Tuyết trên bờ bay. Dạ Suy Tuyết cười khẽ một tiếng, sau đó mang theo Chiếu Mỹ Minh đã đi ra phủ đệ của mình, đi về hướng một diệp phồn hoa nhất đường đi. Đem làm cái này một đôi nhìn như bình thường tình lữ đi tại một diệp trên đường phố thời điểm, vô luận là nước thấy được bọn hắn đều không tự giác phát ra sợ hãi thán phục. Một đầu màu đen tóc tuấn mỹ thiếu niên, một vị có được vô cùng tốt dáng người xinh đẹp thiếu nữ, cái này một đôi bích nhân đi trên đường cho người một loại phần thưởng tâm vui mừng mục đích cảm giác, nam nữ đồng dạng tuấn mỹ, trên người có một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung khí chất, đều cho người một loại không tầm thường cảm giác. Trên đường đưa tới vô số quay đầu lại suất, tỷ lệ, nhưng hai người cũng không có ở ý đường ánh mắt của người, lúc này trong mắt của bọn hắn đều chỉ có lẫn nhau mà thôi, bồn náo nhiệt một diệp trên đường phố, bởi vì này hai người xuất hiện trở nên càng náo nhiệt. Đi tại đây một diệp phồn hoa nhất chơi tốt nhất đường đi, Dạ Suy Tuyết cùng Chiếu Mỹ Minh cũng đều triệt để buông lòng chính mình, bọn hắn hiện tại chỉ là một đội bình thường tình lữ mà thôi. Trên đường phố một ít có ý tứ trò chơi nhỏ, nói thí dụ như dùng kiếm cá vàng, bắn biếng ngắm, những này nhìn như bình thường trò chơi nhỏ lúc trước hai người lại cơ hồ chưa có tiếp xúc qua, nhưng hôm nay có thể đùa tận hứng, chơi đến vui vẻ mới thôi. Cơ hồ từng cái có nhỏ, quà vật đều để lại hai người dấu chân, vốn tiền tài tiểu thập phần giàu có Dạ Suy Tuyết căn bản là không quan tâm những này, không chỉ trong chốc lát hai người lên một lượt đều nâng đầy vô số quà vật cùng phần thưởng. Những vật này đối với người bình thường mà nói, có thể là bình thường nhất hoạt động, nhưng đối với hai người mà nói không thể nghi ngờ cái gì đều là mới lạ. Thật vất vả cầm trong tay đồ ăn vặt toàn bộ ăn sạch, càng làm phần thưởng phân cho một diệp tùy ý nhìn thấy tiểu hải tử, Chiếu Mỹ Minh đột nhiên lại đối với kẹo đường đuổi nổi lên hứng thú, hai người đi tới một cái bán kẹo đường quầy hàng, không chỉ trong chốc lát cũng đã một trong tay người bưng lấy một cái kẹo đường. Cứ như vậy tại trong vui sướng thời gian luôn qua đặc biệt nhanh, bất chi bất giác đã đến đêm rất khuya, mặc dù nói là nghỉ dạ nhưng tại lúc này cũng không khỏi hơi mệt chút, tuy nhiên bụng bởi vì vô số đồ ăn vặt không nói bụng, bất quá hay vẫn là cần một cái nghỉ ngơi địa phương. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn Chiếu Mỹ Minh bỗng nhiên quay đầu lại, đối với chính mình bên cạnh Dạ Suy Tuyết nói ra thổi tuyết ca ca, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ta. Tốt, Dạ Suy Tuyết cũng là vẻ mặt vui vẻ hồi đáp, ngày hôm nay hắn cũng qua rất vui vẻ, sau đó hắn lại tiếp tục hỏi Tiểu Mỹ, ngươi tới chọn tuyển một chỗ a muốn nói một diệp tốt ăn ngon đùa chúng ta cũng đi dạo không ít, hiện tại ta cái này xanh ở một diệp người cũng không biết có lẽ mang ngươi đi đâu chơi. Ân. Trầm ngâm hồi lâu, Chiếu Mỹ Minh giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức nói ra đúng rồi, thổi tuyết ca ca. Ta nghe Cửu Tân Mại đại tỷ đã từng nói qua, giống như một diệp có một nhà mì sợi các ngươi trước kia tổng hội đi vào xem, danh tự hình như là gọi là vui lên mì sợi à. Chúng ta tiểu đi vào trong đó được không, giống như nhà này mì sợi rất nổi danh bộ dạng. Nghe được Chiếu Mỹ Minh lời mà nói, Dạ Suy Tuyết chợt nhớ tới lúc trước hỏa ảnh văn phòng cái kia vẻ mặt tay náy vui lên mì sợi lão bản, lại nghĩ tới đối với chính mình có chút tình cảm thiếu nữ cây sương mù, không khỏi trên mặt xấu hổ thêm vài phần. Nhưng lại nhìn về phía Chiếu Mỹ Minh cái kia chờ mong ánh mắt, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có kiên trì một giọng nói tốt. Sau đó hai người mà bắt đầu chạy tới vui lên mì sợi. Nhưng ở đi qua thời điểm Chiếu Mỹ Minh ngược lại hay vẫn là vẻ mặt hưng phấn cùng Dạ Suy Tuyết nói chuyện phiếm, ngược lại là Dạ Suy Tuyết biểu lộ hơi có chút cứng ngắc, hiển nhiên hắn trong lòng cầu nguyện, hôm nay ngàn bạn không cần có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh. Hai người đều không có rất nhanh tiến lên, chỉ là từng bước một chậm rãi hướng đi vui lên mì sợi. Đem làm hai người chạy tới vui lên mì sợi ngoài cửa thời điểm, phát hiện vui lên mì sợi hay vẫn là trước sau như một nóng nảy, thật vất vả tìm cái vị trí ngồi xuống, cùng đợi chuẩn bị gọi món ăn thời điểm bỗng nhiên Dạ Suy Tuyết rõ ràng phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của mình. Ngay tại Dạ Suy Tuyết phát hiện người nọ đồng thời, người nọ cũng đồng thời quay đầu lại chú ý tới Dạ Suy Tuyết, khi thấy Dạ Suy Tuyết bên người đi theo Triệu Mỹ Minh thời điểm, người nọ trên mặt đột nhiên xuất hiện đặc thủ dáng tươi cười. Phải hình dung như thế nào đâu rồi, đại khái tiểu là hèn mọn bị ổi đại thúc dáng tươi cười là được. Chứng kiến đối phương dáng tươi cười về sau, Dạ Suy Tuyết lập tức cười vô vô Triệu Mỹ Minh bả vai, ý bảo nàng cùng chính mình đi qua. Ngược lại là Triệu Mỹ Minh vẻ mặt kỳ quái, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng còn là theo chân Dạ Suy Tuyết đi tới. Đem làm hai người đi đến người nọ trước mặt thời điểm, đột nhiên Dạ Suy Tuyết rõ ràng đối với người nọ thi lễ một cái, Triệu Mỹ Minh tại chỗ kinh ngạc, hiển nhiên hắn không biết đến cùng là người nào rõ ràng có thể làm cho Dạ Suy Tuyết cung kính như thế, mà Dạ Suy Tuyết kế tiếp cũng phá vỡ Triệu Mỹ Minh nghi hoặc. Dì Dì Dạ lão sư, thật sự là đã lâu không gặp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 561 Dì Dì Dạ lão sư, xưng hô thế này vừa ra, trước mắt người này thân phận đương nhiên miêu tả sinh động. Một diệp màu vàng kia chấp cùng một diệp màu vàng kia chấp sư phó, đi dạ giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh ba nhẫn một trong là. Nhìn thấy Dạ Suy Tuyết cung kính hành lễ, Triệu Mỹ Minh lập tức cũng thật sâu đối với Dì Dì Dạ bái, nhưng coi như muốn nói lúc nào, Triệu Mỹ Minh ngược lại là do dự. Muốn nói cùng Dạ Suy Tuyết đồng dạng gọi lão sư lời mà nói, hai người còn chưa có kết hôn, như vậy gọi khó tránh khỏi có chút đường đột. Nếu nói gọi đại nhân lời mà nói, Triệu Mỹ Minh còn hết lần này tới lần khác là sương mù nhẫn nước ảnh, nếu truyền đi ảnh hưởng lại hội không tốt. Ngay tại Triệu Mỹ Minh xấu hổ thời điểm, Dì Dì Dạ cười to một tiếng, sau đó vô vô Dạ Suy Tuyết bả vai cười nói ngươi tiểu tử này à, vẫn là như cũ một chút cũng không thay đổi. Nói xong Dì Dì Dạ ánh mắt đặt ở Triệu Mỹ Minh trên người, đối với Dạ Suy Tuyết nghịch ngợm chớp chớp mắt bất quá ngươi ngược lại là tìm xinh đẹp bạn gái à, ha ha. Nói tới chỗ này, Dì Dì Dạ lại so sánh Mỹ Minh nói ra cùng ta tiểu không cần khách khí như thế á, đều là người một nhà. Về sau ngươi cùng với Suy Tuyết đồng dạng xưng hô ta thì tốt rồi. Gặp Dì Dì Dạ đều nói như vậy rồi, Triệu Mỹ Minh hơi có chút xấu hổ, nhỏ giọng một giọng nói ngài khỏe chứ, Dì Dì Dạ lão sư. Sau đó Dì Dì Dạ liên tục giáo huấn Dạ Suy Tuyết, nói hắn làm sao tìm được bạn gái cũng không thông chi chính mình, căn bản không có đem hắn cái này làm lão sư để vào mắt. Mà ở Dì Dì Dạ treo chọc xuống, bốn Triệu Mỹ Minh cùng Dì Dì Dạ gặp mặt khẩn trương hào khí cũng đều biến mất không thấy. Nam tiểu thẩm mỹ tay cùng nàng ngồi ở Dì Dì Dạ đối diện, hiển nhiên Dạ Suy Tuyết đối với có thể ở thời điểm này nhìn thấy thầy của mình hết sức kinh ngạc. Nhiều năm không thấy hai người thầy trò chi tình hay vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại bởi vì này dạng trở nên càng sâu rồi, Dì Dì Dạ không chỉ có dạy bảo Dạ Suy Tuyết đã trở thành một gã cường đại nữ dạ, càng là như Dạ Suy Tuyết phụ thân đồng dạng chiếu cố hắn nối khố thời gian. Đối mặt đã lâu không gặp lão sư, Dạ Suy Tuyết đương nhiên là có rất nhiều lời muốn nói, vừa mới tọa hạ, ngồi xuống, Dạ Suy Tuyết tiểu lập tức mở miệng hỏi Dì Dì Dạ lão sư, ngài là lúc nào trở lại mục diệp, như thế nào cũng không cho ta biết một tiếng. Nói tới chỗ này Dạ Suy Tuyết tiểu không khỏi có vài phần oán trách ý tứ. Hiện nhiên là oán trách Dì Dì Dạ trở lại không có tự nói với mình. Vốn Dì Dì Dạ hành tung chính là một cái mê, coi như là sâu làm tiên nhân cùng chí ma tiên nhân cũng không biết hắn đến cùng đang làm gì đó, mà Dạ Suy Tuyết thế lực lưới đương nhiên cũng không có về Dì Dì Dạ tình báo. Một diệp ám bộ không thể cân nhắc rồi, bọn hắn không biết đồ vật thật sự là nhiều lắm, nói sau như Dì Dì Dạ như vậy thực lực người, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có khả năng quan sát đến phạm vi. Ôi, ngươi tiểu tử này còn oán trách khởi lao sư đã đến. Dì Dì Dạ trêu chọc giống như nói, ngươi tìm xinh đẹp như vậy bạn gái ta đều không nói gì. Ngươi ngược lại là trước oán trách khởi ta đã đến. Bất quá ta thì ra là hôm nay mới trở lại một diệp, chuẩn bị đến vui lên mì sợi uống hai chén lại đi thông chi ngươi. Bây giờ là không phải nên hỏi nói, ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ là lúc nào nhận thức hay sao? Biết rõ gì Dì Dạ là nói cười, Dạ Suy Tuyết đối với cái này cũng chỉ là cười cười tiểu bỏ qua rồi, căn bản cũng không có nói cho gì Dì Dạ hắn là lúc nào cùng Triệu Mỹ Minh cùng một chỗ đấy. Ngược lại là đối với gì Dì Dạ vì cái gì biết rõ mình ở một diệp, Dạ Suy Tuyết cũng không có bất kỳ nghi vấn. Bởi vì đời thứ ba biết rõ mình ở mục diệp, cho nên Dì Dì Dạ biết rõ mình ở mục diệp, tự là đơn giản như vậy. Tuy nhiên Dì Dì Dạ người không tại mục diệp, nhưng là đời thứ ba cùng Dì Dì Dạ tầm đó có một loại đặc thù phương thức liên lạc, điểm ấy Dạ Suy Tuyết hay vẫn là biết rõ, giữa hai người cũng luôn giúp nhau trao đổi một ít tình báo, có thể nói Dì Dì Dạ tuy nhiên người không tại mục diệp, nhưng là tâm một mực lo lắng tại mục diệp trên người, có thể thấy được Dì Dì Dạ là cỡ nào yêu mục diệp à. Nếu bình thường Dạ Suy Tuyết cùng Dì Dì Dạ cùng một chỗ, Dì Dì Dạ nhìn thấy cái gì mỹ nữ đều cùng Dạ Suy Tuyết làm càn đàm luận thoáng một phát, dù sao Dạ Suy Tuyết cũng không phải cái gì ngoại nhân. Nhưng Dì Dì Dạ bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Suy Tuyết bạn gái Triệu Mỹ Minh, cho nên so thường ngày lấy điều rất nhiều, rõ ràng đàm luận đều là một ít cái gọi là chuyện đứng đắn. Biết rõ tại Triệu Mỹ Minh trước mặt Dì Dì Dạ tại che giấu chính mình, Dạ Suy Tuyết đôi khi cũng không khỏi cười trộn, ngược lại là Triệu Mỹ Minh rất là kỳ quái, vì cái gì tại Cựu Tân Mại đại tỷ trong miệng nói sắc lao đầu rõ ràng khác biệt lớn như vậy. Bất quá không thể không nói Dì Dì Dạ diễn kịch mới có thể. Dạ Suy Tuyết chợt nhớ tới năm đó Cựu Tân Mại lần đầu nhìn thấy Dì Dì Dạ thời điểm, thầy của mình giống như cũng là mình bộ dáng, trên mặt vui vẻ không khỏi càng đậm rồi. Lại cùng Dạ Suy Tuyết nói chuyện với nhau một hồi, Dì Dì Dạ tiểu đứng dậy chuẩn bị đi lên. Dạ Suy Tuyết chứng kiến Dì Dì Dạ cái kia hơi có chút sáng lên ánh mắt, cũng biết hắn là rốt cục nhịn không được muốn đi lấy tài liệu rồi, cho nên cũng không có giữ lại hắn. Hai người đã hẹn ở ngày khác bàn lại về sau, Dì Dì Dạ hay theo mấy vị mỹ nữ sau lưng đã đi ra. Tại Dì Dì Dạ sau khi rời khỏi, Triệu Mỹ Minh còn hỏi Dạ Suy Tuyết vì cái gì thầy của hắn cùng Cựu Tân Mại đại tỷ theo như lời bất đồng, mà Dạ Suy Tuyết là trả lời như vậy, đem làm ngươi cùng Dì Dì Dạ lao sư chín về sau, ngươi đã biết rõ Dì Dì Dạ lao sư là cái dạng gì người rồi. nhớ rõ lúc trước Cựu Tân Mại vẫn cùng Thủy Môn nói sao, nếu là có hài tử nhất định phải làm cho hắn cách gì dì dạ lao sư xa một chút. Nói tới chỗ này, mà ngay cả Chiếu Mỹ Minh cũng không khỏi cười trộm, mà ở thời điểm này một đạo ngọt ngào thanh âm cũng truyền tới, xin hỏi lưỡng vị khách nhân, các ngươi cần muốn dùng cái gì? Nghe được cái thanh âm này, Dạ Suy Tuyết thân thể không khỏi có chút cứng ngắc, nhưng hay vẫn là cường tiếu quay đầu lại nói nguyên lai là cây xương bộ à, cái kia, chúng ta cần hai chén tăng vị mì sợi, sau đó lại đến hai đĩa ăn sáng là được rồi. Nhìn thấy là Dạ Suy Tuyết đã đến, cây xương bộ mặt ngay lập tức xuất hiện hai đạo đỏ ửng, lẩm bẩm nói nguyên lai là Thổi Tuyết đại nhân. Sau khi nói xong, cây xương bộ ánh mắt một rời, chợt phát hiện tại Dạ Suy Tuyết bên người ngồi Chiếu Mỹ Minh không khỏi chấn động toàn thân. Lúc này cây xương bộ tâm giống như bị người ném tới đáy cốc đồng dạng, đang không ngừng hạ lạc, hạ xuống, mà Dạ Suy Tuyết cũng mẫn cảm chú ý tới cây xương bộ trên mặt biểu lộ. Cái lúc này Chiếu Mỹ Minh ánh mắt cũng theo Dạ Suy Tuyết chuyển qua cây xương bộ trên người, không biết vì cái gì đem làm Chiếu Mỹ Minh chứng kiến cây xương bộ thời điểm, đột nhiên Dạ Suy Tuyết trong nội tâm có một loại thập phần cảm giác không ổn. Nhưng làm cho Dạ Suy Tuyết giật mình chính là, Chiếu Mỹ Minh rõ ràng cái gì cũng chưa nói, cái gì đều không có làm, gần là đối với lấy cây xương bổ cười cười, sau đó cũng không nói gì nữa rồi. Cuối cùng cây xương bổ cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu, lập tức trốn giống như biến mất tại Dạ Suy Tuyết trước mặt. Nhìn xem cây xương bổ ly khai bóng lưng, đột nhiên Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác một hồi hoảng hốt. Tại cây xương bổ sau khi rời khỏi, Dạ Suy Tuyết tận lực biểu hiện bình thường, nhưng hắn thật đúng là xem thường nữ nhân cái kia khỏa tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Tại vui lên mỉ sợi cơm nước xong xuôi về sau, lúc rời đi Chiếu Mỹ Minh trước sau như một khóa ở Dạ Suy Tuyết bả vai, nhìn xem Dạ Suy Tuyết có chút thất thần ánh mắt, nhỏ giọng nói làm sao vậy, Thổi Tuyết ca ca. Không có gì. Nhẹ nhàng so sánh Mỹ Minh hồi đáp, Dạ Suy Tuyết tiểu không có ở nói chuyện, mà lúc này đây Chiếu Mỹ Minh lại tiếp tục mở miệng nói ra kỳ thật, Thổi Tuyết ca ca, thật sự không có gì đấy. Chỉ cần là Thổi Tuyết ca ca ưa thích, ta thế nào đều không sao cả đấy. Nghe được Chiếu Mỹ Minh nói như vậy, Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng sờ lên Chiếu Mỹ Minh tóc, sau đó thở dài, nhưng hay vẫn là chưa nói như vậy, nhưng không biết vì cái gì, nghe xong Chiếu Mỹ Minh về sau, Dạ Suy Tuyết không có tồn tại cảm giác thân thể chợt nhẹ, sau đó biểu hiện cũng khôi phục bình thường. Hai người rời đi vui lên mỉ sợi về sau, tiếp tục như một đôi bình thường tình lữ đồng dạng tại một diệp trên đường phố đi dạo. Mà bất chi bất giác, hai người cũng đem tại vui lên mỉ sợi bên trong đích tiểu sự việc xen giữa, quên ở sau đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 562, hai ngày thời gian giống như nháy mắt tiểu đã qua, một diệp chỗ cử hành trung nhẫn cuộc thi cũng nên đón trận thứ hai khảo thí. Cùng trận đầu thi viết bất đồng, cái này trung nhẫn cuộc thi trận thứ hai khảo thí mới thật sự là thể hiện trung nhẫn cuộc thi huyết tinh bắt đầu. Không đến tự từng cái nhẫn thôn hạ nhẫn hiện tại ở thời điểm này còn không có cảm nhận được trung nhẫn cuộc thi tính tăng cốc, đều tràn đầy tự tin chuẩn bị tiến vào trung nhẫn cuộc thi trận thứ hai thi đấu tràng, cái kia bị sừng chi tử vong xâm lâm địa phương. Lúc này Dạ Suy Tuyết bọn người đã giấu ở dự thi trung nhẫn cuộc thi trận thứ hai trong đám người, cũng không biết là vì lần này trung nhẫn cuộc thi dự thi nhẫn thôn tương đối nhiều, còn là vì nạ rủ tổ tại trận đầu cuộc thi thời điểm lời nói hùng hồn, cùng nguyên tắc trong bất đồng, tại tử vong xâm lâm bên ngoài rõ ràng tụ tập 30 chi chờ đợi tham gia trận thứ hai cuộc thi đội ngũ. Trong đó ngoại trừ một diệp 12 tiểu cường 4 chi đội ngũ còn có xa nhẫn gà ạ dạ tiểu đội bên ngoài, xương mù nhẫn, nham nhẫn, vân nhẫn phân biệt cũng có đội ngũ tại chờ đợi trận thứ hai cuộc thi bắt đầu. Cẩn thận quan sát bên cạnh mình từng cái tham gia trận thứ hai cuộc thi đội ngũ, lúc này Dạ Suy Tuyết đang tại thu thập một ít tình báo miễn cho cùng chính mình kế hoạch bên trên có chút xuất nhập, mà những người khác cũng đều có các sự tình muốn bận rộn. Ví dụ như lúc này họ Rồ Xỉ Mã đã trang điểm trở thành thảo nhẫn mỹ dạ, cái kia thần kỳ tiêu ghi nhan chi thuật hoàn mỹ lại để cho họ Rồ Xỉ Mã biến thành thảo nhẫn bộ dạng dấu ở dự thi trong đội ngũ. Mà cùng họ Rồ Xỉ Mã một tiểu đội thảo nhẫn cũng bất đồng nói, thình lình tiểu là họ Rồ Xỉ Mã theo âm nhẫn mang đến kỳ mị mạ rồ cùng Hồng Liên. Chỉ thủy cùng ngày trên lệch hiện tại đã lẻn vào đến tử vong xâm lâm bên trong, mà Sú Nạ cùng Cựu Tân Mại cũng có riêng phần mình muốn bận rộn sự tình. Trận thứ hai trong cuộc thi bởi vì liên quan đến Dạ Suy Tuyết kế hoạch nguyên nhân, cho nên lúc này đây sở hữu tất cả cường giả cơ hồ đồng thời xuất động, vì chính là có thể làm cho kế hoạch của bọn hắn càng thêm hoàn mỹ tiến hành xuống dưới. Theo một tiếng nổ vang, bị tạ Dạ Xỉ ẳng cổ tại xương mù đạn đuổi mù hạ lóe sáng gật hái, một lúc mới bắt đầu hạ nhân nhóm, đám bọn họ còn lơ đễnh, cho rằng như vậy cái nữ tính nhị dạ có thể có năng lực gì, nhưng ở Hồng Liên cái kia như lôi đình đích thủ đoạn phía dưới, rất nhanh phần đông hạ nhẫn đã đối với vị này một diệp nữ tính đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ sinh ra sợ hãi. Cái này cũng có trách, phải biết rằng năm đó đậu đỏ thế nhưng mà đi theo ba nhẫn bên trong nguy hiểm nhất họ Rồ Xỉ Mạn phát triển, đương nhiên làm việc thời điểm cũng mang có vài phần họ Rồ Xỉ Mạn bóng dáng. Đám này hạ nhẫn vốn thực lực đã bị đậu đỏ áp chế, hơn nữa đậu đỏ trên người phát ra nguy hiểm khí tức, càng làm cho bọn này vốn ồn ào hạ nhẫn thuyết phục, trở nên an tĩnh rất nhiều. Họ Rồ Xỉ Mạn đại nhân, vị này đậu đỏ tiểu là ngài trước kia tổng nhắc tới cái vị kia à? Kỳ Mị Mạ Rồ mang theo thảo nhẫn mặt nạ, nhỏ giọng đối với bên cạnh mình làm lấy rất tốt che giấu họ Rồ Xỉ Mạn nói ra. Rồi sau đó người nghe được Kỳ Mị Mạ Rồ thì là vẻ mặt vui vẻ nhẹ gật đầu, đồng thời trong ánh mắt phát ra một cổ hàn quang, thật giống như độc xà đã theo dõi con mồi đồng dạng, lại để cho hắn người bên cạnh đều mất tự nhiên cảm giác được nhiệt độ tại hạ hàng. Hiểu rõ họ Rồ Xỉ Mạn, Kỳ Mị Mạ Rồ hiển nhiên biết rõ đây là nhà mình đại nhân đối với sự vật nào đó cảm thấy hứng thú thời điểm, tự giác đứng ở một bên không hề ngôn ngữ. Ngược lại là Hồng Liên đang nghe hai người đối thoại thời điểm mất tự nhiên nhìn về phía đầu đỏ phương hướng, trong mắt hơi một tia khiêu khích. Vị này sùng bái mù quáng họ Rồ Xỉ Mạn nữ hài hiển nhiên là đối với đậu đỏ có thêm vài phần địch ý, tại đây về sau ngược lại là có xuất hiện một lần trò khơi hài, đương nhiên tiểu là nạ dụ tổ cùng đậu đỏ tầm đó diễn dịch đi ra, mê đậu đỏ rõ ràng dùng khổ không tại nạ dụ tổ trên mặt để lại dấu vết, hiển nhiên là để lại cái gì ký hiệu, mà ở thời điểm này, họ Rồ Xỉ Mạt rõ ràng cùng nhau thoáng một phát náo nhiệt, đoạt được đậu đỏ trong tay khổ không. Đương nhiên trò khôi hài phát sinh về sau ai cũng không có trở thành cái đại sự gì, đem làm đậu đỏ đem thiên địa hai chủng quyển trục phân cho từng cái đội ngũ về sau, trung nhẫn cuộc thi trận thứ hai cũng ở thời điểm này xác định đã bắt đầu. Theo thí sinh và bản, Dạ Suy Tuyết giả bộ như vậy làm là thượng nhẫn nhị dạ đạo sư người cũng lưu tại tử vong xâm lâm bên ngoài, mà khác nhận thôn thượng nhẫn nhị dạ đạo sư cũng giống như vậy, ở thời điểm này toàn bộ tụ tập đã đến cùng một chỗ. Sau đó một diệp nhân viên lại có an bài, chuẩn bị đem từng cái tiểu đội thượng nhẫn nhị dạ đạo sư an bài đến một chỗ nghỉ ngơi, dù sao trận thứ hai cuộc thi cần kinh nghiệm thời gian rất dài, cũng không thể lại để cho bọn hắn đều ở bên ngoài chờ đợi. A coi như Dạ Suy Tuyết chuẩn bị muốn lúc rời đi, đột nhiên hắn mãnh liệt cảm thấy một cổ hết sức kỳ lạ khí tức, cảm giác được cổ hơi thở này về sau hắn lập tức mở ra chính mình linh giác, quan sát hướng về phía cổ hơi thở này ngọn nguồn, thình lình phát hiện là một gã nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ đạo sư phát ra như thế kỳ lạ khí tức, không khỏi có chút tò mò đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dạ Suy Tuyết cũng không có trực tiếp ly khai, mà là tiếp tục đi theo sở hữu tất cả nhận thôn đội ngũ thượng nhẫn nhị dạ đạo sư sau lưng, chuẩn bị cùng một chỗ hướng bọn hắn nghỉ ngơi địa phương tiến đến, nhìn xem người này đến cùng vì cái gì như thế kỳ lạ. Linh giác dù sao cũng là cường đại tinh thần lực chỗ hình thành kết quả, rất nhanh Dạ Suy Tuyết liền phát hiện nguyên lai người này lại là sử dụng một loại đặc thù thủ pháp tại che giấu thân phận chân thật của mình. Loại thủ pháp này cần có trả cờ dạ tương đương khổng lồ, cơ hồ bao giờ cũng đều tại lãng phí lấy tương đối lớn lượng trả cờ dạ. Nếu như là bình thường thượng nhẫn nhị dạ khẳng định không thể duy trì cái này nhẫn thuật. Nhị dạ, bao lâu? Ôm loại này hiếu kỳ, Dạ Suy Tuyết một mực điềm nhiên như không có việc gì đi theo tất cả mọi người sau lưng, đem làm phát hiện mình tiếp tục như vậy theo dõi xuống dưới cũng phát hiện không được cái gì tình báo về sau, Dạ Suy Tuyết cũng tiểu lặng lẽ rời đi cái này tất cả nhận thôn thượng nhẫn nhị dạ đạo sư đội ngũ. Dạ Suy Tuyết ly khai cũng không có lại để cho bất luận kẻ nào phát hiện, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua người này đồng dạng. Nhưng màn đêm buông xuống Suy Tuyết đã đi ra hồi lâu, vị kia vốn bị Dạ Suy Tuyết chú ý thượng nhẫn nhị dạ đạo sư đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía phương hướng thỉnh lình tiểu là Dạ Suy Tuyết bốn phương hướng ly khai, mà tên kia thượng nhẫn nhị dạ đạo sư hộ nghịch cũng thật xấu bán rẻ thân phận của hắn, một vị nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ đạo sư. Rời đi thượng nhẫn nhị dạ đạo sư đội ngũ về sau, Dạ Suy Tuyết đương nhiên không biết vị kia kỳ quái thượng nhẫn nhị dạ đạo sư rõ ràng phát hiện tung tích của mình, đêm lúc này Suy Tuyết đã tại trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2 thi đấu chàng tử vòng xâm lâm bên trong du đang lấy. Một diệp tử vong xâm lâm năm đó Dạ Suy Tuyết cũng không ít đi dạo, nhắc tới tử vong xâm lâm danh tự cũng là danh xứng với thực đấy. Vô số lối rẽ cùng giống nhau hoàn cảnh thập phần lại để cho người dễ dàng lạc đường đồng thời, tại tử vong xâm lâm bên trong còn tàng có vô số không biết nguy hiểm, cũng có kịch độc đóa hoa, thần bí mà vừa nguy hiểm độc trùng, nhắc nhở khổng lồ giã thú các loại đợi các loại đợi. Bình thường hạ nhận muốn tại tử vong xâm lâm trong an toàn đến đạt trung ương tháp là không thể nào, cũng chỉ có trung nhận thực lực nhị dạ có lẽ mới có thể đến cuối cùng chỗ mục đích. Hoang dại động thực vật thường thường có được so người cường đại hơn giác quan, ví dụ như Dạ Suy Tuyết tại tử vong xâm lâm đi thời điểm ra đi, vô luận là cái gì độc trùng manh thú đều muốn rất xa tránh đi Dạ Suy Tuyết, bởi vì tại Dạ Suy Tuyết trên người hội không tự giác phát ra một cổ khí thế cường đại, lại để cho bọn hắn biết rõ trước mắt người này thập phần nguy hiểm. Cơ hồ không có bất kỳ trở ngại đi tới trên một thân cây, dừng lại tại cây kia trên cành cây, Dạ Suy Tuyết bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là tại cùng đợi cái gì. Mà ở đã qua đại khái 3 phút về sau, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết sau lưng, mà Dạ Suy Tuyết cũng ở thời điểm này mở ra ánh mắt của mình. Chỉ thủy, ngày chính lệnh, các ngươi rốt cuộc đã tới. Rất lâu không có tới tử vong xâm lâm rồi, khó tránh khỏi có chút lạc đường, cho nên mới đã chậm. Ngày chính lệnh chứng kiến Dạ Suy Tuyết đã tới thật lâu bộ dạng, lập tức mở miệng giải thích nói. Mà một bên chỉ thủy nghe được ngày chính lệnh mã bên trên liếc mắt, hiển nhiên vị này trưởng bối của mình tại nói láo, có được bạch nhãn ngày hướng nhất tộc làm sao có thể hội lạc đường. Nhưng trở ngại đối phương trưởng bối quan hệ, chỉ thủy cũng không có nói rõ ràng, mà là tiếp tục mở miệng đối với Dạ Suy Tuyết nói ra sư phó, hiện tại chúng ta là không phải nên dựa theo kế hoạch làm việc rồi hả? Nghe được chỉ thủy lời mà nói, Dạ Suy Tuyết khẽ gật đầu, sau đó phân phó nói ngày trên lệnh, hiện tại ngươi đi đón sở thoáng một phát Họ Rồ Xỉ Mạt tại một diệp bên trong quân cờ ẩn, hơn nữa theo chỗ của hắn lấy ra chúng ta cần tình báo. Mà chỉ thủy, công tác của ngươi tiểu hơi chút vất vả một điểm. Nói xong, Dạ Suy Tuyết lấy ra một cái quyển trục đưa cho chỉ thủy, mà khi chỉ thủy mở ra quyển trục về sau, tắc thì xem xét cẩn thận. Theo trên quyển trục bút tích đến xem, hiển nhiên là vừa mới viết lên không bao lâu bộ dạng, mà phía trên này kỷ lục lại là tham gia trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2 nguyên một đám tiểu đội nhân viên danh sách. Nguyên lai Dạ Suy Tuyết tại ngay từ đầu quan sát từng cái tham gia trung nhẫn cuộc thi hạ nhẫn tiểu đội thời điểm, đã liệt ra cái này danh sách, chỉ có điều hành động so sánh che giấu, ai đều không có phát hiện mà thôi. Gặp chỉ thủy đã mở ra quyển trục quan sát, Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, theo rồi nói ra chỉ thủy, phía trên này tiểu đội nhân viên, toàn bộ một tên cũng không để lại giết chết mất. Nhớ kỹ, muốn làm sạch sẽ một ít. Nghe được Dạ Suy Tuyết phân phó, mà ngay cả chỉ thủy trên mặt cũng lộ ra tàn khốc dáng tươi cười, sờ lên phía sau mình thái đao, chỉ thủy trả lời ngay nói: "Yên tâm đi, sư phó, ta sẽ hảo hảo chiếu cố những ngày hậu bối, thực hy vọng bọn hắn có thể cho ta một điểm kinh hỉ a." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 563, chương 563 nhận được nhiệm vụ về sau, ngày chênh lệnh cùng chỉ thủy nhanh chóng biến mất tại Dạ Suy Tuyết trước mặt, hiển nhiên là hoàn thành Dạ Suy Tuyết giao cho sự tình đi. Ngày chênh lệnh có được bản nhãn, tại toàn bộ tử vong xâm lâm muốn tìm đến ai có thể tìm được ai, đương nhiên là tiếp xúc dược sư tối nhất nhân tuyển tốt. Mà chỉ thủy mấy ngày nay tại một diệp ngốc đã đủ nhàm chán rồi, lại để cho bị hắn giết giết người tốt tốt vui đùa thoáng một phát, cũng là lại để cho chỉ thủy tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời tốt tốt thư giãn một tí. Nghĩ đến mình còn có sự tình khác muốn đi làm, Dạ Suy Tuyết thân ảnh cũng lập tức biến mất tại vốn là hắn chỗ đứng lập địa phương, giống như chỗ đó chưa từng có người xuất hiện qua đồng dạng. Mà ở toàn bộ Tử Vong Xâm Lâm bên trong, vô số giết chóc đã ở trung nhẫn cuộc thi bắt đầu một khắc này đồng thời đã xảy ra, không ngừng tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh đều biểu thị trung nhẫn cuộc thi tàn khốc. Cường đại linh giác cơ hồ bao phủ toàn bộ Tử Vong Xâm Lâm, Dạ Suy Tuyết quan sát đến Tử Vong Xâm Lâm bên trong tất cả mọi người nhất cử nhất động đồng thời, đã ở quan sát đến một diệp ám bộ tại Tử Vong Xâm Lâm bên trong ánh mắt. Không chỉ là ám bộ, mà ngay cả rất nhiều một diệp trong nhẫn hòa thượng nhẫn nhị dạ đều không ngừng bồi hồi tại Tử Vong Xâm Lâm bên trong, hiển nhiên là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Linh giác lập tức tập trung tại nạ dụ tổ tiểu đội trên người, phát hiện lúc này mấy người đang tìm được thích hợp mục tiêu ra tay, mà ở quan sát bọn hắn đồng thời, Dạ Suy Tuyết nhìn thấy họ Dụ Xỉ Mã mang theo Kỷ Mị Mã Dụ cùng Hồng Liên cũng đã tiếp cận mấy người, trên mặt lộ ra mấy phần vui vẻ, sau đó tiểu không để ý đến bọn hắn, tùy ý họ Dụ Xỉ Mã bọn hắn đi chơi náo loạn. Sau đó lại tập trung đã đến Nghệ Dĩ tiểu đội trên người, phát hiện Nghệ Dĩ mấy người ngược lại thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản là không che giấu mấy người hành tung, hơn nữa chỉ cần có cái gì hạ nhẫn tiểu đội xung lại, mấy nhân lập tức tiểu lại để cho bọn hắn biết rõ cái gì gọi là dị đoàn. Vô luận là tại ngày hướng ra Nghệ Dĩ hay vẫn là thụ qua đêm Suy Tuyết huấn luyện tiểu lý cùng mỗi ngày cũng biết địch nhân có lẽ xử trí như thế nào, chỉ cần là bị bọn hắn gặp được hạ nhẫn tiểu đội, cho dù đầu hàng mấy người cũng sẽ biết toàn bộ giết chết, đương nhiên ngoại trừ một diệp tiểu đội bên ngoài. Bọn hắn tại giết chóc đồng thời ngược lại là tại trong lúc lơ đãng giúp chỉ thủy bể bụi, có mấy cái tiểu đội đều là Dạ Suy Tuyết chỉ tên muốn giết chết lại thật không ngờ rõ ràng sớm bị mấy người giết chết. Tuy nhiên là trong lúc vô hình trợ giúp chỉ thủy, nhưng hiểu rõ chỉ thủy Dạ Suy Tuyết biết rõ, chỉ thủy là sẽ không nghĩ như vậy. Bọn hắn đang giúp trợ chỉ thủy diệt trừ mất những cái kia hạ nhẫn tiểu đội đồng thời, cũng là tại lại để cho chỉ thủy bất chút đồ chơi, mà chỉ thủy tại Dạ Suy Tuyết linh giác bên trong thình lình cũng bắt đầu tiếp cận Nghệ Dĩ bọn người, hiển nhiên là muốn hơi khiển trách toán một phát mấy người. Nhìn thấy họ Dỗ Sĩ Mã cùng chỉ thủy đều tìm tới chính mình chuyện cần làm, Dạ Suy Tuyết cũng tiếp tục tại Tử Vong Xâm Lâm bên trong bốn ba, đột nhiên một loại kỳ lạ cảm giác xuất hiện lần nữa, Dạ Suy Tuyết lập tức định nhãn xem xét, phát hiện lại là một gã lạc đàn lâm nhẫn. Muốn nói một gã bình thường hạ nhẫn chắc chắn sẽ không cho Dạ Suy Tuyết cảm giác như vậy, hơn nữa cái này cổ kỳ lạ cảm giác hết sức quen thuộc, Dạ Suy Tuyết lập tức tiểu hướng cái kia lang nhịn xuống nhận bên người đổi tới. Rất nhanh tên kia lang nhẫn tiểu xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trước mặt, tuy nhiên xem người nọ cùng nguyên lai đồng dạng không có bất kỳ phát hiện, nhưng hành động bên trên rõ ràng có chút chậm chạp, Dạ Suy Tuyết biết rõ người này hiển nhiên là phát hiện sự hiện hữu của mình để phòng. Ám đạo thầm nghĩ chính mình mặc dù không có dùng tinh thần lực bao trùm thân thể của mình, nhưng như vậy có thể phát hiện mình tuyệt đối không phải một tiểu nhân vật, mà tại lúc kia tên kia lang nhẫn rõ ràng cũng đã tiên hạ thủ vi cường, rõ ràng sớm phát động nhẫn thuật, nị dạ, công hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Hỏa độn đại viêm đốt, một cái cường đại hỏa độn nhẫn thuật, nị dạ, công hướng về phía Dạ Suy Tuyết, chỉ là cái này một cái nhẫn thuật, nị dạ, Dạ Suy Tuyết đã biết rõ người này tối thiểu có được thượng nhẫn nị dạ thực lực. Cái kia hỏa độn sử dụng phạm vi thật lớn không nói, hỏa thuộc tính trả cờ dạ càng là đã tinh chất biến hóa đã đến cực hạn, có chút ít hỏa tinh vô tình ý đã rơi vào trên cây, rõ ràng lập tức liền đem mỗi thân cây cối tiêu hủy. Phong độn giấy đồng, nhẹ nhàng đưa tay ra chỉ, một cái giấy đồng dùng đi ra, cường đại phong độn nhẫn thuật, nị dạ, cùng hỏa độn nhẫn thuật, nị dạ, đan vào lại với nhau, hỏa ngộ phong, gặp gió cường, vốn có thể khắc chế phong thuộc tính hỏa thuộc tính trả cờ dạ rõ ràng không có lập tức liền đem phong độn nuốt hết, hơn nữa rõ ràng có cũng bị thổi tan tư thế. Biết rõ người tới cũng là một gã cường đại nị dạ, tên điên lang nhận rõ ràng đã không có tái chiến ý tứ, lập tức quay người bỏ chạy, hiển nhiên là bị người khác phát hiện thân phận của mình. Dạ Suy Tuyết cười lạnh một tiếng, ám đạo thầm nghĩ gặp chính mình ở đâu có cho ngươi chạy đạo lý, một cái trong nháy mắt thân thuật lập tức tránh tới, cạo, cơ hồ là một giây sau tiểu đã đến phía sau của đối phương, một quyền tiểu đánh hướng về phía đối phương hậu tâm. Bay một tiếng, thật không ngờ Dạ Suy Tuyết tốc độ rõ ràng nhanh như vậy, tên điên lang nhẫn lập tức đã bị Dạ Suy Tuyết đánh bay đi ra ngoài, bởi vì cái kia cổ cường đại lực đạo, không biết đụng ngã bao nhiêu cây về sau, tên kia lang nhẫn mới té xuống. Tuy nhiên chúng chính mình ba phần lực đạo một quyền, nhưng Dạ Suy Tuyết biết rõ người nọ còn chưa chết, tại linh giác trong người này lang nhẫn lúc này cũng chỉ là trả cờ dạ so sánh hỗn loạn mà thôi. Nhưng tiểu nương tựa theo một tia hỗn loạn, đột nhiên Dạ Suy Tuyết phát hiện vẻ này kỳ lạ lực đạo cảm giác hết sức quen thuộc, trong nội tâm lại là tưởng tượng lập tức liền nghĩ đến nguyên lai người này cùng vừa rồi chính mình phát hiện cái kia tên nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ đạo sư cũng có một dạng kỳ lạ trả cờ dạ chấn động. Lần nữa một cái trong nháy mắt thân thuật hiện tại đối phương bên người, nhìn xem té trên mặt đất đâm chết cái kia tên lang nhịn xuống nhẫn, Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói nếu như ngươi tiếp tục giả vờ chết lời mà nói, ta không ngại giải quyết ngươi. Nhưng thân là nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ, ngươi ở nơi này làm gì vậy? Ta thật sự rất ngạc nhiên. Ha 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 ha. Tiếng cười bỗng nhiên theo diện mục tái nhợt lang nhẫn trong miệng phát ra, tên kia lang nhẫn lập tức mở mắt nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, nhưng lại phát hiện mình chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một bóng người, lại thấy không rõ đối phương chân thật diện mục, lập tức hắn tiểu đoán ra mình đã trúng ảo thuật. Âm thầm vận hành trả cờ dạ cởi bỏ ảo thuật đồng thời, tên kia lang nhẫn mở miệng nói ra biết rõ ta là nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ, nguyên lai ngươi người này cũng không đơn giản. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, tên kia biến mất ở trên nhẫn đạo sư trong đội ngũ xương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ nên là như vậy ngươi đi. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ một tiếng đúng vậy, vừa rồi Dạ Suy Tuyết dùng để che giấu thân phận của mình đúng là xương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ. Nheo lại con mắt nhìn về phía đối phương, đồng thời cảm giác đối phương muốn phá giải chính mình ảo thuật, Dạ Suy Tuyết hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên ta biết rõ xem quản các ngươi những này thượng nhẫn nhị dạ đạo sư người chắc chắn sẽ không quản quá nghiêm, nhưng không nghĩ tới ngươi rõ ràng nhanh như vậy liền chạy ra khỏi đã đến. Nói ra ngươi mục đích, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một ít. Gặp Dạ Suy Tuyết vừa nói như vậy, tên kia lang nhẫn cũng chậm rãi khôi phục diện mạo của mình, hiển nhiên tựu là vừa rồi tên kia nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ bộ dáng. Nhưng Dạ Suy Tuyết biết rõ, hiện tại kỳ thật còn không phải của hắn bốn mặt nạ, coi như là như vậy hắn còn đang dùng một loại đặc thù che giấu tung tích đích thủ đoạn tại che giấu chính mình. Mặt lộ niềm ai, tên kia nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ hiển nhiên có chút khinh thường Dạ Suy Tuyết vừa rồi đích thoại ngữ, mãnh liệt dùng tay vỗ xuống mặt đất, bởi vì này lực lượng cường đại, mặt đất thậm chí cũng bắt đầu chấn động. Ngươi cho rằng ngươi là người nào, rõ ràng dám uy hiếp ta? Nói xong hắn đã mặc kệ trên người mình ảo thuật có hay không cởi bỏ, lập tức công hướng về phía Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng, sử dụng thình lình tựu là thể thuật công kích. Tốc độ cơ hồ giới nhị dạ thứ nhất, càng là có được linh giác như vậy cảm giác nhân thuật, nhị dạ, Dạ Suy Tuyết nhẹ nhõm né tránh đối phương đồng thời cũng âm thầm quan sát nổi lên đối phương thể thuật. Xem một gã nhị dạ thường thường xem sử dụng thể thuật cùng nhân thuật, nhị dạ có thể đoán ra người này nhị dạ nhận thôn cùng khác tình báo, người này nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ sử dụng thể thuật là nham nhẫn xáo lộ, có thể nói hắn bốn thân phận cũng có thể là nham nhẫn. Nhưng thân là một gã nham nhẫn, rõ ràng có thể sử dụng ra cường đại như thế hỏa độn nhân thuật, nhị dạ, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết hơi có chút hiếu kỳ. Lúc này tên kia nham nhẫn cũng là trong nội tâm âm thầm kinh hãi, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ thằng này rõ ràng mạnh như vậy, phải thay đổi làm bình thường thượng nhẫn nhị dạ như vậy thể thuật đã sớm đem đối phương đánh chính là luôn cuống tay chân rồi, xem ra muốn sử điểm chân công phu rồi. Ngay tại đối phương chuẩn bị cho tốt tốt một trận chiến thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên cũng là muốn bắt đầu công kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 564 chiến đấu chân chính vừa ngay từ đầu, có thể cảm giác được không khí chung quanh giống như đều bởi vì lưỡng vị cao thủ khí tức mà trở nên cứng lại. Phương biên năm dặm ở trong, bất luận cái gì độc trùng cùng manh thú đều đang run rẩy, thậm chí hận không thể mình chấm dứt cánh mạng của mình, cổ hơi thở này thật là đáng sợ, cao thủ tầm đó khí tức va chạm, lại để cho người bình thường hoặc là sinh vật căn bản cũng không có sinh hy vọng. Nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ nhẹ nhàng nhảy lên, nhìn như không có bao nhiêu lực đạo nhưng lại thoáng một phát liền đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, một quyền đánh hướng về phía Dạ Suy Tuyết đầu. Đầu là nhân thể chỗ hiểm, đây là nhị dạ thập phần cơ bản bài học, Dạ Suy Tuyết đương nhiên không có khả năng đã bị đối phương công kích như vậy đánh trúng. Coi như nham nhẫn nắm đấm đã đánh vào Dạ Suy Tuyết đầu đồng thời, Dạ Suy Tuyết đã bắt đầu nghiêng đi thân thể né tránh công kích của đối phương. Vừa mới là ở nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ nắm đấm tới trong tích tắc, vừa mới ngay tại đối phương nắm đấm kể chính mình bộ mặt trong nháy mắt, Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng nghiêng đi thân thể của mình. Nếu là chung quanh có người tại quan sát trận chiến đấu này nhất định sẽ cảm thấy phi thường quỷ dị, cho rằng hai người có phải hay không chính tại đâu đó án chiếu lấy kịch bản diễn kịch, vì cái gì cái kia nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc sẽ như thế nhẹ nhõm né tránh công kích của đối phương. Không có bất kỳ hoa lệ tốc độ che giấu, chỉ là chậm chạp nhẹ nhàng nghiêng đi thân thể lại tránh được nham nhẫn thượng nhẫn nỉ dạ nằm đấm, tên kia nham nhẫn thượng nhẫn nỉ dạ trong lòng mình tin tưởng chính mình sợ tác sở vi, cũng biết công kích của mình là cỡ nào cường lực. Tại Dạ Suy Tuyết né tránh trong nháy mắt đó hắn không khỏi trừng lớn ánh mắt của mình, hiển nhiên cảm giác được kinh ngạc, đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được điểm này, nhẹ nhàng như vậy thích ý tránh qua. Tránh né công kích của mình. Chỉ có Dạ Suy Tuyết một người biết rõ, tại nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ ra quyền một sát na kia, hắn đã nhìn thấu đối phương động tác. Công kích của đối phương xáo lộ kỹ càng xuất hiện tại Dạ Suy Tuyết trong đầu, căn bản là không cần lợi dụng tốc độ của mình có thể nhẹ nhõm né tránh công kích của đối phương. Nghiêng đi thân thể tránh qua, tránh né nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ một quyền, Dạ Suy Tuyết thuận thế bắt được cổ tay của đối phương chỗ. Bị Dạ Suy Tuyết bắt lấy chỗ cổ tay thượng nhẫn nhị dạ hiển nhiên cũng đã phục hồi tinh thần lại, gặp cổ tay của mình bị Dạ Suy Tuyết bắt lấy muốn lần nữa công kích, muốn chạy ra Dạ Suy Tuyết kìm sát bàn tay, bất quá Dạ Suy Tuyết lại không có cho hắn cơ hội. Hạ bàn đứng vững, phần eo phát lực, theo lực đạo phát ra Dạ Suy Tuyết rõ ràng đã đơn tay nắm lấy cổ tay của đối phương ngạnh xanh xanh đem đối phương cho cử động. Giơ lên về sau dùng sức quăng vài vòng, thật giống như môn đẩy tạ tuyển thủ tại trận đấu thời điểm tụ lực đồng dạng, đem làm cảm giác lực đạo đã đạt tới đỉnh về sau, lập tức đem nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ ném ra. Ngay sau đó ầm ầm một tiếng, cái kia nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ đầu đã đụng đập lấy một khối cực lớn trên mặt đá, theo cái kia va chạm này thanh nham khối cực lớn nham thạch cũng biến thành đầy trời bụi mù mảnh vỡ. Một kích đắc thủ muốn triển khai tính liên tục công kích, một cái trong nháy mắt thân thuật sử dụng cạo, lập tức đã đi tới này phiến trong bụi mù. Đông nhiên vài cổ hơi thở nóng bỏng truyền đến, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng hướng về phía Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng bay tới, rõ ràng là đối phương sử dụng hỏa độn nhân thuật, nhị dạ, hỏa độn loạn hỏa cầu chi thuật. Nhìn thấy đối phương nhân thuật, nhị dạ, đánh nút lại, Dạ Suy Tuyết không chút hoang mang, trái vươn tay ra hai ngón tay, rõ ràng là ngón trỏ cùng ngón giữa, hai ngón tay khép lại về sau, cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ tụ tập lại với nhau, không ngừng oanh do phong thuộc tính trả cờ dạ tạo thành pháo không khí, không ngừng cùng cái kia đánh út lại hỏa cầu đụng vào nhau, cái này là Dạ Suy Tuyết chiêu bài phong độn nhân thuật, nhị dạ, một trong phong độn giấy đồng liên sạc. Pháo không khí cùng hỏa cầu đụng vào nhau, không ngừng xuất hiện bạo tạc nổ tung thanh âm, mà theo thanh âm động tĩnh cái kia nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất tại vừa rồi đầu của hắn cùng hòn đá chỗ va chạm trong bụi mù, mượn này để che giấu chính mình bản thể chỗ địa phương. Vốn là dùng hỏa độn nhân thuật, nhị dạ đến mê hoặc Dạ Suy Tuyết, lại để cho Dạ Suy Tuyết không có thể biết được phương hướng của hắn, sau đó tại giấu ở trong bụi mù, chờ thời cơ đánh lén đến bán hồi mình ở vừa rồi trong chiến đấu đã rơi vào hạ phong thế cục. Nhưng hắn sao có thể nghĩ đến, Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà có được nhị dạ giới đỉnh tiêm cảm giác hình nhân thuật, nhị dạ, cường giả, tại linh giác bên trong tên kia nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ sớm dùng bại lộ thân thể của mình. Cạo, lại là một tiếng ngắn gọn động tĩnh, một giây sau thình lình Dạ Suy Tuyết đã xuất hiện ở tên kia nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ sau lưng. Nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ lập tức cũng cảm giác được Dạ Suy Tuyết tồn tại, trong ánh mắt hơi kinh hoàng hiển nhiên là không nghĩ tới Dạ Suy Tuyết rõ ràng nhanh như vậy cũng đã phát hiện vị trí của mình. chuẩn bị chịu chết đi. Nhàn nhạt đích thoại ngữ theo Dạ Suy Tuyết trong miệng nói ra, hình như là tại tuyên cáo đối phương tử vong, trong tay bám vào cường đại trả cơ dạ, Dạ Suy Tuyết một quyền đánh hướng về phía đối phương hậu tâm chỗ. Chỉ cần một quyền này đánh trúng, Dạ Suy Tuyết tin tưởng đối phương cho dù có được vượt qua thượng nhẫn nhị dạ thực lực cũng sẽ được đã bị trọng thương. Giống như cảm nhận được Dạ Suy Tuyết một quyền này bên trong đích quyết ý, nham nhận thượng nhẫn nhị dạ đột nhiên ánh mắt sững sờ, sau đó tại sau lưng của hắn rõ ràng xuất hiện kỳ quái biến hóa. Cái kia vốn ăn mặc tại trên thân thể quần áo đột nhiên bạo liệt ra đến, ở đằng kia tên nham nhận thượng nhẫn nhị dạ trên người rõ ràng nhanh chóng xuất hiện không biết là vật gì màu đen vật thể, nhìn như giống như một tầng áo giáp đồng dạng bảo hộ tại sau lưng của hắn. Đối mặt đột nhiên xuất hiện phòng ngự, Dạ Suy Tuyết cũng không có dừng lại nắm đấm của mình, làm việc nghĩa không được chùn bước một quyền đánh vào cái kia đoàn màu đen vật thể chỗ tạo thành áo giáp phía trên. Vừa mới đánh ở phía trên, Dạ Suy Tuyết coi như cảm thấy thập phần mềm mại cảm giác, kế tiếp nhưng lại một mặt như sắt thép đồng dạng cứng rắn vách tường đồng dạng, lại để cho Dạ Suy Tuyết nắm đấm đều có chút cảm thấy đau đớn. Còn đối với Phương lúc này, tựu như Dạ Suy Tuyết suy nghĩ đồng dạng, bị chính mình một quyền lập tức đánh ra, miệng phun máu tươi hiển nhiên là nhận lấy thương thế không nhẹ. Nhưng Dạ Suy Tuyết thật không ngờ nhưng lại, người nọ rõ ràng bởi vì chính mình lúc này đầy công kích bay ngược trên không trung thời điểm, rõ ràng trên không trung lần nữa nắm giữ thân thể của mình, đón lấy mới vừa rồi bị đánh ra lực đạo xoay người một cái, sau đó đạp tại trên cành cây. Bởi vì vừa rồi độ mạnh yếu, cái kia không biết sinh bao nhiêu tuổi gốc cây giả thần cây rõ ràng lập tức nát bấy, rơi xuống ở dưới lá cây hòa với lấy bằng gỗ phế mảnh bay xuống trên không trung, mà tên kia nham nhận thượng nhẫn nhị dạ rõ ràng lần nữa mượn lực quay người công hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Đồng thời tại tay phải của hắn chỗ, rõ ràng là đã xảy ra vừa rồi cùng hắn phần lưng đồng dạng biến hóa, cái kia màu đen vật thể lần nữa bao trùm hắn toàn bộ cánh tay phải. Hắn hiển nhiên là chuẩn đồ dự bị lúc này biến hóa cánh tay phải đến công kích Dạ Suy Tuyết, đã bắt đầu tụ lực. Cái kia màu đen vật thể có cổ quái. Nghĩ đến chính mình vừa rồi công kích chỉ là làm cho đối phương đã bị vết thương nhẹ mà thôi, tin tưởng chính mình vừa rồi cái kia bám vào đại lượng trả cờ dạ nắm đấm rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt tiểu xem thấu đối phương trên người cổ quái. Linh giác lập tức chú ý tại đối phương cánh tay phải cùng sau trên lưng, phát hiện cái kia màu đen vật thể rõ ràng không phải đường, mà là dày đặc bộ lông. Mỗi một cọng lông tóc thật giống như sắt thép đồng dạng cứng rắn, nhưng lại cho người một loại mềm mại cảm giác, có thể thấy được cái kia căn bốn cũng không phải là bình thường bộ lông. Mà lúc này tên kia nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ phía sau lưng chỗ cùng cánh tay phải chỗ sinh trưởng ra cái này loại này bộ lông bên trong, rõ ràng cũng có được kỳ quái biến hóa phát sinh. Tên kia nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ cánh tay phải cùng sau lưng sinh trưởng ra bộ lông về sau rõ ràng toàn bộ cường độ gia tăng lên không ngớt gấp trăm lần, thật giống như một người bình thường trên thân thể đột nhiên xuất hiện cực lớn quái thú chi làm đồng dạng. Nhìn ra đối phương lần này công kích cũng có chút bất đồng, Dạ Suy Tuyết lập tức mở ra giới vương quyền, màu đỏ trả cờ dạ quấy dày tại Dạ Suy Tuyết trên người, liền suốt đêm Suy Tuyết con mắt cũng không khỏi xuất hiện một đạo hồng sắc hào quang. Lập tức đã đem toàn thân màu đỏ trả cờ dạ tụ tập tại trên tay phải, đối mặt với đối phương công tới cánh tay phải, Dạ Suy Tuyết lập tức đánh ra hữu quyền của mình. Nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ công kích rốt cục đi vào, một quyền đánh hướng về phía Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết mở ra giới vương quyền về sau rõ ràng dùng đồng dạng nắm đấm đáp lễ cho đối phương. Nắm tay phải cùng nắm tay phải va chạm, sinh ra cự chấn động lớn. Không khí chung quanh đều bởi vì này của lực lượng cường đại đè ép tạo thành không ngừng sóng xung kích tứ tán tại chung quanh. Không ngừng ầm ầm tiếng vang lên, rõ ràng là bởi vì này cổ trùng kích lực lượng chung quanh cây cối toàn bộ bị phá hư hủy diệt thanh âm. Cắn răng công kích nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ, cùng lúc này ánh mắt lãnh đạm nhưng đã có một tia ngưng trọng Dạ Suy Tuyết, hai người hiện tại cũng biết rõ, lúc này công kích hoàn toàn là lực cùng lực va chạm, không có bất kỳ hoa lệ nhẫn thuật, nhị dạ, không có bất kỳ tính kỹ thuật đáng nói, hiện tại hai người hoàn toàn là ở so đấu lực lượng của mình, ai thắng lợi rồi, lúc này đây công kích ai tiểu sẽ thành công. Bởi vì này một lần là lực lượng va chạm, người thắng đương nhiên cũng chỉ có một. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 565. Hiện tại nhị dạ giới được gọi là giới nhị dạ đệ nhất cường giả Dạ Suy Tuyết là mọi người đều biết toàn năng hình lý dạ, vô luận là thể thuật bên trong quỷ mị đồng dạng tốc độ cùng thần hồ kỳ kỹ đao thuật, hay vẫn là cái kia đặc biệt phòng lôi hai chủng thần kỳ đồ thuật, hay hoặc giả là lợi dụng linh giác cái kia cường đại tinh thần lực chỗ chế tạo ra ảo thuật, đều bị nhị dạ giới mọi người biết hiểu. Chỉ là như vậy Dạ Suy Tuyết đã bị tất cả mọi người cho rằng là giới nhị dạ đệ nhất cường giả, nhưng kỳ thật những người này còn xa xa không biết Dạ Suy Tuyết, bởi vì Dạ Suy Tuyết đòn sát thủ thật sự là nhiều lắm. Vô luận là cái gì, tại Dạ Suy Tuyết trên người đều là cường đại giết người vũ khí, mà điểm này cũng miêu tả Dạ Suy Tuyết tại giới nhị dạ vô địch hình tượng. Những cái kia thường thường nghiên cứu qua đêm Suy Tuyết tư liệu nhưng lại không cùng Dạ Suy Tuyết chiến đấu qua người một mực đều cho rằng, vị này có được quỷ mị đồng dạng tốc độ cường giả bởi vì lực lượng chưa đủ cho nên mới sử dụng đao thuật đến hoàn thiện chính mình thể thuật, nhưng nếu quả thật đang cùng Dạ Suy Tuyết chiến đấu qua lời mà nói, bọn hắn nhất định sẽ vì vậy mà hối hận, bởi vì lực lượng vừa mới cũng là Dạ Suy Tuyết cái kia che giấu tại trên thân thể đón sát thủ một trong. Khi còn bé cũng đã sáng tạo ra lôi độn kích hoạt pháp, có thể như vân nhận bí thuật đồng dạng kích hoạt thân thể tế bào, phát triển thời điểm càng là phá vỡ một diệp cấm thuật, tám môn độn giáp ảo diệu có thể làm cho bảy môn lĩnh cửu mở ra, hơn nữa cái kia cùng trong truyền thuyết ba nhẫn một trong có được quái lực công chúa tiếng khen xù nạ là cùng một trận chiến tuyến đồng bọn, Dạ Suy Tuyết lực lượng thình lình tựu là một thanh không ra khỏi vỏ bảo đao, nhưng cái này cây bảo đao không có ra khỏi vỏ thời điểm, không có người sẽ biết cây đao này đến cùng có đáng sợ cỡ nào. Mở ra giới vương quyền, toàn thân cái kia màu đỏ trả cờ dạ đều bị tập trung vào nắm tay phải phía trên. Dạ Suy Tuyết lúc này lực lượng mà ngay cả là giới nhị dạ công nhận quái lực công chúa xú nạ cơ cũng không dám đón đỡ, có thể thấy được hắn lực lượng hiện tại. Hiện tại cái này đang cùng Dạ Suy Tuyết so đấu lực lượng nham nhẫn thượng nhẫn nhị Dạ Thình Lình cũng là cảm thấy cổ lực lượng này cường đại, tại đây lực lượng cường đại trùng kích xuống, hắn chỉ cảm giác mình đã phát động bí thuật biến hóa cánh tay phải đã hoàn toàn tê liệt, giống như cái này đầu cánh tay phải đã hoàn toàn đã mất đi đồng dạng. Đáng giận, tiếp tục như vậy nhất định sẽ thua. Đem làm cánh tay phải hoàn toàn mất đi chi giác thời điểm, tên kia nham nhẫn thượng nhẫn nhị Dạ trong đầu đột nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy ý niệm trong đầu. Tại vô số năm cuộc chiến sinh tử đấu ở bên trong, hắn lần thứ nhất đối với địch nhân sinh ra một tia sợ hãi, lần thứ nhất tại chính mình cường hạng trên lực lượng chịu thua rồi. Bất quá hắn biết rõ, nếu tại tiếp tục như vậy khẳng định sẽ thua trận, nếu như không hề làm chút gì đó lời mà nói, chính mình nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, hắn muốn là lộ ra do dự ánh mắt, ngay sau đó cái kia trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Dạ Suy Tuyết sức quan sát là cỡ nào cường đại linh giác hiển nhiên thấy được đối phương trong mắt cái này một tia kiên quyết, lập tức lần nữa tăng lớn chính mình trả cơ dạ, ý đồ dùng chính mình cái kia tính áp đảo lực lượng thoáng một phát đánh bại đối phương. Vừa lúc đó, cái kia nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ rõ ràng động, ở thời điểm này hắn rõ ràng làm ra một cái kinh người cử động, bởi vì hắn rõ ràng thoáng một phát thu hồi nắm đấm của mình. Phải biết rằng ở thời điểm này trước thu hồi nắm đấm của mình chẳng khác nào là nhận thua, bởi vì Dạ Suy Tuyết cái kia có chứa cực lớn lực đạo nắm đấm thình lình đã công hướng về phía phương hướng của hắn. Mà đêm buông xuống Suy Tuyết đều cho rằng đối phương đã nhận thua chuẩn bị nhận lấy cái chết thời điểm, nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ cái kia thu hồi nắm đấm rõ ràng lần nữa đánh ra, mà ở lúc này đây công ra thời điểm, cái kia vốn sinh trưởng ra màu đen bộ lông phát sinh kỳ lạ biến dị nắm đấm rõ ràng có một lần sản sinh biến hóa. Tại đánh ra đồng thời, cái kia nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ cánh tay rõ ràng lập tức phóng đại vô số lần, biến thành một chỉ cực đại vô cùng cánh tay. Cái kia cực đại vô cùng cánh tay cơ hồ có văn quá nửa thân thể lớn nhỏ, cho dù tại Tử Vong Xâm Lâm trên không cũng có thể chứng kiến cái này đầu cực lớn cánh tay. Mà cái này đầu cực lớn trên cánh tay đồng dạng sinh trưởng lấy màu đen lông tơ, xem cùng động vật cánh tay không có bất kỳ khác nhau, cứ như vậy dùng đến cái này một đầu vô cùng cực lớn cánh tay, ngay sau đó nắm chặt thành quyền, lần nữa đánh hướng về phía Dạ Suy Tuyết cái kia công tới năm đấm. Ầm 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 thanh lần nữa vang lên, lúc này Dạ Suy Tuyết cắn chặt hàm răng của mình, hiển nhiên lúc này đây đối công không có vừa rồi dễ dàng như thế, bởi vì đối phương lúc này đầy chuyển đến lực đạo tiểu giống như quái vật đồng dạng, lại để cho Dạ Suy Tuyết đều cảm thấy áp lực. Tiếp tục, tại Dạ Suy Tuyết trong đầu chỉ có cái này một cái ý nghĩ, lần nữa tăng lớn lực đạo của mình. Thậm chí tại Dạ Suy Tuyết trong miệng đã xuất hiện gầm nhẹ, hét một tiếng, lúc này cái kia nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ công tới năm đấm rõ ràng bởi vì Dạ Suy Tuyết lực lượng lần nữa lui về phía sau một tia. Không nên xem thường cái này một tia, thường thường bởi vì này một tia chênh lệch thì có thể lại để cho người thất bại. Hiển nhiên người này nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ biết do ở trong đó ẩn chứa ý tứ, đem làm cánh tay mình phát ra như thế biến hóa về sau rõ ràng còn có thể bị lực lượng của đối phương chô áp đảo, lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Đồng thời tại đáy lòng của hắn giống như cũng bởi vì chính mình cánh tay hướng di động về phía sau cái này một tia, răng rắc một tiếng, có cái gì bị đánh vỡ đồng dạng. Hắn biết rõ đó là tự tin của hắn, tại vô số trong chiến đấu bồi dưỡng được đến tự tin tại thời khắc này bị trước mắt người này chô phá vỡ. Cái kia mọi việc đều thuận lợi lực lượng, rõ ràng tại lúc này đây hoàn toàn là lực trong quyết đấu bị đánh bại rồi. Tin tưởng thường thường bị kích phá, thất bại như vậy tiểu là chuyện trong nháy mắt tỉnh, Dạ Suy Tuyết rất nhanh cũng cảm giác được điểm này, lập tức lần nữa phát lực. Lúc này đây cơ hồ không có bất kỳ lo lắng, Dạ Suy Tuyết một quyền đem đối phương oanh đi ra ngoài, biết rõ lúc này đây chiến đấu là mình thắng lợi rồi, Dạ Suy Tuyết muốn thừa dịp thắng truy kích thời điểm. Đột nhiên mấy cổ cường đại trả cờ dạ chấn động xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết linh giác bên trong, là một diệp ám bộ. Lập tức sẽ biết cái này cổ trả cờ dạ tồn tại, Dạ Suy Tuyết không khỏi nhướng mày, hiển nhiên không muốn làm cho người phát hiện mình tiềm nhập Tử Vong Xâm Lâm. Cái này trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2 cuộc thi trường thi, Dạ Suy Tuyết thật không ngờ cái lúc này sẽ có ám bộ chạy tới. Quay đầu nhìn thoáng qua bị chính mình anh ra đi nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ, phát hiện ánh mắt của đối phương trong hơi kinh hoàng, nhưng cái này kinh hoàng bên trong lại mang theo một tia may mắn, hiển nhiên đối phương cũng biết một diệp ám bộ đã đến, hắn biết do trận chiến đấu này khả năng không thể nào tại tiếp tục nữa rồi. Bởi vì hai người đồng dạng là che giấu thân phận của mình tiến vào tại đây, khẳng định như vậy thì có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là không muốn làm cho người khác phát hiện thân phận của mình. Lập tức tiểu nhìn thấu đối phương trong mắt may mắn, Dạ Suy Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó thản nhiên nói lúc này đây tạm tha qua ngươi, nhưng có thể làm cho ngươi bại một lần, vậy thì có thể làm cho ngươi bại vô số lần. Hy vọng tiếp theo lực lượng của ngươi có thể tăng lên thoáng một phát, như vậy giết ngươi khả năng còn có thể để cho ta cảm giác có giá trị. Lúc nói chuyện, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã chậm rãi biến mất tại nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ trong mắt, mà coi như Dạ Suy Tuyết thân ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn gần kề để lại một câu, tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng không lần này đơn giản như vậy. Để lại một câu nói kia về sau, Dạ Suy Tuyết thân ảnh hoàn toàn biến mất, cái kia nham nhẫn thượng nhẫn nhị dạ cũng chỉ là khỏe miệng mang theo cười lạnh, trong đầu nhớ lại lấy Dạ Suy Tuyết lưu lại lời mà nói, chậm rãi thoát đi cái này vừa rồi lại để cho chính mình thất bại thảm hại chiến trường. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là thầm nghĩ, tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không thua. Lúc này đây chiến đấu kịch liệt cứ như vậy không có có kết quả đã xong, mà khi một diệp ám bộ đến hai người vừa rồi địa phương chiến đấu không khỏi toàn bộ ngây ngẩn cả người, bởi vì này trung quanh rõ ràng không có bất kỳ cơ lớn nhân thuật, nhị dạ, phát động dấu vết, càng nhiều nữa lại là thể thuật đánh nhau. Hơn nữa trung quanh nơi này đã phá hư không giống dạng hoàn cảnh, những này một diệp ám bộ cũng biết, tại đây đã xảy ra một hồi kịch liệt thể thuật chiến đấu, hơn nữa chiến đấu đẳng cấp căn vốn cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng đấy. Lập tức vài tên ám bộ nhìn nhau thoáng một phát, trong tay làm ra bất đồng đích thủ thế. Sau đó thì có vài tên thượng nhẫn nhị dạ biến mất tại chiến trường phụ cận. Hiển nhiên là trở về báo cáo lần này trung nhận trong cuộc thi khả năng có khách không mời mà đến tham dự đã đến trong đó. nhưng bọn hắn không biết, lần này Trung Nhẫn trong cuộc thi khách không mời mà đến không chỉ có riêng là vừa mới ở chỗ này chiến đấu hai vị mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 566, tại Dạ Suy Tuyết cùng mang có thần bí năng lực Nham Nhẫn Thượng Nhẫn Nị Dạ đánh một trận xong, vô số tình báo truyền vào Hỏa Ảnh trong văn phòng. Nhìn xem trên tay cái kia vô số tình báo cùng tại Hỏa Ảnh trong văn phòng Mục Diệp sở hữu tất cả Thượng Nhẫn Nị Dạ, đời thứ ba Hỏa Ảnh không khỏi thật sâu hít một hơi tẩu hút thuốc, sau đó gọi ra một hơi, đem phổi xương mù toàn bộ nổ ra, trên mặt lại tràn đầy khuôn mặt u sầu. Trung Nhẫn cuộc thi từ khi trận thứ hai cuộc thi bắt đầu đã qua thời gian một ngày, nhưng ở trong ngày này nhận được mấy cái rung động tính tin tức lại làm cho đời thứ ba Hỏa Ảnh xạ dụ tổ bị ngày chạm bất đắc dĩ tìm tới một Diệp Thượng Nhẫn Nhị Dạ họp, đem sở hữu tất cả tình báo cùng Trung Nhẫn cuộc thi bất an trô nói cho một Diệp sở hữu tất cả Thượng Nhẫn Nhị Dạ. Nhưng hội nghị tiến hành đến bây giờ lại không có thương nghị ra một cái tốt đích phương pháp xử lý. Hỏa Ảnh văn phòng hào khí thoáng một phát cứng ngắc. Đời thứ ba Hỏa Ảnh đại nhân, lần chiến đấu này hai người hoàn toàn đã không thuộc về hạ nhẫn cấp bậc, ta muốn hay vẫn là chạy nhanh kết thúc lúc này đây Trung Nhẫn cuộc thi được rồi. Dù sao lúc này đây Trung Nhẫn cuộc thi không nớt chúng ta một Diệp, Khác Nhẫn thôn cũng có vô số hạ nhẫn gia nhập, muốn là vì đặc thù tình huống Khác Nhẫn thôn hạ nhẫn xuất hiện cái gì vấn đề về an toàn, rất có thể hội dẫn phát chiến tranh đấy. Một thanh âm đột nhiên đánh vỡ Hỏa Ảnh trong văn phòng không khí ngột ngạt phân, đời thứ ba Hỏa Ảnh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người nói chuyện đúng là dạy bảo cháu mình đặc biệt Thượng Nhẫn Nhị Dạ, Huệ So Thọ. Không có trả lời Huệ So Thọ đích thuận ngữ, đời thứ ba như trước thật sâu hít một hơi yên, thuốc, động tác này ở đây sở hữu tất cả Thượng Nhẫn Nhị Dạ đều minh bạch, là đời thứ ba Hỏa Ảnh không chịu tiếp nhận đề nghị này, hy vọng mọi người có thể cho ra rất tốt đề nghị. Gặp đời thứ ba Hỏa Ảnh không chịu tiếp nhận đề nghị của mình, Huệ So Thọ đang muốn tái mở miệng nói cái gì thời điểm, một bên Cả Sĩ đem đầu từ lúc mở đích thân mật thiên đường đưa ra ngoài, đối với Huệ So Thọ nói ra, ôi, tuy nhiên đề nghị của ngươi có thể là thương nghị đến nay tốt nhất đề nghị, bất quá Trung Nhẫn cuộc thi đã tiến hành đến nơi đây, là không thể nào dừng lại đấy. Thế nhưng mà, ám bộ truyền đến chiến đấu tư liệu ngươi cũng thấy đấy, Cả Sĩ. Cái loại này chiến đấu coi như là Thượng Nhẫn Nhị Dạ cũng không có khả năng. Không muốn hơn nữa, Huệ So Thọ. Nghe được mọi người nói tới chỗ này, đời thứ ba Hỏa Ảnh rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra. Mà đời thứ ba mới mở miệng, Huệ So Thọ cũng rất tự nhiên ngừng lại, chờ đợi đời thứ ba Hỏa Ảnh muốn nói cái gì. Ngay tại đời thứ ba Hỏa Ảnh muốn tiếp tục mở miệng thời điểm, Hỏa Ảnh cửa phòng làm việc được mở ra, mà đánh mở cửa phòng chính là cái người kia thình lình tựu là Trung Nhẫn cuộc thi trận thứ 2 quan chủ khảo, bị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cô. Vốn thân là trận thứ 2 Trung Nhẫn cuộc thi quan chủ khảo, đầu đỏ cũng không có nhận đến Thượng Nhẫn Nghị Dạ hội nghị thông chi. Vốn nàng tại Tử Vong Xâm Lâm bên ngoài thành thơi ăn lấy gạo nếp viên thuốc uống vào đầu đỏ suốt, ai biết đột nhiên nàng chỗ cổ cái kia đạo vết thương cũ lần nữa phát ra đau đớn cảm giác. Cảm giác đau đớn mới vừa xuất hiện, vẻ này thật sâu bất an cũng đã tràn ngập tại đầu đỏ trong nội tâm, lập tức buông xuống trong tay viên thuốc cùng đầu đỏ suốt, nàng lập tức xông về Hỏa Ảnh văn phòng, vội vàng đẩy ra Hỏa Ảnh văn phòng đại môn. Làm sao vậy, đậu đỏ, xem sắc mặt của ngươi không thật là tốt. Cùng đậu đỏ so sánh phải tốt Thượng Nhẫn Nhị Dạ Tịch Ngày Hồng nhìn thấy đậu đỏ sắc mặt không tốt, lập tức đi tới đậu đỏ bên cạnh nâng nổi lên đậu đỏ tiến nhập Hỏa Ảnh trong văn phòng. Mà đời thứ ba Hỏa Ảnh chứng kiến đậu đỏ sắc mặt về sau, cũng lập tức mở miệng hỏi làm sao vậy, đậu đỏ. Không hảo hảo trụ trì Trung Nhẫn cuộc thi, như thế nào lại muốn tới nơi này đâu này. Đấu đại mồ hôi theo chỗ chán nhỏ giọt trên mặt đất, đậu đỏ thật sâu hô lấy khí, lại cảm giác trong thân thể dưỡng khí như thế nào cũng không đủ, lại thô thở hổn hển vài cái về sau. Đậu đỏ rốt cục chậm rãi mở miệng nói đời thứ ba Hỏa Ảnh đại nhân. Người kia trở lại rồi. Cái kia tại trên người của ta lưu lại dấu vết chính là cái người kia. Rốt cục trở lại một dịp rồi. Nói xong, đậu đỏ cái kia vốn bụng lấy chính mình cái cổ tay chậm rãi rời, lộ ra cái kia vết thương ấn ký. Mà khi đậu đỏ lộ ra cái kia vết thương về sau, không chỉ có là đời thứ ba Hỏa Ảnh, tại toàn bộ Hỏa Ảnh văn phòng sở hữu tất cả Thượng Nhẫn Nhị Dạ toàn bộ sừng sờ ở này ở bên trong, trên mặt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, hiển nhiên đậu đỏ trong miệng nói chính là cái người kia, cho bọn hắn đã mang đến sợ hãi thật sâu. Cùng lúc đó, Tử Vong Xâm Lâm bên trong, bởi vì cùng Nham Nhẫn Thượng Nhẫn Nhị Dạ một trận chiến mở ra giới vương quyền Dạ Suy Tuyết chính rất nhanh di động tại Tử Vong Xâm Lâm bên trong. Giới vương quyền sớm dùng tại chiến đấu lúc kết thúc Dạ Suy Tuyết đã đóng cửa, nhưng trong đầu của hắn lại thật lâu không thể nào quên cái kia Nham Nhẫn Thượng Nhẫn Nhị Dạ một kích cuối cùng thời điểm, cái kia cánh tay phải biến hóa. Cái kia cảm giác rất quen thuộc. Dạ Suy Tuyết dưới chân một bên chạy đi trong nội tâm vừa muốn nói, vì cái gì tổng cảm giác có đồ vật gì đó sẽ đến đảo loạn kế hoạch của ta, hơn nữa gặp được tên kia kỳ quái Nham Nhẫn Thượng Nhẫn Nhị Dạ về sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ vốn đã an bài tốt kịch bản, càng muốn bởi vì diễn viên đương kỳ không đủ mà bị quấy rầy sao? Coi như Dạ Suy Tuyết nghĩ tới đây thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng cước bộ của mình nhìn về phía tiền phương của mình. Mà ở Dạ Suy Tuyết phía trước cũng chậm rãi xuất hiện hai cái thân ảnh, hắn một người trong mới mở miệng, âm trầm lại có chứa từ tính thanh âm tiểu truyền vào Dạ Suy Tuyết trong hai, đã lâu không gặp, Suy Tuyết, không biết ngươi ở nơi này đùa phải chăng vui sướng, có muốn hay không ta cùng ngươi thì sao? Có chút bất đắc dĩ đối với đối phương giang tay ra, Dạ Suy Tuyết chậm rãi mở miệng nói ra, họ Rosimaz, đừng tổng đem mình làm một cái phản diện nhân vật xuất hiện được không? Phải biết rằng chúng ta có thể là bằng hữu, lần sau xuất hiện thời điểm ngươi không thể ánh mặt trời một điểm sao. Nói xong, Dạ Suy Tuyết lại nhìn một chút họ Rosimaz bên người, khỏe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái, còn có chỉ thủy, ngươi làm gì thế muốn cùng họ Rosimaz? Ta giao cho nhiệm vụ của ngươi lâu này. Gặp Dạ Suy Tuyết khỏe miệng có quắc động, thân là Dạ Suy Tuyết đệ tử chỉ thủy cũng có một tia dự cảm bất tường, lập tức cười theo mặt nói ra, thổi tuyết lao sư, ngài giao cho chuyện của ta cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt rồi. Hiện tại toàn bộ Tử Vong Xâm Lâm trừ ngươi ra chỉ tên muốn lưu lại đội ngũ, những thứ khác cũng đã bị ta giải quyết hết. nói xong chỉ thủy còn lấy ra chính mình nhẫn cụ bao, đổ ra nguyên một đám ghi có thiên địa quyển trục, hiển nhiên là chỉ thủy theo những cái kia tử thi bên trên lấy đi đấy. Đúng rồi, Thổi Tuyết lão sư, tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, ta còn đụng phải ngày chênh lệch đại nhân nhi tử, cùng bọn họ tiểu đội hơi chút đã qua mấy chiêu. Nói tới chỗ này, chỉ thủy trên mặt hơi chút ít nghiền ngẫm nói bất quá thực lực của bọn hắn thật sự là quá kém, so về năm đó trồn sóc cùng cả cà xì, chênh lệch nhiều lắm. Gặp chỉ thủy trên mặt rõ ràng có chứa chỉ tiếp rèn sắc không thành thép thần sắc, Giả Suy Tuyết muốn đi lên hành hung chỉ thủy vài cái thời điểm, Orosimaz lại ở thời điểm này mở miệng nói thật không nghĩ tới chỉ thủy ngươi cũng có như vậy thú vị, bất quá vừa rồi ta cũng cùng cựu tân mại nhi tử, còn có trồn sóc đệ đệ cái kia tiểu đội đã giao thủ. Trả lại cho bọn hắn để lại rất không tệ lễ vật đâu rồi, ha 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 ha. Orosimaz nói xong, tiêu chí tính em trầm tiếng cười tiểu vang lên. Nhìn xem hai vị đã biết rõ khi dễ tiểu bối ảnh cấp cường giả, Giả Suy Tuyết há to miệng còn thật không biết mở miệng nói cái gì cho phải. Rốt cục hai người nói chuyện với nhau chơi cùng tiểu quỷ đối chiến cách nhìn, quay đầu nhìn về phía Giả Suy Tuyết, hay vẫn là chỉ thủy đầu tiên mở miệng hỏi đúng rồi, Thổi Tuyết lão sư. Ngày hôm qua thời điểm ta cảm nhận được hai cố cường đại trả cờ dạ va chạm, hơn nữa bên trong giống như trộn lẫn có lão sư người trả cờ dạ, đoán chừng lão sư ngài cũng đùa rất thoải mái à. Gặp chỉ thủy nhắc lên ngày hôm qua chiến đấu, Giả Suy Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, sau đó mở miệng nói thật đúng là có ý tứ, giống như có khắc kỳ thủ muốn tại cuộc cờ của chúng ta trên bàn rơi tử, hơn nữa mang đến người cũng đều là cao thủ, ngược lại là có chút ý tứ. Nói xong, Giả Suy Tuyết nhìn về phía chỉ thủy, ném cho chỉ thủy một cái quần trục, chỉ thủy, ngươi đi đem người này tư liệu tra rõ ràng, hơn nữa mấy ngày nay hảo hảo quan sát người này nhất cử nhất động, rõ chưa? Nhận lấy Giả Suy Tuyết quần trục, chỉ thủy nhẹ gật đầu, sau đó trên mặt lại xuất hiện tìm kiếm được con mồi vui vẻ, hiển nhiên hắn chính là một cái lưu lão căn một người như vậy vật, là một cái không chịu ngồi yên người. Lập tức thân ảnh tiểu biến mất tại Giả Suy Tuyết cùng họ đổ xì mà trong mắt, trong nháy mắt thân chỉ thủy hiệu xuất thế nhưng mà cùng Giả Suy Tuyết người sư phụ này đồng dạng cao. Chứng kiến chỉ thủy đều có nhiệm vụ của mình rồi, họ rồ xì mặt gái lúc này đột nhiên lại cười, theo rồi nói ra Suy Tuyết, ngươi có lẽ không có chuyện gì à, có hứng thú hay không theo giúp ta nhìn một hồi trò hay lâu này. Một cái hạ nhẫn tiểu đội, thực lực mạnh nhất hạ nhẫn bị ta dùng ảo thuật sở mê hoặc, đại khái mấy giờ về sau mới có thể tỉnh. Mà thực lực thứ hai tiểu quỷ, bị ta rơi xuống tiên tri chú ấn, đại khái cùng so cái thứ nhất hạ nhẫn sớm tỉnh vài phút. Hiện tại nơi này hạ nhẫn tiểu đội hai vị chủ lực đều bị ta làm cho không thể chiến đấu, mà vị kia không có tác dụng đâu nữ tính hạ nhẫn là như thế nào bảo vệ mình đồng đội, có phải hay không rất có ý tứ lâu này. Trong nội tâm biết rõ họ rổ xì mà theo như lời đúng là nạ dù tổ tiểu đội, Giả Suy Tuyết trong đầu cũng xuất hiện hạ dù nổ xạ cụ dạ bộ dạng, một cái kia lấy người ghét chỉ biết kêu khóc tiểu nữ hài, Giả Suy Tuyết trên mặt cũng xuất hiện có chút ít vui vẻ, vậy thì cùng đi xem đi. Nói xong, hai người cùng một chỗ biến mất tại vốn là mấy người nói chuyện địa phương, đại khái qua thêm vài phút đồng hồ về sau, hai người tiểu đã đi tới họ rổ xì mà trong miệng theo như lời xem cuộc vui địa phương. Giả Suy Tuyết ngồi ở trên cành cây, mà họ rổ xì mà thì là chạm tại Giả Suy Tuyết bên cạnh, hai người nhìn xem xạ cụ dạ gian nan đem nạ dù tổ cùng xạ sụ kẻ lưng vắt đã đến bên trong hốc cây ẩn tàng, trên mặt đều mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 567, xạ cụ dạ căn bản cũng không biết kỳ thật từ một nơi bí mật gần đó có hai vị đang xem lấy nàng nhất cử nhất động đại buốt, nếu nàng biết rõ khả năng biểu hiện có thể so với hiện tại đỡ một ít, cũng bình thường một ít. Theo họ rổ xì mà trong miệng Giả Suy Tuyết đã biết rõ, xạ cụ dạ tại hắn cùng xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ trong chiến đấu căn bản động đều không nhúc nhích động đậy, cơ hồ tiểu là nhìn mình đồng đội tại chiến đấu. Mà kỳ diệu chính là, bởi vì họ rồ xì mà công kích giống như xạ cụ dạ còn trong lúc vô tình còn nhận lấy một ít chảy ra, đây là cỡ nào thú vị một sự kiện a. Một cái không có tham gia chiến đấu người rõ ràng chỉ ngây ngốc đứng tại công kích của đối thủ trong phạm vi, không có bất kỳ với tư cách còn tự dưng bị thương. Nếu như một người như vậy sinh tồn tại thời kỳ chiến tranh, đoán chừng sớm đã bị đối thủ của mình dỗi danh vô dụng mà bị giết chết rồi. Thân là một cái nị dạ, xạ cụ dạ lúc này rõ ràng liền một cái hạ tên vị thành niên nị dạ thể trọng đều không chịu nổi. Lưng cong xạ sủ kẻ tiến vào hốc cây thời điểm sẽ đem xạ sủ kẻ té xuống vô số lần, nạ dụ tổ ngã số lần càng là xem Giả Suy Tuyết đều có chút đau lòng, nhìn về phía xạ cụ dạ ánh mắt càng thêm bất thiện, vốn chỉ là nhận định xạ cụ dạ chỉ là một cái không hợp ô nị dạ, hiện tại Giả Suy Tuyết cảm giác loại người này cùng hắn đảm đương nị dạ chẳng đi làm cái người bình thường, cùng hắn liên lụy chính mình đồng đội chẳng không tuyển chọn cái này một con đường. Biểu hiện ra thiên phú cơ hồ là không, chỉ là trả cờ dạ lực khống chế hơi chút so xạ sủ kẻ cùng nạ dụ tổ đỡ một ít, tựu cho là mình cùng hai người là cùng một đẳng cấp đấy. Nếu nhị dạ thực lực thực là dựa theo trạ cờ dạ lực khống chế phân chia khá tốt, bất quá cái này đương nhiên là không thể nào đấy. Dựa theo cả cạ xì nói, xạ cụ dạ trạ cờ dạ lực khống chế đem làm một ga ảo thuật kiểu nhị dạ tuyệt đối đầy đủ, nhưng có được cái này một đinh điểm thiên phú xạ cụ dạ lại căn bản không có đem phương hướng của mình định tốt, mỗi ngày chỉ là quấn quýt lấy xạ sủ kẻ căn bản không có học tập một cái ảo thuật, liền chỉ vẹn vẹn có này điểm thiên phú đều lãng phí mất. Coi như xạ cụ dạ vừa mới đem nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ để vào bên trong hốc cây bảo hộ lúc thức dậy, đại khái đã qua không có 10 phút vị này tham gia chung nhẫn cuộc thi tại bảo hộ đồng đội an toàn hạ nhẫn rõ ràng ngủ rồi, thấy Giả Suy Tuyết thật không biết nói cái gì cho phải, liên tục cười khổ. Mà họ rổ xì mà hiển nhiên cũng không nghĩ tới nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đồng đội lại có thể biết là người như vậy. Phải biết rằng đang cùng hai người thời điểm chiến đấu, họ rổ xì mà thế nhưng mà cho nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ rất tốt đánh giá. Nhưng lúc này thấy được hai người đồng đội lại là cái bao cỏ, phải nhìn nữa Giả Suy Tuyết trên mặt cười khổ. Họ rồ xì mặt một bên thở dài một bên liên tục lắc đầu, chậm rãi mở miệng đối với Dạ Suy Tuyết nói ra: "Suy Tuyết, ngươi xem ta nói không sai a, Mộc Diệp căn bản cũng không có tồn tại xuống dưới giá trị, người như vậy rõ ràng đều có thể lên làm lý dạ. Họ Đồ Sĩ Mạn, người với người là bất đồng đấy." Nghe được Cổ Đồ Sĩ Mạn lời mà nói, Dạ Suy Tuyết chậm rãi mở miệng nói: "Cô bé này căn bản là không thích hợp đem làm lý dạ, mềm yếu đến ngay cả mình nhẫn đạo đều không có, trong nội tâm chỉ có cái kia cái gọi là thiếu nữ ôm ấp tình cảm, chẳng đem làm một người bình thường tới tốt lắm. Cho dù nàng bây giờ đang ở lần này tàn khốc trong cuộc thi tìm được chính mình nhẫn nói, đoán chừng cũng không thể tiếp tục quá lâu, bởi vì nàng là cái mềm yếu người." Nghe được Dạ Suy Tuyết đánh giá, họ Rồ Xi Ma cũng nhẹ gật đầu, sau đó họ Rồ Xi Ma không biết làm cái gì, hẳn là bí mật gì tín hiệu. Sau đó đông nhiên mấy đạo nhân ảnh tiểu xuất hiện ở xạ cụ dạ trước mặt, trên đầu bộ mang theo âm nhẫn hộ ặc, đúng là nguyên tắc bên trong trung nhẫn cuộc thi âm nhẫn tổ ba người. Ba người đột nhiên đi vào, đánh thức đang ngủ xạ cụ dạ, chứng kiến địch nhân đến lâm, nàng căn bản tiểu không biết mình đến cùng nên làm cái gì. Muốn bảo vệ mình sau lưng hai vị đồng bạn, lại sâu biết chính mình căn bản cũng không có thực lực như vậy, tại do dự chính mình phải chăng có lẽ xông đi lên cần phải trốn thời điểm ra đi, mãnh liệt một hồi đau đớn, xạ cụ dạ lập tức kinh kêu một tiếng a. Nguyên lai không biết lúc nào, âm nhẫn bên trong duy nhất nữ tính nỉ dạ kim đã đi tới xạ cụ dạ sau lưng, túm nổi lên nàng cái kia một đầu xinh đẹp màu hồng phấn tóc dài, khinh thường nói: "Này, cô bé này thật là nỉ dạ sao, như thế nào yếu như vậy còn lưu một đầu như vậy tóc?" Kim nói không có sai, kẻ yếu vì cái gì còn có thể giữ lại một đầu tóc dài? Phải biết rằng tại nỉ dạ giới bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể bị đối thủ quan sát đến, mà tóc thật dài hiển nhiên dễ dàng khiến cho một ít phiền toái không cần thiết, cho nên chính mình cảm giác mình không có như vậy thực lực nhị dạ cũng sẽ không lưu một đầu xinh đẹp tóc dài. Mà xạ cụ dạ sâu như vậy biết chính mình là kẻ yếu người lại có lưu như vậy phiêu giật tóc dài, tại âm nhẫn xem ra tựu là một kiện buồn cười sự tình. Bị người bắt được chính mình trọng yếu tóc, xạ cụ dạ đã không biết nên làm thế nào cho phải, cảm thụ được đầu xé rách đau đớn, rõ ràng ngồi dưới đất khóc. Dạ Suy Tuyết cùng họ Rồ Xi Ma đều ám đạo thầm nghĩ trò hay không có xem, bởi vì nhân vật chính quá mềm yếu đích thời điểm, đống nhiên hai người lại đuổi nổi lên hứng thú, bởi vì tiểu lý vị này hộ hoa sứ giả rõ ràng ở thời điểm này gặt hái rồi. Suy Tuyết, người này hẳn là A Khải đệ tử a. Vừa nhìn thấy tiểu lý hình tượng, họ Rồ Xi Ma dáng tươi cười tiểu im bặt mà dừng, đối với Dạ Suy Tuyết nói ra: "Cái này khôi hài tạo hình, thật sự là cùng A Khải giống như lúc. Ngươi nhắc tới người là A Khải nhi tử, ta khẳng định tin tưởng." Rất khó được theo họ Rồ Xi Ma trong miệng nghe được một câu vui lời nói. Dạ Suy Tuyết cũng chỉ là cười cười mà thôi, sau đó tiểu nhìn về phía tiểu lý phương hướng. Lúc này tiểu lý trên người đã có thương thế không nhẹ, hiển nhiên là cùng chỉ thủy chiến đấu được đến, chỉ thủy cũng không phải là hay nói giỡn đích nhân vật, nói là muốn huấn luyện thoáng một phát nghề gì bọn người, nhất định là cho mấy người đả kích đều quá sức rồi. Lại xem xét tiểu lý nhìn về phía xạ cụ dạ cái kia nóng bỏng ánh mắt, Dạ Suy Tuyết đã biết rõ tiểu lý hay vẫn là thầm mến lấy xạ cụ dạ, không khỏi lắc đầu. Kế tiếp một hồi đại chiến mà bắt đầu rồi, tuy nhiên âm nhẫn tổ ba người là ở âm nhẫn trong thôn bị loại bỏ lý dạ, có thể nói là bỏ con tồn tại. Nhưng ba người thực lực nếu đặt ở hạ nhẫn bên trong hay vẫn là không tệ, có thể thấy được âm nhẫn thôn đối với nhị dạ rốt cuộc là cỡ nào nghiêm khắc. Tiểu lý nếu là không có bị thương khá tốt, vốn liền mang theo thương thế, hiển nhiên lại đối mặt âm nhẫn tổ ba người, đặc biệt là nệ gì cùng mỗi ngày đều không có ở bên cạnh của hắn, thắng bại có thể nói sớm đã nhất định. Quả nhiên mấy cái hiệp xuống, tiểu lý đã bị đánh chính là mình đầy thương tích, mà kim ở một bên chế trụ xạ cụ dạ, chỉ có thác tư cùng sạt đi lên cùng tiểu lý chiến đấu thật cũng không đạt được quá nhiều chỗ tốt. Dù sao tiểu lý đã ở Dạ Suy Tuyết châu đó tu luyện, tuy nhiên bị thương nhưng là không có lại để cho thác tư cùng sạt không tổn thương toàn thắng. Ngay tại mấy người rằng co thời điểm, đột nhiên một diệp một phương lại giết ra ba người, thình lình tiểu là bé heo lộc điệp tổ ba người. Ba người này Dạ Suy Tuyết cũng không phải lạ lắm, tại trước kia cũng có qua trao đổi sao. Ba người cái này vừa lên tràng ngược lại là cho âm nhẫn tổ ba người gây một chút phiền thoái, nhưng bọn hắn sinh trưởng tại một diệp như vậy an nhàn trong hoàn cảnh, nào biết đâu rằng chiến đấu tàn khốc. Vừa mới âm nhẫn tổ ba người tại âm nhẫn thôn trường đại, biết rõ nhị dạ giới tàn khốc, tại lúc cần thiết rõ ràng buông tha cho nữ tính âm nhẫn kim, thoáng một phát đem bại cục vãn trở lại, đem một diệp tiểu lý, lộc hoàn, đinh lần còn có ý nộ đều đánh ngã xuống đất. Cũng không biết là vì thực nhìn ra chính mình vô dụng, hay vẫn là tiểu vũ trụ rốt cục bạo phát, xạ cụ dạ ở thời điểm này vốn bị sạt có nắm tóc, rõ ràng trên mặt xuất hiện một tia kiên quyết. Vừa mới dùng cổ không cắt đứt chính mình một đầu tóc dài, muốn lúc phản công, nhưng thượng thiên còn không có cho nàng biểu hiện cơ hội. Cắt hạ đầu phát không có chạy nhanh nắm lấy cơ hội công kích xạ cụ dạ, lập tức đã bị sạt đá đã đến một bên, có thể thấy được xạ cụ dạ thực lực thật sự là thấp không thể lại thấp. Một mực tại nhà ấm trong phát triển nàng căn bản là cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, vốn bởi vì đồng đội bảo vệ mình bị thương mà kiên cường có chút ít tâm, tại cắt lấy mái tóc dài của mình về sau lại bị sạt một cước bị đá tan thành mây khói. Cho hay trình diễn đến bây giờ, đã sắp chuẩn bị kết thúc rồi, nhìn xem bị đánh đích thất bại thảm hại một diệp tiểu cường nhóm, đám bọn họ, còn có vết thương đầy người âm nhẫn tổ ba người. Dạ Suy Tuyết cùng họ Rồ Xi Mạn cũng biết, tuần vui này kỳ thật đã diễn không sai biệt lắm, chỉ còn cuối cùng nhân vật chính gặt hái rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.